Trầm Mục Bạch toàn bộ hành trình cũng là 10 điểm bộ dáng khéo léo, đồng thời hết sức phối hợp. Nhìn trước mắt con mèo, Giang Nhất Nhiên hồi tưởng lại trước mấy ngày vừa mới bắt đầu gặp mặt bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí theo dõi sau lưng, sau đó đột nhiên chạy ra cắn bản thân ống quần, con mắt màu bích lục hoàn toàn là lo lắng e ngại thần sắc. Liên quan tới chậu hoa sự tình, hắn ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, nhưng là nội tâm lại không nổi lên được một chút gợn sóng. Lạnh lùng thiếu thốn tình cảm tính tình để cho hắn không cách nào cảm nhận được cái thế giới này cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, cho nên cũng sẽ không cho ra cái gì đáp lại, mà là không có một chút do dự quay người rời đi. Giang Nhất Nhiên ngay từ đầu cũng không có nhận ra con mèo này chính là đoạn trước thời gian bỏ nhà ra đi cái kia, thẳng đến đối phương kiên nhẫn đi theo phía sau mình mấy ngày, trong đầu hình bóng kia mới một chút xíu chắp vá lên. Đối với mẫu thân lúc trước kiếm về con mèo, Giang Nhất Nhiên không có phản đối cũng không có cự tuyệt, chỉ là đối mặt với đối phương muốn thân cận khi đi tới thời gian, không lưu tình chút nào lựa chọn quay người. Hắn đối với loại này lông xù sinh vật hoàn toàn không cảm giác, thậm chí kháng cự bọn chúng tới gần. Bởi vì nghĩ tới trên người sẽ có cái gì vi khuẩn dơ bẩn liền sinh ra bài xích. Nhưng là trước mắt con mèo này cùng lúc trước đã có điểm không giống nhau, bộ dáng vẫn như cũ không có thay đổi gì, cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn lạ lẫm. Đây cũng chính là lúc trước Giang Nhất Nhiên ngay từ đầu vì sao không có nhận ra nguyên nhân. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại không có làm sơ diện đối với mình lòng cảnh giác, mềm mại vô hại, màu xanh biếc trong con ngươi luôn luôn tràn ngập một loại muốn tới gần thần sắc. Loại thần sắc này đối với Giang Nhất Nhiên cũng không xa lạ gì, bởi vì lúc trước mẫu thân đưa nó mang lúc trở về, đối phương thường xuyên liền muốn tiếp tới. Nhưng lúc ấy hắn hoàn toàn không có cảm giác nào, nhưng là lần này nhưng lại không biết vì sao, không hiểu làm ra trái với bản thân chuẩn tắc cử động dị thường. Lãnh đạm ánh mắt rơi vào trước mắt dùng đến đáng thương ánh mắt nhìn bản thân con mèo, Giang Nhất Nhiên đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nó, ngay sau đó mở miệng thản nhiên nói, nếu như lần này lại trộm lén đi ra ngoài, liền sẽ không có cơ hội thứ hai. Chương 199, biến thành nam chính mèo, 12. Hắn xoay người, có chút nhíu mày, đối với mình tìm về phiền phức chuyện này cảm thấy bất mãn, nhưng là trong mắt thoảng qua con mèo chằm chằm tới bộ dáng lúc, lại lần nữa đem vút lên. Ngay cả chính hắn đều không có ý thức được, một khi đánh vỡ không bị bản thân cho phép sự tình, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng cơ hội là không hạn chế dung túng. Trầm Mục Bạch trông thấy hắn đi vào trong phòng vệ sinh, nửa giờ đều còn chưa có đi ra, đành phải bản thân ở trên thảm trải nền chơi trong chốc lát, còn cùng hệ thống trò chuyện thiên nói, quả nhiên không ai có thể chống cự được lông xù đáng yêu sinh vật, tiếp xuống ta liền có thể đánh tới nội bộ. Nàng mừng khấp khởi lăn một vòng, bắt đầu huyễn tưởng thanh tiến độ sẽ tại mấy ngày tiếp đó điên cuồng tăng lên. Hệ thống đối với cái này chỉ là rất lạnh lùng đáp lại hai chữ, ha ha. Tại Giang Nhất Nhiên đi ra thời điểm, đã qua hơn nửa giờ, chỉ là trên người hắn ăn mặc vẫn là ban đầu dạng như vậy. Trầm Mục Bạch nghĩ không ra hơn nửa giờ còn có thể bên trong làm cái gì. Thẳng đến tối bữa ăn thời gian thời điểm, đối phương cầm đồ ăn cho mèo đổ trong phòng khách trong bát mèo, nhích tới gần Trầm Mục Bạch ngửi thấy trên người đối phương nhàn nhạt khử trùng vị. Nàng cả người liền cứng lại rồi. Nàng quên nam chính là cái bệnh thích sạch sẽ, nói cách khác về sau liếm tay liếm mặt nũng nịu từ từ cầu ôm một cái cầu thân hôn nâng cao cao các loại động tác cũng không thể làm. Nam chính đối với mình sinh ra không ra thân tình, cái kia thanh tiến độ cũng không cách nào phồng lên đến. Lại nhìn trước mắt đồ ăn cho mèo, nàng gâu một tiếng khóc lên. Sinh không thể luyến nằm dạp trên mặt đất, Trầm Mục Bạch kiên quyết không ăn đồ ăn cho mèo, nàng muốn tôm hùm nhỏ cá nhỏ khô còn có cua nước. Trừ bỏ sạch sẽ A Di định kỳ sẽ đến làm vệ sinh, nguyên liệu nấu ăn cũng là dự định tới cửa, Giang Nhất Nhiên hiển nhiên không thích thậm chí là bài xích người xa lạ xâm nhập hắn sinh hoạt, cho nên coi như phiền phức, có một số việc cũng sẽ bản thân tự thân đi làm. Cũng tỉ như làm đồ ăn, Giang Nhất Nhiên chủ nghệ hiển nhiên là tốt. Trầm Mục Bạch có thể ngửi được loại kia làm cho người thèm nhỏ dãi mùi thơm, tâm tình lộ ra càng thêm xa suốt cùng khổ sở. Lại nhìn thoáng qua đồ ăn cho mèo, vốn cho là làm mèo đã rất thê thảm, không nghĩ tới còn có càng thê thảm hơn sự tình, cái kia chính là đối mặt vô số mỹ thực chỉ có thể xem không thể ăn. Hưởng dụng xong bữa tối Giang Nhất Nhiên động tác ưu nhã cầm lấy giấy ăn lau khỏe môi, sau đó đứng người lên, đem còn lại sau tiếp theo hoàn thành công tác. Toàn bộ hành trình Trầm Mục Bạch chỉ có thể thèm thuồng nước miếng, sau đó đói bụng. Tản ra sinh không thể luyến khí tức. Giang Nhất Nhiên tới gần thời điểm nàng còn không có phát giác được, thẳng đến đối phương đem một cái mèo đồ hộp phóng tới trước mặt mình thời điểm, nàng mới ngẩng đầu, sau đó meo ô một tiếng. Trong lỗ mũi tiến vào nhàn nhạt thịt bò vị, Trầm Mục Bạch nhìn chằm chằm trước mắt mèo đồ hộp, ý chí lực tại làm kịch liệt chống lại. Giang Nhất Nhiên trong mắt nhìn thoáng qua không có chút nào bị động qua đồ ăn cho mèo, không có mở miệng nói cái gì, mà là quay người hướng về lầu 2 đi đến. Cuối cùng đói bụng Trầm Mục Bạch vẫn bỏ qua tiết tháo lựa chọn đồ hộp. Ăn, nàng lại đột nhiên phát hiện. Nguyên lai mèo đồ hộp ăn thật ngon á ngao. Một cái mèo đồ hộp đầy đủ lấp đầy bụng, nhưng là Trầm Mục Bạch còn chưa đã ngứa liếm liếm lon không đầu, nghĩ thầm, không biết lần sau có thể ăn được hay không đến cá nhỏ khô đâu. Làm Giang Nhất Nhiên xuống tới tắt phòng khách đèn lúc, nàng do dự một chút, vẫn là quyết định theo sau thăm dò một lần. Dẫm lên mềm mại đệm thịt đi theo nam chính sau lưng, ở đối phương tiến vào phòng ngủ thời điểm, miêu miêu hai tiếng, sau đó ngẩng đầu, không hề chớp mắt theo dõi hắn. Sau đó, Trầm Mục Bạch liền bị vô tình tàn ác bi thảm bị cự tuyệt. Chương 200, biến thành nam chính mèo, 13. Đối phương lánh lánh đạm đạm ánh mắt nhìn tới, đóng lại cửa phòng ngủ tay không có một tí do dự. Trầm Mục Bạch, miêu miêu. Thiếu niên ngươi thực không cân nhắc làm ấm giường sao? Một con mèo đứng bình tĩnh tại cửa phòng vài phút, cuối cùng rất là thê lương quay người chạy trở về lầu dưới. Trong phòng khách còn có trước đó ổ, nhưng là Trầm Mục Bạch làm thế nào cũng không thích ứng được với cái loại cảm giác này, cuối cùng đành phải ở trên thảm nền tạ tạ mị đoàn thành một đoàn ngủ thiếp đi, phát ra nho nhỏ tiếng ấy. Buổi sáng là ở Giang Nhất Nhiên kéo màn cửa sổ ra thời điểm tỉnh lại, chói mắt ánh sáng trắng từ rơi ngoài cửa sổ bắn vào, Trầm Mục Bạch hơi nheo mắt, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, trong miệng phát ra mềm mại meo ô tiếng. Buổi sáng tốt lành a. Đương nhiên đối phương là nghe không hiểu nàng lời nói, chỉ là xoay người nhìn nàng một cái, sau đó hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. Đặt xuống quyết tâm từ hôm nay trở đi không bỏ sót bất luận cái gì tăng độ yêu thích cơ hội, Trầm Mục Bạch vội vàng nhảy xuống tạ tạ mì, sau đó chăm chú mà đi theo. Giang Nhất Nhiên hôm nay làm là trứng tráng cùng bánh mì nướng, cẩn thận tỉ mỉ vén tay háo lên, động tác gọn gàng, nhưng không có mang ra một chút nếp ốn. Làm lấy bữa sáng đạm mạc thiếu niên toàn bộ hành trình cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui ưu nhã cảm giác. Trầm Mục Bạch ngẩng đầu, ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào bị phóng tới trong mâm hai cái trứng tráng, sau đó 10 điểm chân chó đi qua cỏ sắt nam chính chân, phát ra meo ô tiếng cầu khẩn. So với ăn đồ ăn cho mèo, tiết tháo cái gì đã không quan trọng. Thật tình không biết cỗ thân thể này thanh âm vốn là tương đối mềm mại, nghe càng giống là ở hướng chủ nhân nũng nịu. Trầm Mục Bạch hiển nhiên còn chưa ý thức được cái này. Gặp nam chính động tác chỉ là hơi dừng một chút, cũng không có đem nàng vứt qua một bên, thế là lần nữa cọ sát hắn chân, meo. Câu trứng tráng. Không để ý đến một chân bên cạnh con mèo, Giang Nhất Nhiên đem trứng tráng bánh mì nướng cầm tới trên mặt bàn, sau đó rót cho mình một ly sữa bò. Trầm Mục Bạch thất vọng rủ xuống đầu mèo, nhưng là nàng cũng không có vì vậy mà cảm thấy nhục chí, mà là càng thêm vứt bỏ tiết tháo theo tới nam chính bên người, dưới bàn ngồi xổm, sau đó góc 45 độ ngẩng đầu nhìn đi lên. Trong mắt màu bích lục bên trong tràn đầy cầu khẩn thần sắc, phát ra mềm nhũn miên miên tiếng kêu, meo ô. Cho ăn chút gì a đại lão? Không có cách nào coi nhẹ phía dưới kêu con mèo, Giang Nhất Nhiên lần nữa có chút nhăn đầu lông mày, càng ngày càng cảm thấy mình làm một cái xúc động quyết định. Nhưng hắn vẫn là cụp mắt nhìn sang, tại đối lên với cặp kia ngập nước con mắt màu bích lục lúc, nắm dao nĩa tay có chút siết chặt. Đem ánh mắt thu hồi, Giang Nhất Nhiên mặt không biểu tình đem trong đó một cái trứng tráng phân đến một cái khác trong mâm. Sau đó đẩy hướng bàn ăn cuối cùng đầu, dùng lạnh buốt tiếng nói nhìn xem trên mặt đất con mèo mở miệng nói, phiền phức chết. Trầm Mục Bạch hai mắt có chút tỏa sáng, rất là cao hứng cọ sát hắn bắp chân, meo ô. Sau đó nhảy lên đầu kia trên ghế, nhìn chằm chằm trước mắt vàng nóng tiểu nộn trứng tráng, nước miếng kém chút không chảy ra. Khiếp mắt hạnh phúc ăn xong cái này một bữa, Trầm Mục Bạch đắc ý nghĩ, nhìn đến tiết tháo loại vật này lúc khi tối hậu trọng yếu cũng là có thể không tồn tại. Tại Giang Nhất Nhiên chuẩn bị muốn ra cửa lúc đi học, nàng hấp tấp đi theo, ở đối phương dừng lại thời điểm, thần sắc vô tội ngửa đầu nhìn sang. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú thần sắc hờ hững nam sinh có chút túi đầu xuống, ánh mắt lãnh đạm nói, ở lại nhà, cũng là đừng đi. Trầm Mục Bạch. Mèo ô. Vì sao a? Giang Nhất Nhiên trong mắt nhìn xem nàng, ngữ khí băng băng lạnh lạnh nói, trở về. Trầm Mục Bạch chóp đuôi đều xỉu. Chương 201, biến thành nam chính mèo, 14. Khi theo lấy đại môn bị đóng lại về sau. Trầm Mục Bạch chạy đến cửa sổ sắt đất nơi đó, trông mong nhìn xem nam chính thân ảnh dần dần càng lúc càng xa. Giang Nhất Nhiên lại ra trước cửa thời điểm, tại trong chén rót đầy đồ ăn cho mèo, còn đặt một cái đồ hộp. Trong nhà bầu không khí 10 điểm tĩnh mịch, Trầm Mục Bạch tại nguyên chỗ dừng lại trong chốc lát, sau đó không chút do dự hướng về bát cơm bên kia phương hướng đi đến. Lần này mèo đồ hộp vẫn là tối hôm qua cái kia thịt bò vị, ăn xong thuận tiện liếm lấy sạch sẽ Trầm Mục Bạch hạnh phúc ở trên thảm lăn một vòng. Sau đó cặp kia con mắt màu bích lục nhìn chằm chằm trên mặt bàn đĩa trái cây, bên trong lấy 6 cái mới mẻ táo đỏ, thoạt nhìn 10 điểm thơm ngọt ngon miệng. Nàng nghĩ thầm, vụ trộm ăn hết một cái hẳn là sẽ không bị phát hiện đi, hơn nữa Giang Nhất Nhiên hẳn là sẽ không chú ý tới loại này chi tiết. Trầm Mục Bạch thuyết phục bản thân, thế là nàng một cái nhảy vọt, nhảy tới trên mặt bàn, ý đồ ngậm lên trong đó một quả táo đỏ. Sau đó nàng phát hiện, Mẹ nó căn bản là không cắn nổi A Huy. Hệ thống liền tĩnh tĩnh nhìn xem nàng Phạm ngu xuẩn, thờ ơ, thậm chí có điểm muốn cười. Meo ô Trầm Mục Bạch bận rộn trong chốc lát, mệt mỏi rũa ra phấn hồng đầu lưỡi, trong cổ họng có chút khát ý để cho nàng nhịn không được dùng móng vuốt lay ở quả táo, sau đó ở phía trên cắn một cái. Ngào rất ngọt. Đại đại quả táo bị cắn ra một con đường nhỏ lỗ hổng, Trầm Mục Bạch lui ra một bước, sau đó trầm mặc. Nàng đột nhiên nghĩ đến một việc. Kia chính là nàng mặc dù không có tay, nhưng là có móng vuốt a. Phạm Ngu Xuẩn đã lâu Trầm Mục Bạch rốt cục ý thức được vấn đề này, thế là nàng bắt đầu duỗi ra móng vuốt, ý đồ đem cái kia quả táo cho móc ra ngoài. Rốt cục tại mấy phút đồng hồ sau, cái kia quả táo bị nàng móc ra ngoài, lăn xuống tại bên cạnh bàn, kém một chút liền rớt xuống. Trầm Mục Bạch an vị trên bàn, ôm cái kia quả táo gặm. Ngậm lên hạt đến một cái địa phương ẩn nút hủy thi diệt tích, nguyên bản hơi phồng bụng hiện tại cũng biến thành đại đại, Trầm Mục Bạch Bắc Kinh co quắp tựa như nằm trên ghế salon. Sau đó dùng móng vuốt mở ra điều khiển từ xa. Kênh truyền hình bị hoán đổi mấy cái, cuối cùng dừng lại ở một cái phim hoạt hình bên trên. Ngươi có thể tưởng tượng đến một con mèo nhìn chằm chằm TV cười không ngừng bộ dáng sao. Hệ thống có thể nói cho ngươi nó giờ phút này cảm tưởng. Cái kia chính là hận không thể đem Trầm Mục Bạch cả người đều cho che đậy lại. Bởi vì nhìn không được, hệ thống lạnh lùng rêu cực nói, nhược trí phim hoạt hình. Trầm Mục Bạch cười đến không dừng được, hệ thống, ngươi không cảm thấy thật buồn cười rất đẹp mắt sao? Ha 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 ha. Hệ thống nói, lấy ngươi quy cũng chỉ sẽ nhìn loại này phim hoạt hình. Trầm Mục Bạch chẳng những không tức giận, còn ha 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 cho hệ thống tẩy não nói, chân thực thật buồn cười a, không tin ngươi xem một hồi, ta không gạt người. Mới đầu hệ thống là rất khinh thường, nhưng là thiểu năng trí tuệ ký chủ một mực cái lộn không ngừng, cho nên nó liền miễn cưỡng nhìn một hồi. Sau đó Trầm Mục Bạch phụ trách ha ha ha, hệ thống phụ trách trầm mặc. Đến kết thúc thời điểm, nó mở miệng hỏi một câu, còn nữa không? Trầm Mục Bạch nói, giống như không có, mỗi ngày chỉ có 2 tập. Hệ thống ổ một tiếng. Trầm Mục Bạch nói, ngươi xem ta không có lừa gạt ngươi chứ. Hệ thống không nói lời nào. Lại hoán đổi trong chốc lát kênh, Trầm Mục Bạch không tìm được cảm thấy hứng thú tiết mục cùng kịch truyền hình, đành phải cùng hệ thống tán gẫu. Hệ thống cao lạnh vô cùng, sẽ chỉ ngẫu nhiên vung ra 1-2 cái chữ. Trầm Mục Bạch nói, hệ thống, tất cả hệ thống đều giống như ngươi sao. Đương nhiên không, nhưng là hệ thống là kiên quyết sẽ không giải thích. Còn 10 điểm kêu căng nói, ân. Chương 202, biến thành nam chính mèo, 15. Nghĩ đến cái khác ký chủ giống như nàng sống ở trong nước sôi lửa bỏng, Trầm Mục Bạch tâm lý thăng bằng, không biết nghĩ tới điều gì, nàng trầm mặc một hồi cùng hệ thống nói, hệ thống, ta đây mấy ngày giống như không kéo bánh a. Không chỉ có không kéo bánh, liền đi tiểu đều không có. Hệ thống, ngươi bây giờ mới phát hiện. Trầm Mục Bạch nói là a, sau đó khó mà mở miệng biệt xuất một câu. Ta sẽ không phải táo bón rồi à? Hệ thống nói, linh hồn ngươi là người, cho nên khi tiến vào thân mèo thể về sau, tự nhiên cũng sẽ cải biến thể chất. Mèo bình thường ăn không được đồ vật, ngươi đều có thể ăn. Trầm Mục Bạch nghe, kém chút không hưng phấn đến ngất đi, dùng nửa phút tiêu hóa đột nhiên xuất hiện này niềm vui ngoài ý muốn, nàng lăn lộn đến gào khóc, ta tôm hùm nhỏ thịt dê nướng đậu hũ thối bánh bao hấp bánh rán trái cây mực viên cánh gà nướng đùi gà nướng. Hệ thống. Giang Nhất Nhiên lúc trở về, Trầm Mục Bạch mau đem tất cả mọi thứ trở về tại chỗ, sau đó 10 điểm nhu thuận tiến đến nghênh đón. Tại lớn cửa bị mở ra một khắc này, nàng giống như là một cái hoài niệm chủ nhân con mèo chăm chú dính đi lên, cọ lấy cọ để bắt chân, trong miệng phát ra mềm nhũn miên miên meo 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 tiếng. Trong mắt nhìn thoáng qua hưng phấn dị thường con mèo, Giang Nhất Nhiên vô tình đưa nàng phật đến một bên, sau đó xoay người đổi dép lê. Trầm Mục Bạch toàn bộ hành trình đều dính ở bên cạnh hắn, gặp hắn đi vào trong phòng khách về sau, cũng chăm chú mà đi theo. Ngẩng đầu lên, vung vẩy cái đuôi. Ánh mắt rơi vào phòng khách mèo trong chén, buổi sáng mua thêm mới mẻ đồ ăn cho mèo như cũ không nhiều không ít, mà ở bên cạnh nó mèo đồ hộp cũng là bị liếm lấy không còn một mảnh. Không ngạc nhiên chút nào thu tầm mắt lại, trong lòng cái nào đó ý nghĩ bị nghiệm chứng, Giang Nhất Nhiên rót cho mình một ly nước sôi, sau đó ngồi ở trên ghế salon lật ra một quyển sách nhìn lại. Thon dài ngón tay lật ra trong đó một tờ, ánh mắt lơ đãng lướt qua một nơi nào đó, Giang Nhất Nhiên ánh mắt hơi ngừng lại. Ngay sau đó giống như là không thèm để ý chút nào thu hồi lại, liệm dưới trong đôi mắt nhìn không ra bất kỳ ẩn nút ở bên trong thần sắc. Trầm Mục Bạch mày may không phát giác ra được, còn ý đồ tiến đến bên cạnh hắn, thấy đối phương không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn thần sắc, một cái nhảy vọt nhảy đến bên cạnh vị trí bên trên. Sau đó có chút ngẩng đầu, con mắt màu bích lục nhìn chằm chằm trong sách vở nội dung. Sau đó nàng phát hiện, nàng xem không hiểu, bởi vì trong sách vở cũng là tiếng Pháp. Nhưng là không tí ti ảnh hưởng nàng cái kia viên muốn soát nam chính độ thiện cảm trái tim kia, thế là im lặng bồi bạn một lát, Trầm Mục Bạch buồn ngủ, vòng thành một đoàn muốn meo meo mắt, cuối cùng lại ngủ như chết tới. bên cạnh truyền đến nho nhỏ tiếng ngáy để cho Giang Nhất Nhiên muốn lật giấy ngón tay có chút dừng lại, nhấc lên mí mắt, ánh mắt rơi vào một bên ngủ say sưa con mèo trên người, đối phương hơi phình bụng tại lúc lên lúc xuống hô hấp bên trên lộ ra dị thường dễ thấy. Ánh mắt trọn vẹn dừng lại một phút đồng hồ, cuối cùng mặt không biểu tình cụp mắt tiếp tục xem trên tay sách vở. Mấy ngày kế tiếp, Trầm Mục Bạch vẫn luôn ở lại nhà, trừ bỏ truy mỗi ngày cố định 2 tập phim hoạt hình bên ngoài, còn ngẫu nhiên vụng trộm cầm trong tủ lạnh đồ vật, đương nhiên nàng cầm cũng không nhiều, nhiều lắm là chính là mỗi lần hoặc là thiếu một bình nhỏ sữa chua, một cái cà chua. Sau đó đã xảy ra một kiện không thế nào vui vẻ sự tình, cái kia chính là trong nhà thịt bò vị mèo đồ hộp không thấy, Giang Nhất Nhiên cho nàng một loại khác khẩu vị đồ hộp, Trầm Mục Bạch không thích hướng loại kia khẩu vị, cho nên chỉ ăn vài miếng liền không có đụng. Giang Nhất Nhiên hiển nhiên cũng nhìn ra nàng cũng không thích ăn, thế là cơm tối cho nàng sắc một ít bò bít tết. Trầm Mục Bạch cảm động đến nước mắt lưng tròng, đi lên chính là cọ chân. Chương 203, biến thành nam chính mèo, 16. Đang lặp lại qua vài ngày nữa dạng này sinh hoạt về sau, Trầm Mục Bạch lại là có chút ngồi không yên, thế là buổi sáng tại nam chính lúc ra cửa thời gian, vội vàng đi theo, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn tới, mèo ô. Cả ngày ở lại nhà, liền xem như mèo cũng sẽ buồn bực. Vàng trắng giao nhau bộ lông tại gần đây trở nên càng thêm bóng loáng nước sáng lên, cặp kia màu xanh biếc đồng mâu tựa như đá quý một dạng mỹ lệ, trong mắt đến không có một tia tạp chất, lại thêm đáng thương thần sắc, mặc cho ai cũng chống cự không được. Giang Nhất Nhiên trong mắt nhìn xem nàng, dùng băng băng lạnh lạnh tiếng nói nói, không cho phép ở bên ngoài vô cùng bẩn địa phương lan lộn. Trầm Mục Bạch vội vàng nhu thuận đáp lại nói, mèo ô tốt. Giang Nhất Nhiên tiếp tục nói, không cho phép chạy loạn. Trầm Mục Bạch, mèo ô hảo hảo. Giang Nhất Nhiên lúc này mới tỏ thái độ nói, đi thôi. Trầm Mục Bạch hưng phấn đến kém chút không lan lộn. Đến trường học về sau, nàng đưa mắt nhìn nhà mình chủ nhân đến phòng học về sau, lúc này mới vui chơi tựa như hướng về căng tin phương hướng chạy tới. Căng tin mập mạp đại thẩm kém chút không nhận ra được, nhưng là tại nàng meo 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 mấy tiếng về sau, vội vàng cười mở, còn cầm trước mấy ngày tự mua cá nhỏ khô, vài ngày không nhìn thấy ngươi, ngươi là tìm tới chủ nhân mới sao. Trầm Mục Bạch ăn cá nhỏ khô, đối với nàng meo ô một tiếng. Căng tin đại thẩm sờ lên đầu nàng, bất quá ngươi vốn là dáng dấp đến liền tốt nhìn, tìm tới chủ nhân mới cũng không kỳ quái, hán, nàng, đối tốt với ngươi tốt không. Trầm Mục Bạch meo ô một tiếng, bộ dáng nhu thuận mà dịu dàng ngoan ngoãn. Căng tin đại thẩm một bên lột mèo nói, thực hâm mộ ngươi chủ nhân a, có giống như ngươi vậy một cái đáng yêu nhu thuần mèo. Mèo ô. Trầm Mục Bạch mừng khấp khởi nghĩ, đó là đương nhiên. Đã ăn xong cá nhỏ khô, nàng trên đồng cỏ lộn mấy vòng, dễ chịu ngủ trong chốc lát cảm giác. Nơi này làm sao có con mèo? Ai, thực a, chúng ta đi đùa nó chơi đùa. Không đợi hai tên nam sinh tới gần, Trầm Mục Bạch đã cảnh giác mở mắt, trông thấy ý đồ muốn tới gần hai người lúc, vội vàng chạy đi. Không có ngủ nướng nơi tốt, nàng phi thường phiền muộn đi dạo lung tung trong chốc lát, đi tới vậy mà không tự chủ được đi tới nam chính chỗ tại lầu dạy học. Dẫm lên mềm mại đệm thịt chạy vào thang lầu bên trong, động tác linh hoạt tránh ra số ít người ánh mắt, Trầm Mục Bạch đi tới lớp 11 ban, 7, trong hành lang, sau đó vụng trộm từ cửa sau thăm dò đi vào. Con mắt màu bích lục một chút liền khóa được nam chính vị trí chỗ ở, Trầm Mục Bạch tĩnh tĩnh nhìn một hồi, quay người trở về chạy, sau đó bỏ lên trên bệ cửa sổ. Lặng lẽ meo meo lộ ra một cái đầu, nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế ngồi nam sinh. Cho dù là bên mặt, Giang Nhất Nhiên cũng vẫn như cũ đẹp mắt vô cùng, thon dài lông mi dưới là một đôi mời thanh lánh lánh đôi mắt, trên mặt mãi mãi cũng là một bộ hờ hững thần sắc, nhưng bởi vì quanh thân lãnh đạm đặc biệt khí tức khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm có nhân cách mị lực. Trầm Mục Bạch theo dõi hắn, trong lòng mừng khấp khởi nghĩ, đại khái tất cả mèo đều không có giống nam chính đẹp như vậy xúc cức quan a. Lần nữa trông đi qua thời điểm, lại đối mặt một đôi thâm thúy trầm tĩnh đôi mắt. Trầm Mục Bạch ngây dại, trên đỉnh đầu lỗ thai không tự chủ được lay động một chút, cuối cùng tại nam chính không rõ nhìn soi mói, rỗi ra một cái lông xù móng vuốt hướng đối phương vùng một lần. Mèo ô chủ nhân, ngươi tốt nha. Gần cửa sổ nam sinh mới đầu không chú ý tới bên cạnh hắn bệ cửa sổ có một con mèo lặng lẽ meo meo thăm dò đi lên, thẳng đến hắn ngáp một cái, dư quang loạn phiêu thời điểm, mới phát hiện đến một khỏa lông xù đầu. Nam sinh, 3. Chương 204. Biến thành nam chính mèo, 17. Một người một mèo đối mặt đến không kịp làm ra phòng ngự, Trầm Mục Bạch mình cũng có chút mộng bức, sau đó cứ như vậy ngơ ngác nhìn đối phương. Nam sinh trong mắt có rõ ràng kinh ngạc cùng chấn kinh, hắn hé miệng còn duy trì lấy nguyên lai đường cong, trong tầm mắt con mèo vàng trắng giao nhau bộ lông là ít có xinh đẹp, cặp kia màu xanh biếc đồng mâu giống như đá quý đồng dạng, tinh khiết mỹ lệ, đối phương hai cái móng vuốt nhỏ lay tại cửa sổ biên giới, lông xù lỗ thai đứng thẳng lấy. Giờ phút này chính không hề chớp mắt theo dõi hắn, hiển nhiên cũng có chút bị giật mình, thoạt nhìn ngốc manh ngốc manh. Sau khi phản ứng, nam sinh đoan chính sắc mặt, tay có chút ngứa ngáy, hướng về đài bên trên nhìn một chút, tại lao sư không xoay người lại trước đó vụng trộm đưa tới, trong miệng còn nhỏ giọng đùa lấy, meo. Đừng đụng nàng. Một tiếng băng băng lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo không dễ dàng phát giác lanh ý. Nam sinh giật nảy mình. Mà Trầm Mục Bạch cũng tự biết không ổn, liền tranh thủ đầu co lại xuống dưới. Đối lên với cặp kia lãnh đạm con ngươi, nam sinh ngây ngẩn cả người, Giang Nhất Nhiên mặc dù nhân khí rất cao, nhưng là làm người thanh lãnh cao ngạo, xưa nay sẽ không chủ động cùng người đáp lời, không ít đến đây muốn bắt chuyện hắn nữ sinh mỗi lần đều hậm hực mà về. Các nam sinh mặc dù nhìn hắn khó chịu, nhưng lại ít có người sẽ đi tìm Giang Nhất Nhiên phiền phức, nguyên nhân rất đơn giản, Giang Nhất Nhiên khí chẳng quá cường đại, tới gần người khác không hiểu thấu thì có loại kia lùi bước tâm lý. Tấm kia không thể bắt bẻ khuôn mặt giờ phút này chính diện hướng về phía hắn, thâm thúy băng lãnh con ngươi thẳng vào chằm chằm đi qua, trên mặt hiểu còn là hòa bình lúc như thế không vẻ mặt gì, lại làm cho người phát giác được hắn giờ phút này cảm xúc không tốt. Đối phương bất thiện rõ ràng nhắm vào mình, cái này khiến nam sinh cảm thấy sinh ra khiếp ý, chỉ có thể ngượng ngùng nắm tóc, trong lòng lại nghĩ đến, mèo này sẽ không phải là Giang Nhất Nhiên đi, đây cũng quá xui xẻo. Hai người động tĩnh đã sớm nhắm chúng một bộ phận học sinh nhìn về bên này tới. Cũng đưa tới lao sư chú ý. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Mang theo kính mắt số học lao sư sắc mặt nghiêm nghị, mặc dù hỏi đến, lại là đem ánh mắt bỏ vào nam sinh trên người. Rất hiển nhiên, trong lòng hắn, vẫn tương đối thiên vị xem như học sinh ưu tú Giang Nhất Nhiên. Nam sinh có khổ không thể nói, đang đi học đùa mèo chính là hắn không đúng, nói ra chỉ sợ còn muốn bị phạt viết một phong giấy kiểm điểm, đành phải nhắm mắt nói, không có việc gì, lao sư, ta chỉ là muốn mượn Giang Nhất Nhiên bút ký chép chép. Số học lao sư nghe xong, lạnh lùng nói, bình thường đi học không lắng nghe khóa, cuộc thi ngươi có phải hay không vẫn còn muốn tìm người khác mượn bài thi chép chép. Trong lớp phát ra cười vang, nam sinh mặt đỏ tới mang hai, nhưng là hắn người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể phiền muộn tiếp nhận lao sư phê bình. Mà ở ngoài cửa sổ Trầm Mục Bạch lại là quên không được nam chính cuối cùng cái ánh mắt kia, trong lòng rất là tâm thần bất định, đành phải quay người, dẫm lên mềm mại đệm thịt chạy xuống lầu dạy học. Nàng rất là lo lắng bản thân đêm nay thức ăn có thể hay không bị trừ, thế là tại tan học thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Giang Nhất Nhiên sau lưng, duy trì một đoạn ngắn khoảng cách, không dám lên đi. Chóp đôi đều yên, hai cái lỗ thai cũng có chút rủ xuống lấy, Trầm Mục Bạch túi thấp đầu lâu, trong lòng rất là khổ sở. Đi tới, liền đụng phải một cái thô sáp đồ vật. Trầm Mục Bạch meo ô một tiếng, sau đó ngẩng đầu. Giang Nhất Nhiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trong con ngươi cảm xúc ý vị không rõ. Ngu xuẩn mèo. Mèo ô. Trầm Mục Bạch ngây ngẩn cả người, nàng ngước cổ, trong con ngươi tràn đầy cũng là chấn kinh. Chương 205, biến thành nam chính mèo, 18. Đứng ở trước mặt nàng nam sinh nửa ngồi xuống tới, cụp xuống suy nghĩ màn, lãnh đạm ánh mắt rơi ở trên người nàng, sau đó đưa ngón trỏ ra gõ gõ nàng lỗ tai, ngu chết rồi. Mèo mèo mèo. Trầm Mục Bạch nội tâm 10 điểm chấn kinh, không minh bạch nam chính vì sao đột nhiên mắng chửi người. Giang Nhất Nhiên hiển nhiên sẽ không cho ra bất kỳ giải thích nào, hắn nhìn thoáng qua biểu lộ ngu ngơ con mèo, đưa hai tay ra, đưa nó bế lên. Trầm Mục Bạch, 3. Trừ bỏ ngày đó tại phòng 8, đây là Giang Nhất Nhiên lần thứ nhất chủ động đưa nàng ôm. Đột nhiên đến kinh hỉ để cho đầu nàng có chút choáng choáng, đến mức không có phát hiện đó cũng không phải trở về đường. Trong khuỷu tay con mèo ngoan ngoãn ở lại ngực mình, Giang Nhất Nhiên rủ xuống đôi mắt nhìn thoáng qua, sau đó thu tầm mắt lại, hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Ước chừng 5 phút, Trầm Mục Bạch mới phát giác ra đó cũng không phải về nhà đường, ngẩng đầu hướng về phía nam chính meo ô một tiếng, nhưng mà cũng không có đạt được đáp lại, nàng đành phải hậm hực ở tại trong ngực. Giang Nhất Nhiên trên người mùi vị rất dễ chịu, nhàn nhạt lạnh lẽo mùi thơm ngát để cho nàng tâm tình cũng không tự chủ được bay dương lên, hơi nheo mắt lại. Ôm con mèo Mỹ thiếu niên hiển nhiên đưa tới không ít người chú mục, tốt đẹp sự vật kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn lấy người chú ý, một chút trẻ tuổi nữ hài tử gương mặt từng đỏ. Con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm dáng người cao gầy khuôn mặt hoàn mỹ nam sinh, nhưng bởi vì đối phương thoạt nhìn quá mức bộ dáng lãnh đạm chậm chạp không người nào dám tiến lên bắt chuyện. Giang Nhất Nhiên ôm Trầm Mục Bạch vào một nhà sủng vật vật dụng cửa hàng. Nhân viên bán hàng chú ý tới trong ngực hắn con mèo, thế là mặt mỉm cười nói, ngươi tốt, xin hỏi ngươi nghĩ vì ngươi mèo mua thứ gì đâu. Giang Nhất Nhiên thản nhiên nói, ta nghĩ tự xem nhìn, tạ ơn. Nhân viên bán hàng sững sờ, nhưng mỉm cười. Có quan hệ con mèo vật dụng ở bên kia, nếu như khách nhân có gì cần lời nói tùy thời có thể tìm ta. Trầm Mục Bạch thò đầu ra, nhìn một chút cái này ra quy mô hình coi như lớn sùng vật vật dụng cửa hàng, sau đó ngẩng đầu kêu một tiếng. Giang Nhất Nhiên ôm nàng hướng đi nhân viên bán hàng chỉ phương hướng đi đến, kệ hàng bên trên trưng bày đồ ăn cho mèo cùng mèo đồ hộp, con mèo dùng sữa tắm còn có ổ mèo các loại. Trầm Mục Bạch thấy vậy nhìn không chuyến mắt, đương nhiên nàng mục tiêu rất rõ ràng, chỉ là nhìn chằm chằm mèo đồ hộp cùng tôm cá đồ ăn vặt những cái kia. Cuối cùng, Giang Nhất Nhiên ở một cái kệ hàng bên trên ngừng lại, vươn tay cầm lấy một cái đồ hộp. Cảm giác được nam chính ngừng lại, Trầm Mục Bạch vội vàng thu hồi đặt ở địa phương khác ánh mắt, sau đó đem ánh mắt phóng tới trên người đối phương. Khi nàng nhìn thấy Giang Nhất Nhiên cầm một cái quen thuộc đồ hộp lúc, kích động đến kém chút không gào khóc. Bởi vì cái này mèo đồ hộp chính là trước đó nàng ưa thích cái kia, thế là vội vàng cọ sát đối phương tay, mèo ồ. Mua mua mua. Giang Nhất Nhiên nhìn nàng một cái, sau đó cầm lấy mấy cái mèo đồ hộp bỏ vào bên cạnh trong giỏ hàng. Trầm Mục Bạch sướng đến phát rồi, mèo ồ. Nàng nhịn không được đứng lên, sau đó biểu thị thân mật liếm liếm nam chính cái cằm. Giang Nhất Nhiên có chút sửng sốt, sau đó cúi đầu xuống. Trầm Mục Bạch đối lên với hắn ánh mắt, lập tức sợ, vội vàng nhận lầm meo ô một tiếng, một bộ đáng thương bộ dáng. Nhất thời hưng phấn cho nên quên nam chính là cái bệnh thích sạch sẽ, nàng run lẩy bẩy chuẩn bị kỹ càng bị đối phương ném xuống chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng đối phương một điểm động tĩnh đều không có, Trầm Mục Bạch cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, phát hiện còn tại nhìn nàng chằm chằm nam chính. Đối phương thần sắc không rõ, Trầm Mục Bạch dò xét tính mở miệng nói, meo ô. Chương 206, biến thành nam chính mèo, 19. Nho ẩm ướt xúc giác còn lưu lại ở dưới cằm trên da, nhưng là Giang Nhất Nhiên nhưng trong lòng không có sinh ra một cỗ chán ghét mâu thuẫn tâm lý, tương phản, một loại khác kỳ dị cảm giác xâm tuân ra mà lên. Hắn nhìn thoáng qua trong ngực con mèo, cuối cùng chỉ là duỗi ra ngón tay gõ gõ đối phương cái chán. Nam chính trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng là Trầm Mục Bạch có thể phát giác hắn cũng không có ở tức giận, thế là nhu thuận định nọt cọ sát đối phương đầu ngón tay, trong miệng phát ra trầm thấp meo ô tiếng. Giang Nhất Nhiên cụp mắt nhìn xem nàng đáng thương lại ngu xuẩn đến muốn mạng bộ dáng, dùng băng băng lạnh lạnh tiếng nói, còn có cái gì muốn mua sao? Trầm Mục Bạch hai mắt sáng lên theo dõi hắn, sau đó từ trong ngực nhô ra lông xù đầu chuyển hướng một bên khác, meo ô. Cá nhỏ khô. Tôm nhỏ. Theo con mèo nhìn lại phương hướng, Giang Nhất Nhiên dưới chân bước chân xoay một cái, chuẩn xác không sai đi đến đối phương muốn đến địa phương, sau đó từ kệ hàng bên trên cầm xuống hai bao, bỏ vào trong giỏ hàng. Trầm Mục Bạch lại là hơi trợn to con mắt, ngẩng đầu ý đồ giả ngây thơ để cho nam chính lấy thêm điểm. Không nghĩ tới đối phương giống như là xem hiểu nàng biểu đạt ý nghĩa, mà không biểu tình xoay người nói, chỉ những thứ này. Trầm Mục Bạch thất vọng meo ô một tiếng. Giang Nhất Nhiên thần sắc hơi ngừng lại, do dự một chút, vẫn là duỗi ra một cái khác vuốt vuốt đầu nàng, những cái này chỉ là mua cho ngươi đồ ăn vặt. Trầm Mục Bạch ngẩng đầu dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn sang. Giang Nhất Nhiên thần sắc trên mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi. Ngữ khí vẫn như cũ lánh lánh đạm đạm nói, nghe không hiểu coi như xong, ngu xuẩn mèo. Trầm Mục Bạch một mặt khó nói lên lời, cho nên nói nam chính đến cùng ăn lộn thuốc gì, một mực ngu xuẩn mèo tê, nàng chẳng lẽ thoạt nhìn thực rất ngu xuẩn rơi. Đi qua ổ mèo khu thời điểm, Giang Nhất Nhiên ngừng lại, cái này có muốn không? Trầm Mục Bạch nhìn xem những cái kia thoạt nhìn đáng yêu vừa mềm mềm ổ mèo, thái độ kiên quyết, mèo ô. Không muốn. Nàng vốn chính là người, dù cho biến thành con mèo, vẫn như cũ ngủ không quen ổ mèo. Hung chi thảm nền tạ ta mì so ổ mèo thoải mái hơn, lại có thể tùy tiện lăn qua lăn lại. Giang Nhất Nhiên ánh mắt lại chuyển rời đến mèo cắt bên trên, không biết nghĩ tới điều gì, liền lại thu hồi ánh mắt. Vốn cho là lần này mua sắm như vậy kết thúc, không nghĩ tới đối phương dưới chân bước chân xoay một cái, lại hướng về một địa phương khác đi đến. Trầm Mục Bạch hiếu kỳ nhô ra lông xù đầu, khi nhìn đến đủ loại gậy đùa mèo thời điểm, lỗ tai không tự chủ được hơi run lên. Không phải là nàng nghĩ như vậy đi. A, giống như là đang nghiệm chứng nàng ý nghĩ, Giang Nhất Nhiên ánh mắt tại những cái kia gậy đùa mèo giữa đường dừng lại trong chốc lát, cuối cùng chọn chúng trong đó một cái màu xanh nhạt. Trầm Mục Bạch một mặt chấn kinh ngẩng đầu nhìn nam chính. Giống như là phát giác được nàng ánh mắt, Giang Nhất Nhiên cúi đầu xuống, trên mặt bình tĩnh vô cùng, giống như cầm gậy đùa mèo loại vật này người không phải hắn đồng dạng, cuối cùng vẫn như cũ rất bình tĩnh đem cây kia gậy đùa mèo bỏ vào trong giỏ hàng. Xung vật vật dụng trong tiệm lúc này cũng không phải là chỉ có Giang Nhất Nhiên một người, Trầm Mục Bạch phát hiện được có cái muội tử đã vụng trộm nhìn về bên này rất lâu, tại Giang Nhất Nhiên xoay người về sau, đối phương giống như là giả bộ như tìm thứ gì một dạng hướng về đi tới bên này. Thật đáng yêu mèo a. Đối phương trên mặt lộ ra kinh hỉ thân sắc, ngay sau đó tràn ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, hướng về phía trước mặt nam sinh nói, đây là ngươi mèo sao? Muội tử dung mạo rất xinh đẹp. Nếu là đường nam sinh đoán chừng đã thụ sủng nhược kinh theo chủ đề trò chuyện tiếp, nhưng là Giang Nhất Nhiên lại là nhìn nàng một cái, thái độ lãnh đạm nói, có thể đừng ngăn cản đường sao. Chương 207, biến thành nam chính mèo, 20. Muội tử. Trầm Mục Bạch. Vai. nam chính ngươi dạng này là sẽ chú cô sinh ngươi tạo sao? Muội tử trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thân sắc, nhưng vẫn là kiên trì tiếp tục ý đồ đáp lời nói, ta cũng đang nuôi mèo, là một cái mèo già đồn. Nhưng là mới nuôi không bao lâu, ta muốn hỏi hỏi nhãn hiệu gì đồ ăn cho mèo cùng mèo đồ hộp tương đối tốt, ngươi có thể đề cử cho ta không? Đồng thời tại trong lòng suy nghĩ, mặc dù đối phương thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm bộ dáng, nhưng nhìn đối phương ôm con mèo tư thế, chỉ sợ cũng là rất yêu thích con mèo. Điểm ấy yêu cầu, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Giang Nhất Nhiên ánh mắt một lần nữa rơi xuống nữ sinh trên người, vẫn là nhạt nghe không ra ngữ khí thanh âm, tiệm này bên trong có nhân viên bán hàng. Muội tử kéo ra khoe miệng, nhưng vẫn là duy trì lấy nụ cười vui vẻ nói, có thể nói cho ta biết ngươi số điện thoại sao? Bên cạnh ta đều không có người nào nuôi mèo, gặp được vấn đề mà nói, nghị trưng cầu ý kiến ngươi một lần. Giang Nhất Nhiên nhìn thoáng qua một bộ xem kịch thần thái con mèo, mặt không biểu tình gõ gõ đối phương đầu, sau đó nhìn trước mắt nữ sinh nói, xin lỗi, xin hỏi ngươi có thể nhường đường sao? Nữ sinh, một mặt thất bại cho nam sinh nhường đường, nàng thật sâu đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi. Mà Trầm Mục Bạch lại là ủy khuất meo ô một tiếng, lần này nam chính mức độ dụng lực có chút lớn. Giang Nhất Nhiên túi đầu nhìn xem nàng, tiếp tục dùng ngón tay gõ gõ đầu nàng. Trầm Mục Bạch ủy khuất ngẩng đầu, meo ô. Vì sao một mực đánh đầu nàng a, nàng đã làm sai điều gì? Giang Nhất Nhiên mặt không biểu tình, biết lỗi rồi sao? Trầm Mục Bạch không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu, meo ô một tiếng. Tính tiền thời điểm, quay tiếp tân muội tử nhìn thoáng qua Giang Nhất Nhiên trong ngực con mèo, đè xuống trong lòng kinh ngạc. Một mặt mỉm cười nói, ngươi tốt, tổng cộng là 530 nguyên, xin hỏi muốn quét thẻ vẫn là trả tiền mặt. Giang Nhất Nhiên đưa cho nàng một tấm thẻ, quét thẻ. Dù cho trước mặt nam sinh thoạt nhìn so với nàng nhỏ hơn vài tuổi, nhưng là gương mặt kia lực sát thương quá lớn, muội tử cũng không nhịn được sắc mặt ửng đỏ, tốt. Tại một người một mèo sau khi rời khỏi đây, trong đó một cái nhân viên bán hàng lại gần nói, dáng dấp thật xoay a, thân cao 1m8, hoàn mỹ tỷ lệ, gương mặt kia quả thực là thượng đế kiệt tác a. Không đi làm minh tinh đáng tiếc. Quay tiếp tân muội tử bưng lấy khuôn mặt nói, không đi làm minh tinh cho phải đây, lại nói, giống hắn đẹp như vậy nam sinh không thấy nhiều, ta có thể đem ra thổi cả một đời. Nhân viên bán hàng nói, ngươi thấy trong ngực hắn con mèo kia sao? Là chỉ Trung Hoa Điền Viên mèo a. Quay tiếp tân muội tử nói, ta cũng nhìn thấy a, con mèo kia rất xinh đẹp, ta cũng có chút kinh ngạc, nam sinh kia mặc dù mặc trên người đồng phục, nhưng là trên chân đôi giày kia thế nhưng là hạn lượng bảng hiệu A, làm sao nuôi chỉ Trung Hoa Điền Viên mèo, không nghĩ ra. Nhân viên bán hàng nói, cá nhân có cá nhân yêu thích đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy thiếu niên này rất tốt, con mèo kia cũng nhu thuận đáng yêu. Quay tiếp tân muội tử thở dài một hơi, ai, cùng là, ta đều có chút hâm mộ ghen ghét con mèo kia. Đăng nhập HTTP, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Về đến nhà thời điểm, Trầm Mục Bạch nhảy ra Giang Nhất Nhiên trong ngực, sau đó tại trên thảm đạp thêm mấy lần. Mới chậm rãi đi đến trong phòng khách, sau đó ngậm bát thức ăn hướng về phía đổi dậy đi tới nam chính meo một tiếng. Ăn cơm rồi. Bụng đã sớm đói bụng ghê gớm Trầm Mục Bạch trông mong nhìn chằm chằm Giang Nhất Nhiên dẫn theo cái túi, sau đó vung vẩy cái đuôi, bán manh bán ngoan bán thảm. Giang Nhất Nhiên không để ý đến nàng, mà là đem trong túi đồ vật cất kỹ, sau đó đi thẳng tới phòng vệ sinh, tại trải qua mấy phút nữa khử trùng về sau, mới từ bên trong đi ra. Chương 208, biến thành nam chính mèo, 21. Nhưng là hắn cũng không có lập tức chuẩn bị cho Trầm Mục Bạch giữa trưa thức ăn, mà là đi làm trưa hôm nay bữa ăn. Trầm Mục Bạch, meo meo meo. Xúc cơ quan, ta đây. Khi phòng khách bên trong lan tràn một cỗ quen thuộc mùi thơm lúc, ánh mắt của nàng đều trợn tròn, dùng cái mũi cẩn thận hít hà, sau đó vui chơi tựa như hướng bên kia chạy tới. Tại nam chính chân bên cạnh chuyển mấy vòng, Trầm Mục Bạch ngồi dưới đất, sau đó ngẩng đầu, meo ô. Bất luận cái gì con mèo đối với thịt cá là không có sức chống cự. Trầm Mục Bạch vốn là đối với mỹ thực không có sức chống cự, huống chi đã bị cỗ thân thể này có chút đồng hóa nàng. Trầm Mục Bạch thèm nhỏ dãi nhìn xem đang tại nấu nướng nổi, nước miếng kém chút không đến rơi xuống. Mà Giang Nhất Nhiên từ đầu đến cuối không có cái gì tỏ thái độ, chỉ là lẳng lặng làm lấy trong tay mình động tác. Trầm Mục Bạch nhịn không được ở bên cạnh hắn đổi tới đổi lui, xoát xuống tồn tại cảm giác, thỉnh thoảng cọ sát hắn bắp chân, từ trong cổ họng phát ra mềm nhũn miên miên tiếng làm nũng. Giang Nhất Nhiên đang tại cắt lấy miếng gừng tay có chút dừng lại, sau đó cúi đầu xuống nhìn thoáng qua chính mở to hai mắt nhìn qua con mèo, lại lần nữa thu tầm mắt lại, không có cho dư để ý tới. Trầm Mục Bạch rủ rũ rời đi. Trong nội tâm nàng thất vọng vô cùng ngồi vào thảm nền tạ tạ mí bên trên lăn qua lăn lại, trong lòng vẫn hiện lên một chút ngột ngạt. Giang Nhất Nhiên, đại hôn đảng. Không cho con mèo cá ăn xúc cất quan cũng là không hợp cách. Mùi cá vị càng ngày càng đậm, Trầm Mục Bạch chỉ có thể trông mong nhìn đối phương mang sang thịt cá. sau đó đưa cho chính mình đánh một chén cơm. Nàng nhịn không được dùng cái mông hướng về phía Giang Nhất Nhiên bên kia phương hướng, đầu khoác lên thảm nền tạ tạ mỹ biên giới bên trên, sau đó sinh không thể luyến nhìn chằm chằm rơi ngoài cửa sổ bãi cỏ. Ăn cơm. Một đường băng băng lạnh lạnh thanh âm vang lên, mang theo đối phương đặc biệt tâm sắc, vô cùng dễ nghe. Trầm Mục Bạch quay đầu lại, đối mặt cặp kia thâm thúy con người, vẫn là loại kia lánh lánh đạm đạm thần sắc, Giang Nhất Nhiên tại nói xong câu đó về sau, quay người đi ra. Nàng ngẩng đầu, thấy được trên bàn cơm bên kia, trong mâm để đó một chút trắng bóng cơm. Trầm Mục Bạch nhịn không được trợn tròn con người, lông sủ lỗ thai không tự chủ được lay động một cái, nhớ tới hôm nay đối phương nói ra câu nói kia, lập tức hiểu rồi cái gì. Vội vàng nhảy xuống thảm nền tạ tạ mì, hướng về bàn ăn chạy như điên. Giang Nhất Nhiên cho nàng đổi lại một cái tốt hơn cái ghế, vô luận là độ cao vẫn là thoải mái dễ chịu độ cũng là vừa đúng loại kia, Trầm Mục Bạch ngồi ở phía trên, có thể không tốn sức chút nào túi đầu liền có thể ăn vào trong mâm cơm trắng. A, cơm trắng. Chờ đã, Trầm Mục Bạch túi đầu nhìn một chút, là, trước mặt nàng chỉ có cơm trắng. Trừng mắt tròn lưu lưu con ngươi nhìn về phía trên bàn cơm bên kia, nàng mở miệng chính là một câu hỏi thăm, meo meo meo. Ta đồ ăn đâu? Giang Nhất Nhiên cụp xuống mí mắt, động tác trong tay ưu nhã dùng đũa kẹp lấy thịt cá, sau đó đem bên trong xương cá cẩn thận đẩy ra. Trầm Mục Bạch nước mắt kém chút không lạch cạch đến rơi xuống, đã hủy khuất vừa tức buồn bực túi đầu xuống ăn cơm trắng. Không biết qua quá lâu, trước mặt thêm ra một cái đĩa, trong mâm để đó từng khối thịt cá. Nàng vội vàng ngẩng đầu, thấy được đứng bên cạnh Giang Nhất Nhiên, đối phương đối lên với nàng ánh mắt, vẹn vẹn chằm chằm mấy giây, sau đó về tới tại chỗ, động tác ưu nhã không nhanh không chậm ăn bản thân cơm trưa. Trầm Mục Bạch túi đầu nhìn xem rõ ràng không có cái gì xương cá thịt trắng, lập tức cảm động đến nước mắt đều nhanh rớt xuống. Đầu cá này không có thả ra vị gì, lại ra ngoài ý định ngon ngon miệng, Trầm Mục Bạch ở trong lòng đáng tiếc nghĩ, lần sau nếu là thả điểm quả ớt liền tốt. Chương 209, biến thành nam chính mẹo, 22. Buổi chiều thời điểm, Trầm Mục Bạch lại bị nhốt ở nhà, nhưng là tốt xấu nàng có hệ thống cùng kịch truyền hình giải buồn. Buổi tối vẫn là ngủ ở trên tạ tạ mì, lúc nửa đêm thời gian, Trầm Mục Bạch khát nước, nàng mơ mơ màng màng nhảy xuống, trực tiếp hướng về tủ lạnh phương hướng đi đến. Thuần thục mở tủ lạnh ra cửa, xảy ra bất ngờ lành ý để cho đầu góc thanh tỉnh một chút, Trầm Mục Bạch dùng mình một cái, run rẩy đưa móng vuốt muốn móc ra đặt ở tận cùng bên trong nhất sữa chua. Nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, tay quá ngắn duyên cớ, nàng đành phải nhón chân, liều mạng hướng bên trong chen vào. Đột nhiên, theo một tiếng lạch cạch âm thanh, phòng khách đèn bị mở ra đến, sáng tỏ tia sáng bao trùm tất cả ngõ ngách, lộ ra vô cùng sáng sủa. Trầm Mục Bạch thân thể trở nên vô cùng cứng ngắc, nàng run rẩy lui ra ngoài, sau đó nhảy ra ngoài, một chút liền thấy được đang tại thang lầu lầu hai chỗ thẳng vào nhìn xem nàng nam chính. Trầm Mục Bạch vô cùng chột dạ meo một tiếng. Giang Nhất Nhiên đứng tại chỗ, trong mắt nhìn không ra cái gì thần sắc, trên mặt vẫn là lánh lánh đạm đạm thần sắc, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở trên người nàng. Trầm Mục Bạch nội tâm run lẩy bẩy, chóp đuôi đều yên. Nửa đêm trộm cầm trong tủ lạnh đồ vật, bị chủ nhân hiện trường bắt bao làm sao đây? Cấp bách. Online chờ. Ngay tại Trầm Mục Bạch nhịn không được dùng móng vuốt đem mặt chôn xuống thời điểm, đối phương hướng về nàng phương hướng đi tới, trên sàn nhà phát ra không nhẹ không nặng thanh âm, mỗi một bước tựa như giẫm trong trái tim, nàng co rúm lại đến lợi hại hơn. Cuối cùng, Trầm Mục Bạch chỉ có thể phát giác được đối phương ở trước mặt nàng ngừng lại. Meo ô nhịn không được mở miệng trước nhận lầm. Trầm Mục Bạch như cũ không dám ngẩng đầu lên, móng vuốt như cũ lay đến càng ngày càng gấp, cả khuôn mặt đều nhanh muốn chôn đến trên mặt đất. Đỉnh đầu che bên trên một cái tay, đối phương trong lòng bàn tay nhiệt độ mang theo một chút ý lạnh, rất thoải mái. Tính. Đối phương dùng lạnh buốt thanh âm nói ra câu nói này lúc, mang theo nhỏ không thể thấy bất đắc dĩ. Lông sủ lỗ tai có chút lay động, Trầm Mục Bạch rời một cái móng vuốt, sau đó lặng lẽ meo meo nhìn sang, đối lên với cặp kia thâm thúy con người, đối phương đưa lưng về phía ánh đèn. Thần sắc trên mặt như sáng như tối. Trầm Mục Bạch buông ra lay mặt móng vuốt, sau đó meo một tiếng, khoe mẽ tiến tới cọ sát nam chính tay, còn cần đầu lưỡi thân mật liếm một lần đối phương đầu ngón tay. Giang Nhất Nhiên nửa ngồi lấy, ánh mắt rơi vào đối phương lại ngu xuẩn lại đáng thương trên mặt, nhịn không được vuốt vuốt đầu nàng, sau đó mở miệng nói, cho là ta đều không biết sao. Trầm Mục Bạch thân thể cứng lại rồi, giả bộ hồ đồ nhìn chằm chằm nam chính, mười điểm vô tội meo một tiếng. Giang Nhất Nhiên ánh mắt thâm thúy, không có người có thể nhìn ra hắn giờ phút này đáy mắt thần sắc. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, nửa đêm uống lạnh không tốt. Lạnh lùng trong giọng nói thản nhiên để lộ ra một chút không vui. Trầm Mục Bạch lực lượng không đủ meo một tiếng. Cuối cùng Giang Nhất Nhiên cho nàng rót nước sôi, nhìn xem nàng rỗi ra màu hồng phấn đầu lưỡi liếm láp nước uống, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại Trầm Mục Bạch uống xong nước về sau, Giang Nhất Nhiên đóng lại trong phòng khách đèn, trong bóng tối thanh âm hắn so bình thường nhiều hơn một phần mềm mại, ngủ ngon. Mèo ô ngủ ngon nha, xúc cất quan. Trở lại thảm nền tạ tạ mì bên trên, Trầm Mục Bạch hồi tưởng vừa rồi Giang Nhất Nhiên lời nói, cuối cùng cảm thấy siết chặt, vội vàng đối với hệ thống nói, nam chính sẽ không phải nhìn ra cái gì à. Hệ thống nói, khả năng. Trầm Mục Bạch thấp phòng nói, làm sao xử lý a hệ thống. Hệ thống nói, yên tâm đi, nếu là hắn đuổi ngươi ra ngoài đã sớm đuổi. Chương 210, biến thành nam chính mèo, 23. Trầm Mục Bạch yên tâm ngủ. Buổi sáng khi tỉnh dậy, Giang Nhất Nhiên đã làm xong bữa sáng, Trầm Mục Bạch duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó lên tiếng chào hỏi, mèo ô buổi sáng tốt lành nha. Vốn cho là giống như ngày thường sẽ không được hồi phục, lại không nghĩ rằng đối phương tại buông xuống bàn ăn về sau, ngẩng đầu nói, buổi sáng tốt lành. Vẫn là lanh lanh đạm đạm thanh âm, thậm chí không có cái gì dư thừa cảm xúc chập trùng, Trầm Mục Bạch lại cao hứng ở trên tạ tạ mì lăn một vòng. Nam chính trên đỉnh đầu thanh tiến độ đã đến 30%, xem như một cái 10 điểm tốt đẹp tiến triển. Mừng khắp khởi ăn một bữa sáng, tại Giang Nhất Nhiên chuẩn bị lúc ra cửa thời gian, Trầm Mục Bạch cắn hắn ống quần, sau đó nũng nịu bán manh lăn lộn cầu mang đi, cặp kia màu xanh biếc trong con ngươi tràn đầy đáng thương chờ đợi thần sắc. Mèo ô. Dưới chân bước chân ngừng lại, Giang Nhất Nhiên túi lầu xuống, nhìn nàng một hồi, cuối cùng xoay người đưa nàng bế lên. Trầm Mục Bạch, meo meo meo. Mở ra túi xách túi, Giang Nhất Nhiên đem nàng nhét đi vào, rủ xuống đôi mắt nói, chớ quấy rầy. Trầm Mục Bạch nhu thuận ôm lấy hắn thon dài ngón tay cọ sát, sau đó thật cao hứng nhìn thấy nam chính trên đầu thanh tiến độ lại chướng một chút. Túi xách bị khép lại, ở bên trong co lại thành một đoàn. Trầm Mục Bạch ở trong lòng mừng khấp khởi nghĩ, quả nhiên nũng nịu giả ngây thơ cái gì hữu dụng nhất. Giang Nhất Nhiên bình thường đều đến tương đối sớm, lúc này trong phòng học còn không có người nào, tại túi xách bị nhét vào trong bàn thời điểm, Trầm Mục Bạch giật giật thân thể. Mở ra túi xách đem bên trong sách giáo khoa đem ra, lông sủ con mèo dò xét tính thò đầu ra, cặp kia ngập nước con mắt màu bích lục giờ phút này trường viên viên, lại ngu xuẩn lại ngốc. Nhịn không được dùng ngón tay gõ gõ đối phương cái chán, Giang Nhất Nhiên khỏe môi có chút hất lên, liền chớp mắt là qua. Trầm Mục Bạch trừng lớn hai con ngươi, dùng lông xù móng nuốt nhỏ rủi rủi con mắt, khi nhìn đến đối phương vẫn như cũ là mặt không biểu tình thần sắc lúc, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Đồng học liên tục vào phòng học, nguyên bản còn tại vụng trộm thò đầu ra Trầm Mục Bạch đành phải rút về trong túi sách, cũng may nàng cố thân thể này coi như tiểu xảo, không chỉ có không chen, tại sách vở mang lấy ra, còn có thể đưa ra một chút không gian. Tiếng ồn ào thanh âm qua đi, chính là đi học đánh kẻn thanh âm. Trầm Mục Bạch đoàn thành một đoàn, mơ mơ màng màng bù đắp lại cảm giác, trong lúc đó nghe được Giang Nhất Nhiên giống như bị lao sư kêu lên đọc một đoạn tiếng Anh, là 10 điểm thuần khiết đẹp thanh âm, lại thêm loại kia đạm mạc thanh tuyến, không nói ra được êm hay. Nàng lúc này mới nhớ tới khi còn bé nam chính ở nước ngoài ngốc 2 năm. Khiếp mắt ngủ tiếp trong chốc lát, Trầm Mục Bạch không khống chế lại, tại trong túi sách duỗi lưng một cái, sau đó bắp chân đá phải cái bàn, phát ra nho nhỏ tiếng vang. Không khéo là, lúc này trên lớp học bầu không khí rất là yên tĩnh, có cá biệt đồng học nhịn không được hướng bên này nhìn sang. Ngồi ở tại chỗ bên trên Giang Nhất Nhiên mặt không đổi sắc, lãnh lãnh đạm đạm thần sắc tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào liên tưởng đến trên người hắn. Ở những người khác lực chú ý trả về sau, khuôn mặt tuấn tú nam sinh động tác tự nhiên đem một cái tay luồn vào cái bàn bên trong, nhéo nhéo con mèo lông xù lỗ thai, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đưa tay một lần nữa thả lại trên mặt bàn. Trầm Mục Bạch cũng là bị cái tay kêu bóp toàn thân tê tê dại dại, trên mặt có chút phát nhiệt, không có cách nào con mèo lỗ thai vốn là tương đối mẫn cảm, nàng thành thật thật bất động trong chốc lát, sau đó bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Chương 211, biến thành nam chính mèo, 24. Thống A, ngươi lại làm gì vậy? Nàng tìm hệ thống đập lẩm bẩm nói. Hệ thống không đáp lời. Trầm Mục Bạch chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một lần. Lần này hệ thống trở về, thanh âm không quá cao hứng. Trầm Mục Bạch không phát giác ra được, cao hứng nói, chúng ta mà nói cái kia phim hoạt hình nội dung cốt truyện A. Hệ thống nói, ba cuối cùng đem con trai cứu ra, sau đó mụ mụ lại bị nắm tiến vào. Trầm Mục Bạch. Nàng cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bị kịch thấu một mặt. Phiên muộn muốn đánh cái lăn, nhưng là nghĩ tới đây là ở phòng học, đành phải kềm chế tâm tư, sau đó tiếp tục im lặng ở tại bàn học bên trong. Đại khái ba đoạn khóa đi qua thời điểm, Trầm Mục Bạch vụng trộm mở ra túi sách lỗ hổng, sau đó thăm dò ra ngoài. Từ góc độ này có thể nhìn thấy Giang Nhất Nhiên cánh tay biên độ nhỏ động tác lấy, nàng nhìn một hồi, đã cảm thấy có chút không đúng, theo lý thuyết, coi như làm ghi chép cũng không nên một mực liên tục viết không ngừng, Trầm Mục Bạch trong lòng không khỏi sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Tiếp tục ló đầu ra ngoài, tại phát hiện phụ cận học sinh đều ở nghiêm túc cẩn thận nghe giảng bài thời điểm, nàng lật người, sau đó lén lút duỗi ra song chảo lay ở lại bên cạnh bàn, nhanh chóng đưa đầu đi lên. Chỉ thấy cái kia thon dài trắng non trong tay nắm một cái bút chì, sau đó sách giáo khoa ép xuống một tấm giấy trắng, nàng chưa kịp thấy rõ ràng trên tờ giấy trắng họa là cái gì, liền bị Giang Nhất Nhiên đè xuống, sau đó một cái nhét vào trong túi sách, động tác nhanh chóng mà lưu loát. Trầm Mục Bạch một mặt ngộng, sau đó liền phát giác được Giang Nhất Nhiên trong đó một cái tay tiếp tục duỗi vào, chuẩn xác không sai tại trên trán nàng gõ gõ. Trầm Mục Bạch ngao một tiếng, nước mắt lưng tròng dùng lông xù móng nuốt nhỏ che bị đánh địa phương. Nàng đột nhiên nghĩ tới lúc trước vụng trộm chạy tới nhìn Giang Nhất Nhiên một lần kia, trên tay đối phương cũng là cầm một cái bút chì, khi đó nàng đã cảm thấy chỗ nào không hài hòa, không nghĩ tới nam chính thoạt nhìn băng lãnh ưu tú bộ dáng, cũng có tại trên lớp học bỏ trốn thời điểm. Trầm Mục Bạch thật sự là rất hiếu kỳ đối phương đang vẽ cái gì, nhưng là hiện nay tình huống nàng là không thể nào lại có cơ hội thứ hai, thế là chỉ có thể miễn cưỡng ghé vào trong túi sách. Trong đầu hiện lên cái gì, nàng vội vàng đứng lên, sau đó ý đồ tại trong túi sách lật lên, cuối cùng tại một bản luyện tập bản bên trong tìm được kẹp ở giữa phát họa họa, mượn hơi ánh sáng nhìn rõ ràng phía trên vẽ lấy đồ vật. Là giáo đường cùng bổ câu. Mặc dù chỉ là phát họa, nhưng nhìn đi lên lại là 10 điểm rất thật, bao quát đường cong xử lý các loại, đó có thể thấy được nam chính bản lĩnh rất không tệ. Trầm Mục Bạch nhìn một hồi, liền cẩn thận từng ly từng tí thả trở về, tận lực không có ở đây phía trên phủi đi bên trên bất cứ dấu vết gì. Giữa trưa tan học trở về thời điểm, Trầm Mục Bạch cuối cùng có thể đi ra hít thở không khí, đại đại duỗi cái lưng mệt mỏi, tại nam chính đổi dép đi tới về sau, vội vàng đi lên cỏ sát hắn bắp chân, ngẩng đầu lên nịnh nọt nũng nịu phát ra liên tiếp miêu miêu tiếng. Ngao 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 ăn cơm rồi. Giang Nhất Nhiên không thấy con mèo trong mắt tỏa sáng lấp lánh chờ mong ánh mắt, hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến, khử trùng qua đi cho Trầm Mục Bạch cầm mấy cây cá nhỏ khô. Trầm Mục Bạch đứng lên, tha đi trong tay hắn cá nhỏ khô, đã ăn xong còn chưa đã liếm liếm lưu lại mùi vị ngón tay. Giang Nhất Nhiên động tác hơi ngừng lại, nhưng lại không có ngăn cản, bình thường mắc có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ hắn bây giờ lại không có lộ ra bất luận cái gì chán ghét thân sắc, ngược lại cụp mắt yên tĩnh nhìn xem rỗi ra đầu lưỡi con mèo. Tại Trầm Mục Bạch ăn cá nhỏ khô về sau, Giang Nhất Nhiên cũng không có đi phòng vệ sinh dùng nước khử trùng, mà là tại bồn nước hướng rửa một cái, liền bắt đầu động thủ làm trưa hôm nay bữa ăn. Chương 212, biến thành nam chính mèo, 25. Trầm Mục Bạch không có chú ý tới chi tiết này, nàng còn đang dư vị cá nhỏ khô cảm thụ, gặp nam chính đưa lưng về mình, liền lén lút hướng về thả cá nhỏ khô vị trí đi đến. Còn chưa đi ra mấy bước, nguyên bản còn tại rửa rau nam chính không biết lúc nào đã đem thân thể quay lại. Dùng lạnh buốt nghe không ra tâm tình gì tiếng nói thản nhiên nói, đi đâu? Trầm Mục Bạch dừng lại bước chân, ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ, thần sắc vô tội, meo. Giang Nhất Nhiên ánh mắt nhàn nhạt, đồ ăn vặt không cho ăn nhiều. Trầm Mục Bạch ủy khuất meo ô một tiếng, sau đó liền không có sau đó. Cá nhỏ khô là nhỏ, thất sủng là lớn a. Buổi chiều thời điểm, Trầm Mục Bạch vẫn không muốn ở lại nhà, nàng nhớ tới trường học phụ cận phố ăn vặt, thế là tối xoa xoa có một cái ý nghĩ. Tại nam chính không có chú ý thời điểm, liền chủ động chui đến trong túi sách. Giang Nhất Nhiên không có khả năng không có phát hiện, nhưng là hắn cũng không có đem Trầm Mục Bạch ném ra, mà là dẫn theo túi sách ra cửa. Trầm Mục Bạch cái này đại đồ đần còn tưởng rằng đối phương không có phát hiện, mừng khấp khởi ở trong lòng cười trộm lấy. Lại không nghĩ rằng không đi ra mấy bước, túi sách đã bị mở ra ra một cái lỗ hổng, kèm theo băng băng lạnh lạnh đặc biệt thanh tuyến, ngươi là muốn đem bản thân cho ngạt chết sao? Trầm Mục Bạch sợ sợ đem lông xù đầu triệt để vùi vào trong túi sách, từ trong miệng phát ra meo ô nhận lầm tiếng. Giang Nhất Nhiên nhỏ không thể thấy nhíu mày, cuối cùng chỉ là tại trên đầu nàng không nhẹ không nặng gẩy một cái, ngu xuẩn mèo. Lãnh lãnh đạm đạm thanh âm đang nói ra hai chữ này thời điểm cũng không có cái gì cảm xúc chập trùng, nhưng là Trầm Mục Bạch lại không hiểu cảm thấy lúc này nam chính tâm tình nhất định ngoài ý muốn vui vẻ. Nàng một mặt gặp quỷ ngẩng đầu, khi nhìn đến nam chính tấm kia mặt không biểu tình mặt lúc, lại sâu sắc đối với mình phán đoán sinh ra hoài nghi. Buổi chiều thời gian lại là tại hẹp trong tiểu không gian vượt qua, bất quá đối với Trầm Mục Bạch mà nói ngay cả khi ngủ thời gian dài một chút, về phần đi học lão sư những lời kia còn có thể dùng làm thôi miên hiệu quả. Khò khè khò khè khò khè. Trong phòng học bầu không khí không tính tĩnh mịch, lão sư thỉnh thoảng giảng bài thanh âm vang lên, còn có học sinh lật giấy tiếng sột soạt âm thanh, bao quát đỉnh đầu quạt tào hào âm thanh, đủ để đem cái này không tính lớn thanh âm cho hút tới. Trầm Mục Bạch đang ngủ say, liền cảm giác được có đồ vật gì nhu hòa thổi qua nàng trên mũi. Nhịn không được dùng móng vuốt lay một lần, tại cái kia quấy rối đổ mình đi ra về sau, lại lần nữa ngủ thiếp đi. Nhưng là không qua mấy giây, cái kia đang ghét đồ vật lại tới, nàng lần nữa dùng móng vuốt lay một lần, vật kia lại tránh qua, tránh né. Lòng vòng như vậy mấy lần, mơ mơ màng màng Trầm Mục Bạch trực tiếp hé miệng liền cắn một lần, chúng mục tiêu cắn cái kia quấy rối nàng đồ vật. mềm mại, có chút đánh đánh cảm giác, nàng nhịn không được lần nữa dùng nhọn răng cắn một lần, phát giác được vật này dừng một chút, hậu chi hậu giác mở to mắt. Nhưng là vật kia nhanh chóng thoát đi trong miệng nàng, sau đó biến mất không thấy. Meo meo meo. Trầm Mục Bạch một mặt ngậm bức nhìn chung quanh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi sách mở to miệng tử ló đầu ra ngoài, tại phát hiện phụ cận không có bất luận cái gì khả nghi đồ vật về sau, lại lần nữa ngậm bức rụt đầu trở về. Tiếng chuông tan học rất nhanh liền làm rối loạn nàng suy nghĩ, đã đến tan học thời gian, cái này lão sư không có dạy quá giờ quen thuộc, kèm theo các học sinh tiếng la, sau đó ồn ào một mảnh. Chương 213, biến thành nam chính mẹo, 26. Đem trên bàn sách giáo khoa khép lại, Giang Nhất Nhiên cũng không có giống những người khác vội vã như vậy vội vàng thu thập túi sách đi ra phòng học, mà là không nhanh không chậm dọn lấy đồ mình. Nhưng lại sẽ không cho người một loại ấm ấm chiếm đoạt cảm giác, mà là cảnh đẹp ý vui ưu nhã. Tại chỗ có nữ sinh trong mắt, Giang Nhất Nhiên tất cả ngôn hành cử chỉ cũng là hoàn mỹ, coi như chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó, cũng là một đường mỹ lệ phong cảnh. Trầm Mục Bạch tại trong túi sách nhỏ giọng kêu một tiếng, meo ô. Nàng cảm xúc có chút kích động, phải biết chờ đợi một buổi chiều chính là vì giờ khắc này a. Về phần Giang Nhất Nhiên có thể đáp ứng hay không hậu quả nàng không chút suy nghĩ. Khẽ rũ xuống đôi mắt, đem sách vở nhét vào trong túi sách, mặc cho không ai từng nghĩ tới, bên trong còn tàng một con mèo. Thon dài ngón tay lơ đãng đụng phải lông xù lỗ thai, Trầm Mục Bạch lay động một chút, sau đó mở to con mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nam chính nhìn, bên trong tràn đầy là chờ đợi thần sắc. Thon dài lông mi tại dưới mi mắt đánh lên một đường nhàn nhạt bóng tối, nam sinh tuấn tú khắp khuôn mặt tràn đầy đạm mạc thần sắc, nhưng là trong cặp mắt kia lại là hiện lên một tia nhu hòa, liền thoáng qua tức thì. Không nhẹ không nặng vuốt vuốt con mèo lông xù đầu, cho túi sách lưu một đường không lớn không nhỏ lỗ hổng, hắn cầm lên túi sách, từ trên chỗ ngồi đứng lên, dưới chân bước chân xoay một cái, chuẩn bị từ trong phòng học đi ra ngoài. Chớ đã, Giang Nhất Nhiên đồng học. Thanh lệ ngọt ngào giọng nữ vào lúc này vang lên. Đối phương ôm mấy chương tư liệu nhỏ chạy tới, trong cặp mắt kia ẩn giấu đi ái mộ, nụ cười trên mặt bày biện ra bản thân tốt đẹp nhất một mặt. Có chuyện gì không? Giang Nhất Nhiên dừng bước lại, không lạnh không nhạt nói. Đối lên với đối phương nhìn sang ánh mắt, Từ Khanh lộ nhịn không được hơi ửng đỏ gương mặt, vươn tay đem một túm tóc phiết đến lỗ thai về sau, con mắt có chút tỏa sáng nói, hai tháng sau chính là kỷ niệm ngày thành lập trường, ngươi có muốn báo danh tham gia tiết mục sao? Trên mặt duy trì lấy giống như trước kia lãnh đạm thần sắc. Giang Nhất Nhiên mặt không biểu tình trả lời, không có. Mặc dù nghĩ đến lại là dạng này đáp án, nhưng là Từ Khanh Lộ cũng không có vì vậy mà nhụt chí, trên mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười, thanh âm ấm ôn nhu rụ ồ, Giang đồng học phi thường ưu tú, nếu như ngươi có thể biểu diễn tiết mục, nhất định có thể vì lớp chúng ta làm vẻ vang. Mà ở trong túi sách Trầm Mục Bạch lại là càng nghe càng cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc, ở đối phương nói xong đoạn văn này về sau, trong đầu hiện ra một người nữ sinh đến thân ảnh. Nàng cuối cùng nghĩ tới nữ sinh này chính là lúc trước cái kia sẽ trang bạch liên hoa, không nghĩ tới vậy mà cùng nam chính là một cái lớp học. Đang lúc nàng nhịn không được sợ lôi kéo túi sách muốn cẩn thận nghe rõ ràng thời điểm, nam chính lên tiếng, không có ý tứ, ta không hứng thú. Ngay sau đó không lưu tình chút nào quay người đi ra phòng học. Trầm Mục Bạch kém chút cười ra tiếng, nàng đoán hiện tại cái kia nữ biểu lộ nhất định rất khó coi. Trên thực tế, Từ Khanh Lộ xác thực rất không cam lòng, nàng và Giang Nhất Nhiên cùng lớp lâu như vậy. Bởi vì đối phương lạnh lẽo cô quạng điệu thấp duyên cớ, trừ bỏ học tập nộp lên bài tập, còn không có chân chính nói qua bao nhiêu lời. Nhưng là nàng nhưng vẫn đều có chú ý đến Giang Nhất Nhiên, thậm chí chung quanh bằng hữu đều biết nàng tâm ý nhìn xem nguyên một đám nữ sinh bị cự tuyệt, trong nội tâm nàng cao hứng đồng thời cũng vì bản thân mà cảm thấy lo lắng, nàng tự cho là mình điều kiện một chút cũng không so những nữ sinh kia kém, muốn thành tích có thành tích, muốn hình dạng có hình dạng. Đoạn này thầm mến cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà trở thành nhạt. Ngược lại mỗi ngày bởi vì nhìn thấy Giang Nhất Nhiên, đối với hắn yêu thương lại càng nhiều một chút. Chương 214, biến thành nam chính mẹo, 27. Từ Khanh Lộ tin chắc gần nước ban công trước phải chăng, chỉ cần Giang Nhất Nhiên không có đối với cái nào nữ sinh biểu hiện ra đặc thù thái độ, nàng tin tưởng nàng một ngày nào đó sẽ đạt được ước muốn. Tại ra trường về sau, Trầm Mục Bạch liền từ túi sách lộ ra lỗ hổng kia thò đầu ra, lông xù bộ lông cũng bởi vì trở nên có chút lộn xộn, nàng ngẩng đầu hướng về phía nam chính meo ô một tiếng. Ánh mắt thẳng vào hướng về một bên khác nhìn lại. Màu xanh biếc trong con ngươi tràn đầy cũng là chờ đợi thần sắc. Giang Nhất Nhiên thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, sau đó liền thu hồi lại, trong mắt nhìn xem lay tại túi sách lỗ hổng một mặt thèm dạng con mèo, thanh âm lạnh lùng nói, không được. Trầm Mục Bạch đáng thương meo ô một tiếng, dùng sức cọ sát tay hắn, meo meo meo. Đi thôi đi thôi đi thôi. Mềm mại trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu, lại là nũng nịu, lại là bán thảm. Giang Nhất Nhiên ý đồ rút tay về. liền bị đối phương lông xù móng đuốt cho lay lại, sau đó dùng sức dùng cằm cọ lấy cọ để, meo. Cặp kia màu xanh biếc trong con ngươi phản chiếu lấy bản thân thân ảnh, giống như là đối phương toàn thế giới một dạng. Ánh mắt có chút dừng lại, Giang Nhất Nhiên rời ánh mắt, dùng băng băng lạnh lạnh tiếng nói chậm rãi mở miệng nói, nũng nịu cũng vô dụng, những vật kia không sạch sẽ. A a a, Trầm Mục Bạch quả thực muốn ngay tại chỗ lăn lộn, nhưng là địa phương quá nhỏ không thi triển được, nàng chỉ có thể tiếp tục đáng thương bán thảm, nịnh nọt liếm liếm đối phương mu bàn tay, trợn to ngập nước con ngươi nhìn chằm chằm nam chính nhìn. Phát giác được trên mu bàn tay nho ẩm ướt cảm giác, đầu lưỡi nịnh nọt liếm láp chỗ kia làn da, Giang Nhất Nhiên vành môi có chút kéo căng, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nhìn tới. Một người một mèo nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là cái trước thua trận, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm trong túi sách con mèo nói, một lần. Nga ô. Trầm Mục Bạch hưng phấn đến nghĩ lập tức đánh cái lăn, phải biết mỗi lần ngửi được phố ăn vặt truyền đến mùi thơm, nàng liền hận không thể giống bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang chạy như điên. Huống chi kể từ khi biết cỗ thân thể này có thể ăn rất nhiều mà rất nhiều mỹ thực, liền thèm nhỏ dãi đã lâu. Từ trường học đi đến phố ăn vặt, muốn một khoảng cách, nơi này có phần bị học sinh hoang nên, tan học thời gian, nơi này liền sẽ trở nên dị thường náo nhiệt. Mấy cái trường học học sinh hỗn hợp lại cùng nhau, nếu như chưa quen thuộc mà nói, chỉ có thể thông qua đồng phục đến xác nhận đối phương là không phải mình cùng trường đồng học. Mà Giang Nhất Nhiên xuất hiện ở đây thời điểm, rõ ràng rước lấy phần lớn nữ sinh chú ý. Vô luận là đang học sinh niên đại, vẫn là ở trong xã hội, ngoại hình xuất sắc khí chất bất phàm người luôn có thể thu hoạch được cao hơn người khác chú mục. 1m8 cao to, huống chi thân hình tỷ lệ hoàn mỹ, tuấn tú vô cùng khuôn mặt càng là tìm không ra cái gì tì vết, cao thẳng trên sống mũi là một đôi thâm thúy thanh lãnh con người, quanh thân khí tức lạnh lùng càng là tăng thêm mấy phần hấp dẫn người mị lực đặc biệt. Hơn nữa trong ngực đối phương còn ôm một con mèo, cái này khiến một chút 10 điểm yêu thích tiểu động vật nữ sinh càng là xuân tâm manh động, châu đầu ghé thai nghe ngóng thân phận. Trầm Mục Bạch đã sớm ngờ tới lại là loại tình huống này, một chút cũng không kinh ngạc, lúc này nàng đem toàn bộ chú ý lực đều bỏ vào xung quanh ăn vật bên trên, nước miếng bài tiết. Giang Nhất Nhiên cũng không thèm để ý chút nào những người này chú mục, ôm trong ngực nước miếng đều nhanh muốn ào 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 đến rơi xuống con mèo, vượt qua những người này, từ đầu đến cuối, một tia dư thừa lực chú ý đều chưa từng phân cho chung quanh những người còn lại. Lạnh lẽo cô quạng đến như cùng hắn bề ngoài đồng dạng. Chương 215, biến thành nam chính mèo, 28. Trầm Mục Bạch thật xa liền thấy tôm, nàng ngẩng đầu nhìn nam chính meo một tiếng, sau đó ánh mắt thẳng vào nhìn sang. Tại không có đạt được đối phương đáp lại, vội vã không nhịn nổi lần nữa ngẩng đầu, sau đó dùng móng vuốt lay một lần đối phương lồng ngực, ngẩng đầu lại là một câu, meo ô mau mau. Giang Nhất Nhiên cùng nàng ánh mắt đối nhau, sau đó duỗi ra ngón tay. Trầm Mục Bạch vô ý thức dùng bản thân móng vuốt nhỏ che chắn mình, sau đó phát ra một tiếng đáng thương tiếng kêu. Giang Nhất Nhiên không nhẹ không nặng tại nàng móng vuốt nhỏ bên trên gẩy một cái. Trung quanh đã sớm chú ý bên này, nữ sinh đã nhanh muốn bị cái này một người một mèo ở chung manh ra máu mũi đi ra, huống chi lạnh lẽo cô quạng nam thần bưng một bộ mặt không biểu tình mặt đùa lấy bản thân con mèo, nhất định chính là tương phản manh a a a. Vũ em ở nơi nào, cho ta thêm cái huyết á huy. Tại Giang Nhất Nhiên vào cửa hàng sau khi ngồi xuống, một vị chừng 20 phục vụ viên muội tử liền đi tới, một bên đưa thực đơn một bên mỉm cười nói. Tiệm chúng ta bên trong tôm cũng là buổi sáng mới vừa đưa tới, phi thường mới mẻ, xin hỏi khách nhân muốn điểm loại nào tôm đâu. Nam sinh lớn lên là ít có đẹp mắt, phục vụ viên muội tử nhìn thoáng qua trong ngực hắn con mèo, thầm nói người không thể xem bề ngoài, nguyên lai đối phương vẫn là một cái giàu có ái tâm mỹ thiếu niên. Giang Nhất Nhiên mở ra thực đơn, tại hắn trong ngực Trầm Mục Bạch liền thăm dò tới, khi nhìn đến tôm hùm chua cay thời điểm rỗi ra một cái lông xù móng vuốt lay một lần, sau đó ngẩng đầu meo ô một tiếng. Ngập nước xanh biếc trong đôi mắt tràn đầy là thèm dạng. Mắt thấy một màn này phục vụ viên muội tử ngẩn người, ngay sau đó nói đùa, ngươi con mèo thật thông minh. Giang Nhất Nhiên khép thực đơn lại, nói với nàng, đến một phần tôm hùm chua cay. Phục vụ viên không nghĩ quá nhiều, chỉ coi hắn cũng thích ăn tôm hùm chua cay, mỉm cười lên tiếng, tốt, khách nhân xin chờ một chút. Ăn tôm những người khác đã sớm chú ý tới ôm con mèo Giang Nhất Nhiên, tại hắn sau khi ngồi xuống, càng đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn tới, trong đó liền bao quát mấy cái nữ học sinh. Giáng dấp thật xoáy a, nhìn đồng phục tựa như là giống nam phong. Đúng vậy a, vốn cảm thấy cho chúng ta giáo thảo đã rất đẹp trai, thế nhưng là cùng cái này vị một so, lập tức dây thành tạt bã. Ta giống như ở nơi nào gặp qua. Là nam phong Giang Nhất Nhiên. A a a cờ mờ nờ hắn liền là cái kia nghe nói lạnh lẽo cô quản có nữ sinh cũng không dám thổ lộ Giang Nhất Nhiên, đây cũng quá xoáy rồi a. Thật hâm mộ thật ghen tị con mèo kia, ta hiện tại chuyển trường còn kịp sao. Hết hy vọng đi, loại này nam sinh chỉ có thể nhìn. Bắt không được. Trầm Mục Bạch ngoan ngoãn ngồi ở nam chính trong ngực, hướng về phía còn chưa lên đến tôm trông ngòn con mắt. Tại tôm lên bàn về sau, một cỗ quen thuộc hương khí tiến vào trong lỗ mũi, nàng liền không kịp chờ đợi đứng lên, lại bị một cái thon dài tay cho đè xuống. Đừng núp ních. Trầm Mục Bạch đành phải ngoan ngoãn ngồi ở nam chính trên đùi bất động, sau đó nàng đã nhìn thấy đối phương động khởi tay, tay dài lấy tôm. Cặp kia khớp xương rõ ràng tay giống như tỉ mỉ nghệ thuật điêu khắc phẩm đồng dạng, nguyên bản còn tại nhìn chằm chằm tôm Trầm Mục Bạch không tự chủ được đem lực chú ý chia lìa đi qua, thẳng đến bị lấy thật nhỏ tôm hùm phóng tới trước mặt nàng, mới hồi phục tinh thần lại. Giang Nhất Nhiên buông thong mí mắt, dùng nghe không ra tâm tình gì thanh âm nói, còn đứng đó làm gì? Trầm Mục Bạch sững sờ nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy hiện tại Giang Nhất Nhiên so với trước đây, ít đi một phần khoảng cách cảm giác. Chương 216, biến thành nam chính mẹo, 29. Hé miệng ăn hết đối phương đưa qua tôm thịt, Trầm Mục Bạch hạnh phúc hé mắt, một bộ 10 điểm hưởng thụ bộ dáng. Mà lơ đãng nhìn qua phục vụ viên lại là kinh ngạc đến ngây người ở. Mấy cái kia một mực chú ý đến bên này học sinh nữ cũng đồng dạng sợ ngây người, các nàng trợn to mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm nam sinh đem tôm lấy tốt, sau đó hướng mèo bên miệng đưa đi. Dùng cái này tuần hoàn nhiều lần, các nàng mới kinh ngạc mở miệng nói, cái kia. Ta không nhìn lầm chứ, cái kia Giang Nhất Nhiên thoạt nhìn giống như rất ôn nhu bộ dáng đâu. Ngươi không nhìn lầm, ta cũng không nhìn lầm, nếu là hắn tại những nữ sinh khác trước mặt cũng là cái dạng này, chỉ sợ cửa trường đều bị đập phá. Cái kia. Ta nghe nói Giang Nhất Nhiên có bệnh thích sạch sẽ tới. Nghĩ a hắn bộ dáng như hiện tại chỗ nào giống bệnh thích sạch sẽ. Cái kia. Con mèo có thể ăn tôm hùm chua cay sao? Ăn nhiều có hay không xảy ra vấn đề a? Không biết. Kiếp sau ta có thể làm mèo sao? Chủ nhân giống Giang Nhất Nhiên không sai biệt lắm xoáy là được. Các nàng nhìn cách đó không xa thoạt nhìn tương đối hài hòa một màn, thật sâu bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một bàn tôm Trầm Mục Bạch chỉ có thể giải cơn thèm. Bởi vì đang lúc nàng ăn đến vui mừng thời điểm, Giang Nhất Nhiên nhìn thoáng qua nàng bụng, sau đó dừng lại trong tay động tác, mặt không chút thay đổi nói, cần phải trở về. Trầm Mục Bạch nhìn chằm chằm trong mâm còn thừa lại mấy con tôm, kém chút không khóc lên. Cái này lanh khóc vô tình cố tình gây sự không có nhân tính xúc cực quan. Cuối cùng vô luận nàng làm sao nũng nịu bán manh giả bộ đáng thương cũng vô dụng, bởi vì Giang Nhất Nhiên ôm nàng tính tiền về nhà. Nhìn không được quay đầu trông mong nhìn phía sau tôm cửa hàng. Trầm Mục Bạch giống như là lên án đồng dạng hướng về phía trên đầu chương này khuôn mặt tuấn tú chủ nhân meo ô một tiếng. Giang Nhất Nhiên túi đầu nhìn nàng một cái, giống như là nghe hiểu đồng dạng nhẹ nhàng trả lời, lần sau còn muốn ăn mà nói liền an tĩnh chút. Trầm Mục Bạch ngậm miệng. Lúc về đến nhà thời gian, nàng bị ném vào trong bồn tắm tắm một lần bạch bạch. Bị thổi khô bộ lông Trầm Mục Bạch ngồi ở trên tạ tami, nhìn xem Giang Nhất Nhiên đi lên lầu 2, sau đó nàng đợi a đợi, nhàm chán đến đánh mấy chục lần lăn, đối phương đều còn không xuống tới. Tại nàng nhanh ngủ thời điểm, đối phương cuối cùng xuống, mặc trên người mới thay đổi đồ mặc ở nhà, tóc vẫn chưa hoàn toàn khô ráo. Ánh mắt đầu tiên là tại nàng bên này nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp hướng về tủ lạnh bên kia phương hướng đi đến. Trầm Mục Bạch lúc này mới nhớ tới đến đối phương đến bây giờ còn không ăn cơm tối, trong lòng sinh ra ném một cái ném cảm giác áy náy. Vội vàng nhảy xuống thảm nền tạ tami, sau đó tiến đến nam chính chân bên cạnh cọ sát, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy áy náy. Mèo thật xin lỗi a. Làm hại ngươi muộn như vậy còn không có ăn cơm tối. Giang Nhất Nhiên thân hình hơi ngừng lại, ánh mắt rơi vào kề sát ở bên cạnh mình con mèo, sau đó cúi người, tại trên đầu nàng vuốt vuốt. Trầm Mục Bạch cao hứng meo ô một tiếng, liếm liếm mu bàn tay hắn. Giang Nhất Nhiên chỉ là đơn giản nấu cái mì sợi, đang ăn qua sau bữa ăn tối, liền giống thường ngày ở phòng khách nhìn nửa giờ sách. Trầm Mục Bạch liền ngoan ngoãn ở tại bên cạnh hắn, im lặng hít mắt. Tại nam chính muốn lên lầu thời điểm, Trầm Mục Bạch do dự một chút, vẫn là đi theo. Đây cũng là một loại thăm dò thái độ, nếu như Giang Nhất Nhiên để cho nàng vào hắn phòng ngủ, vậy liền đủ để đã chứng minh đối phương đã hoàn toàn tiếp nhận nàng. Mềm mại đệm thịt dẫm lên lầu 2 cầu thang, Trầm Mục Bạch theo sau lưng, cho rằng nam chính không có phát hiện, liền mở miệng meo một tiếng. Giang Nhất Nhiên cũng không quay đầu, hiển nhiên hắn ngay từ đầu liền đã biết rồi. Chương 217, biến thành nam chính mèo, 30. Nhưng là Trầm Mục Bạch không mò ra hắn thái độ, tại Giang Nhất Nhiên mở cửa phòng ngủ về sau. Ngẩng đầu hướng về phía hắn lần nữa meo một tiếng. Giang Nhất Nhiên xoay người, túi đầu nhìn nàng một cái, không nói gì thêm, giống như là một loại ngầm thừa nhận. Trầm Mục Bạch cao hứng chạy vào hắn trong phòng ngủ. Theo đèn bị mở ra, Trầm Mục Bạch thấy rõ phòng ngủ này bộ dáng, mùi vị lạnh lạnh bố trí rất thích hợp Giang Nhất Nhiên người này, trừ bỏ cơ bản dụng cụ, không còn có cái gì khác vật phẩm trang trí. Giang Nhất Nhiên tại làm bài tập thời điểm, Trầm Mục Bạch liền trong phòng đổi tới đổi lui, nàng nhìn thoáng qua mềm nhũn giường lớn. Dò xét tính nhảy lên, còn phát ra một tiếng meo tiếng kêu. Giang Nhất Nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó liền chuyển trở về, cũng không nói đến quát bảo ngưng lại lời nói, trên mặt cũng không có cái gì không vui thần sắc. Trầm Mục Bạch cao hứng ở phía trên lộn một vòng, trong lòng mừng khấp khởi nghĩ, nhìn đến nam chính đã hoàn toàn tiếp nhận nàng tồn tại. Giường lớn mềm mại cùng thoải mái dễ chịu độ hoàn toàn không phải thảm nền tạ tạ mỉ có thể so sánh, Trầm Mục Bạch nằm ở giường lớn biên giới, không đầy một lát liền bắt đầu buồn ngủ. Không biết qua quá lâu, nàng phát giác được lông xù đồ vật lướt qua nàng trên mũi, làm hại nàng lỗ tai có chút co rúm lại, cái này thủ pháp có chút quen thuộc, Trầm Mục Bạch nhịn không được mở to mắt, một chút liền thấy được chính cầm gậy đùa mèo Giang Nhất Nhiên. Đối phương đối lên với nàng ánh mắt, không chút hoang mang, trên mặt không vẻ mặt gì buông thõng mí mắt, sau đó lung lay trên tay gậy đùa mèo. Trầm Mục Bạch trợn tròn con ngươi, ánh mắt bắt đầu không tự chủ được đi theo gậy đùa mèo nhìn qua nhìn sang. Đây là thuộc về cỗ thân thể này bản năng, nàng rỗi ra móng vuốt ý đồ muốn câu đến cái này đối với con mèo mà nói sức hấp dẫn vô cùng to lớn đồ vật. Lại không nghĩ rằng Giang Nhất Nhiên tránh thoát nàng động tác, sau đó lại bắt đầu dụ hoặc nàng. Mèo ô Trầm Mục Bạch toàn bộ mèo đều đứng lên, sau đó rỗi ra lông xù móng vuốt một bên tới gần một bên ý đồ muốn câu đến. Giang Nhất Nhiên cứ như vậy ngồi ở trên giường, trong tay cầm cái kia gậy đùa mèo một mực càng không ngừng đùa lấy nàng. Một người một mèo cứ như vậy chơi trong chốc lát, cuối cùng Trầm Mục Bạch mất đi kiên nhẫn, chính con mèo đều nhào tới, sau đó lay ở cái cánh tay kia, duỗi ra trong đó một cái móng vuốt muốn ôm lấy gậy đùa mèo. Giang Nhất Nhiên khỏe môi nhỏ không thể thấy bốc lên, sau đó đổi một cái tay. Trầm Mục Bạch cứ như vậy trơ mắt nhìn xem cái kia xanh nhạt sắc gậy đùa mèo bị đối phương đổi đến bên tay trái, mèo ô. Nàng sinh ra một chút hỏa khí, sau đó một cái bổ nhào, lại không nghĩ rằng trượt chân một cái, toàn bộ mèo nhào vào trong ngực đối phương. Giả chết không động chút nào, thẳng đến đối phương một cái tay sờ lên nàng đầu, mới đột nhiên nhảy dựng lên, thừa dịp nam chính còn chưa kịp phản ứng, chuẩn xác không sai điếu đến đó cái gậy đùa mèo. Sau đó nhanh chóng thoát đi trong ngực hắn, vui vẻ vây vây đuôi. Xoay người, chính diện lấy ngồi ở trên giường nam chính, Trầm Mục Bạch ngậm gậy đùa mèo đắc ý hướng hắn mèo ô một tiếng. Giang Nhất Nhiên cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem nàng, cặp kia thâm thúy trong con ngươi nhìn không ra bất kỳ thần sắc. Một người một mèo nhìn nhau vài giây đồng hồ, Trầm Mục Bạch dẫn đầu sợ, ngậm trong miệng gậy đùa mèo ngoan ngoãn đi đến đối phương bên người, sau đó bung ra, thân mật cọ sát tay hắn, mèo ô. Cho ngươi được rồi. Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt nàng đầu mèo, sau đó đưa nàng bế lên. Trầm Mục Bạch ngoan ngoãn để cho hắn ôm. Giang Nhất Nhiên cụp mắt nhìn xem nàng, rất ưa thích. Chương 218, biến thành nam chính mèo. 31. Trầm Mục Bạch đồng ý meo ô một tiếng. Giang Nhất Nhiên mắt sắc dần dần sâu, một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, thích ta nhiều một chút, vẫn ưa thích nó nhiều một chút. Trầm Mục Bạch nghĩ nghĩ, sau đó nàng liền bị ôm có chút gấp. Meo ô định nọt cọ sát đối phương tay, Trầm Mục Bạch ngẩng đầu, con mắt màu bích lục không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nam chính. Giang Nhất Nhiên có chút cầu lên khóe môi. Trầm Mục Bạch bị hắn vuốt ve rất dễ chịu, nhịn không được phát ra nhỏ giọng tiếng gừ gừ. Cặp kia hai con mắt màu bích lục cũng có chút nheo lại. Lấy cho ngươi cái danh tự có được hay không? Ngữ khí đạm mạc lại tốt để cho người nghe lỗ tai mang thai thanh âm ở phía trên vang lên. Trong ngực con mèo ngẩng đầu, ánh mắt tò mò rơi trên mặt đối phương. Giang Nhất Nhiên cụp xuống lấy ánh mắt, môi mỏng đường cong hất lên, "Tiểu Hoàng." Trầm Mục Bạch có chút mở to con mắt, bất mãn phát ra kháng nghị, "Meo meo meo." "Tiểu Hoàng là cái gì quỷ? Nghe tựa như sắt vách chó được không?" Thon dài trắng non ngón tay dường như trấn an một dạng vuốt vuốt trong ngực bạn thân tính tình mèo, trong mắt ý cười chợt lóe lên, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ lanh lanh đạm đạm, Giang Nhất Nhiên dùng nghe không ra tâm tình gì ngữ khí tiếp tục nói, vậy liền tiểu bạch tốt rồi. Trầm Mục Bạch bất mãn ngao 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 tại nhà mình xúc cức quan trong ngực lăn lộn lên, không thuận theo ta không thuận theo. Trợ to màu xanh biếc đồng mâu lên án nhìn trương đẹp mắt đến nhân thần cộng vẫn khuôn mặt tuấn tú, lại không thể dùng móng vuốt quào qua đi, chỉ có thể lộ ra ủy ủy khuất khuất thân sắc. Giang Nhất Nhiên sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí vẫn như cũ, "A, ngươi đều không thích mà nói." Trầm Mục Bạch dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn. "Vậy thì liền tùy tiện chọn một cái tốt rồi." "A a a," Trầm Mục Bạch cơ hồ muốn thổ huyết, đã là biệt khuất lại là ủy khuất dùng cằm cọ sát đối phương ngón tay, phát ra nịnh nọt meo 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 âm thanh, ý đồ muốn cho đối phương cải biến cái này đáng sợ ý nghĩ. "Tiểu Hoàng." Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt nàng lông xù đầu. Trầm Mục Bạch dùng móng vuốt nhỏ đem mình cả khuôn mặt lay giấu đi. Không nguyện ý đối mặt hiện thực. Tiểu Bạch. Không có nghe được con mèo đáp lại, Giang Nhất Nhiên thần sắc tự nhiên hoán đổi một cái xưng hô. Trầm Mục Bạch tuyệt vọng ngẩng đầu, biệt khuất phát ra một tiếng kêu âm thanh, "Meo." Tính Tiểu Bạch liền Tiểu Bạch đi, dù sao cũng so Tiểu Hoàng muốn tốt nhiều, hơn nữa nàng cũng không muốn cùng sắt vách con chó kia gọi cùng một cái tên á huy. Môi mỏng có chút hất lên, Giang Nhất Nhiên đem trong ngực con mèo toàn bộ ôm lấy, sau đó bỏ qua một bên, đưa tay đi tắt trên bàn đèn bàn. Gian phòng lâm vào một vùng tăm tối. Chỉ có thể nghe được tất tất tốt tốt thanh âm. Trầm Mục Bạch đầu góc còn một mảnh ngộng, thẳng đến một cái tay êm ái vướt ve nàng một chút bộ lông, kèm theo thanh thanh lương lương thanh tuyến, ngủ ngon. Mèo ơ ngủ ngon nha, xúc tức quan. Trong bóng tối có thể nhìn thấy tấm kia gần trong gang tấc mặt, đối phương toàn bộ hướng về nàng phương hướng bên cạnh ngủ, hai mắt nhắm lại, bình thường lãnh đạm đến phảng phất không có tình cảm mặt cũng hòa tan một chút băng sương, nhiều hơn một tia nhu hòa. Trầm Mục Bạch nháy nháy mắt, sau đó chậm rãi ngáp một cái, ngay sau đó nặng nề lâm vào giấc ngủ. Lúc nửa đêm thời gian, chính con mèo không an phận giật giật, hướng bên cạnh tại chỗ ấm đi đến gần, cuối cùng chạm đến ấm áp trên người, lúc này mới hài lòng lần nữa đánh ra nho nhỏ tiếng ấy. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, cảm giác được chung quanh ấm áp dễ chịu, hơn nữa dựa vào địa phương cũng vô cùng thoải mái, Trầm Mục Bạch mở to mắt, thân thể bản năng duỗi cái lưng mệt mỏi, ngay sau đó đụng phải một cái mềm mại đồ vật. Chương 219, biến thành nam chính mèo, 32. Phát giác được không thích hợp, nàng vội vàng ngẩng đầu, phát hiện mình tiểu đệm thịt chính dẫm ở xúc tức quan trên cằm, mà đối phương chẳng biết lúc nào tỉnh lại, cặp kia đôi mắt thâm thúy giờ phút này đang theo dõi nàng, trên mặt nhìn không ra cái gì dư thừa cảm xúc. Chột dạ đem tiểu đệm thịt để xuống, Trầm Mục Bạch meo ô một tiếng, biểu thị bản thân cũng không phải cố ý, sau đó liền phát hiện chẳng biết lúc nào bản thân toàn bộ mèo đều vùi ở trong ngực đối phương, hơn nữa còn là 10 điểm không biết xấu hổ, kề sát tại chỗ một khối cường tráng trên lồng ngực. Nàng giống như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng vội vàng lui về phía sau, sợ sợ cúi đầu xuống, chóp đuôi cũng rũ xuống, không dám nhìn nam chính giờ phút này biểu hiện trên mặt. Đột nhiên trên đầu che bên trên một cái đại thủ, lòng bàn tay mang theo điểm ôn lương, ngay sau đó vang lên cái kia đặc biệt lãnh đạm thanh tuyến, buổi sáng tốt lành. Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, tại phát hiện đối phương trên mặt không có cái gì tức giận biểu lộ lúc, Trầm Mục Bạch lúc này mới yên lòng lại, nhu thuận vây vây đuôi, vội vàng tới gần, nịnh nọt cọ sát, meo ô buổi sáng tốt lành. Giang Nhất Nhiên vén chăn lên, từ trên giường xuống dưới, sau đó từ tủ quần áo bên trong lấy ra màu đen đặc đồng phục, liền bắt đầu cởi ra y phục trên người nút thắt, động tác không nhanh không chậm, ưu nhã đến cảnh đẹp ý vui. Trắng nón màu da sẽ không lộ ra trắng bệnh, ngược lại giống như thượng đẳng mỹ ngọc, tản ra nhàn nhạt trong suốt mỹ cảm. Thân thể gầy gò lại sẽ không lộ ra gầy yếu, cơ bắp vừa đúng, cánh tay mở rộng ra, mang ra một loại vận sức chờ phát động lực lượng, không một không có ở đây biểu hiện ra nó mị lực. Trầm Mục Bạch trợn to con mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc, dường như không thể tin được nam chính dáng người nguyên lai tốt như vậy. Thân trên quần áo bị ném đến trên giường, Giang Nhất Nhiên xoay người, một chút liền thấy được chính ngồi ở trên giường thấy vậy nhìn không chuyển mắt con mèo. Nhỏ không thể thấy nhíu mày, lãnh đạm lại dẫn bởi vì sáng sớm mà hơi có vẻ đến thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi đang xem chỗ nào? Trầm Mục Bạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, màu xanh biếc đồng mâu đối mặt đối phương, sau đó ánh mắt không bị khống chế nhìn xuống đi, đối phương hai tay chính đặt ở tại dưới bụng vị trí kia. Đương nhiên, trên mặt nóng bỏng nhiệt ý dấy lên, sau đó cuống quýt dùng móng vuốt nhỏ bưng kín hai mắt, toàn bộ mèo lưng đối đi qua, rất không có sức meo ô một tiếng. Nhỏ không thể thấy tiếng cười khẽ vang lên, liền thoáng qua tức thì. Trầm Mục Bạch trên mặt nhiệt ý càng sâu, ảo não dùng móng vuốt lay một lần ga giường. Bữa sáng là format thêm trứng gà bánh còn có sữa bò, Trầm Mục Bạch hoàn toàn hưởng thụ bị xúc tức quan sủng ái đãi ngộ, đang cảm thụ đến nam chính đối với mình càng ngày càng thân thiết gần về sau, chẳng biết xấu hổ ở đối phương lúc ra cửa thời gian, yêu cầu đối phương nhất định phải mang lên bản thân. Toàn bộ mèo trốn ở trong túi sách, Trầm Mục Bạch đã quên đi lúc trước biến thành mèo thời điểm là như thế nào bi phẫn, giờ phút này tâm tình phiêu nhiên đang nghĩ, giữa trưa xúc tức quan sẽ làm cái gì tốt ăn. Đến trường học về sau, Giang Nhất Nhiên đi học, Trầm Mục Bạch liền trốn ở cái bàn trong túi sách nằm ngáy ho ho, thỉnh thoảng phát ra nhỏ giọng khó khè. Đang ngủ đến vừa thơm lại sâu, đột nhiên trên mũi lại bị nhẹ nhàng phá quét một lần, ngứa ngáy tê dại ý từ xương đuôi một đường lan tràn toàn thân, nhịn không được co rúm rụt lại thân thể, Trầm Mục Bạch mơ mơ màng màng mở to mắt. Sau đó một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh, hoàn toàn không có phát hiện được bất luận cái gì vật khả nghi thể. Trầm Mục Bạch một mặt mộng bức, bắt đầu hoài nghi mèo sinh. Đem nàng lần thứ hai nhắm mắt lại ngủ không bao lâu về sau, cái kia đang ghét đổ vật lại tới, cái mũi lại bị nhu hòa phá làm một lần. Nàng không thể nhịn được nữa lần nữa mở mắt, sau đó lại là cái gì đều không nhìn thấy. Chương 220, biến thành nam chính mèo, 33. Trầm Mục Bạch đã là biệt khuất lại là phiên muộn, sau đó nàng bắt đầu học thông minh, ngoan ngoãn nằm ở tại chỗ một hồi, trong cổ họng phát ra nho nhỏ tiếng gừ gừ, cặp kia đại đại con mắt màu bích lục lại là mở ra. Về sau sự tình, lại là nàng nghĩ cũng không ra. Chỉ thấy nam chính trong đó một cái tay duỗi vào, ngón trỏ ý đồ hướng cái phương hướng này cạo nhẹ mà đến. Hơn nữa, mục tiêu phương hướng vậy mà rất là chính xác. Trầm Mục Bạch đã là chấn kinh lại là tức giận, sau đó nàng hé miệng, cắn cây kia ngón trỏ. Dĩ nhiên không phải rất dùng sức loại kia, nhưng vì biểu đạt bản thân phẫn nộ, nàng còn cố ý ở phía trên lây dính một chút nước miếng. Hừ, cái kia thon dài trắng non tay có chút dừng lại, ngay sau đó giống như là điểm nhiên như không có việc gì thu về. Trầm Mục Bạch một mặt phẫn nộ trợn mắt nhìn sang, tiếp xuống tập trung tinh thần ghé vào túi chỗ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Một đoạn khóa xuống tới, nam chính tay an an phận phóng tại chỗ cũ, nếu không phải là chính mắt thấy đây hết thảy, Trầm Mục Bạch cơ hồ là không thể tin được cái kia thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm Giang Nhất Nhiên vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Đang ngủ đến thơm nhất thời điểm bị quấy rầy, cho dù là xúc cất quan cũng không thể tha thứ. Tan học thời điểm, Giang Nhất Nhiên không biết vì sao bị lão sư gọi đi một chuyến, ở tại trong túi sách Trầm Mục Bạch trong mắt đột nhiên lướt qua một tấm mập mạp cười tủm tỉm mặt, sau đó nhịn không được hốt chảy ra một lần nước miếng. Nàng lặng lẽ meo meo thăm dò ra ngoài, tại trong lớp học sinh không có chú ý tới vị trí này thời điểm, đống nhiên nhảy ra ngoài, sau đó cấp tốc thoát ra phòng học. Mấy ngày này được sủng ái mà kêu Trầm Mục Bạch không có chút nào nghĩ, nếu như bị Giang Nhất Nhiên phát hiện nàng không có ngoan ngoãn ở tại trong túi sách, sẽ là cái gì dạng hạ tràng. Mà ở nàng thoát ra ngoài về sau, một người nam sinh rủi rủi con mắt, sau đó không ngừng nhìn quanh. Bên người cùng hắn nói chuyện đồng học trông thấy, mở miệng dò hỏi, Vương Chí, thế nào? Nam sinh này chính là lần trước nghĩ đùa Trầm Mục Bạch cuối cùng bị lao sư mắng thẳng xui xẻo. Hắn thần sắc mờ mịt nói, ta giống như nhìn thấy một con mèo từ trong phòng học chạy ra ngoài. Đồng học kia cười nói, ha ha ha, làm sao có thể, lấy ở đâu mèo. Vương Chí nghĩ thầm, hắn thật không có nhìn lầm, lần trước con mèo kia lại xuất hiện, hơn nữa còn giống như thực sự là Giang Nhất Nhiên mèo. Nhìn chằm chằm trước mắt một mặt ngươi đang nói đùa đồng học, lại nghĩ tới Giang Nhất Nhiên tấm kia lạnh lùng mặt, trong cổ họng muốn nói ra lời nói yên lặng nén trở về. Coi như Giang Nhất Nhiên thực mang mèo đi lên khóa, hắn cũng không dám đâm thọc ra. Trầm Mục Bạch ra phòng học về sau, mặc nàng thân thể tiểu xảo dáng người linh mẫn, cũng tránh không khỏi một ít nữ sinh hỏa nhãn kim tinh. Thế là tại trong tiếng thét chói tai, nàng một đường cũng không quay đầu lại chạy ra lầu dạy học, hướng về căng tin phương hướng chạy đi. Căng tin mập mạp đại thẩm lúc này tựa như là đi ra thấu cái khí, nhìn thấy nơi xa một cái vàng trắng giao nhau đổ vật hì hục hướng về nàng chạy tới, có chút giật nảy mình, tại sau khi thấy rõ trên mặt lúc này mới lộ ra cao hứng thần sắc, ai nha, rất lâu không nhìn thấy ngươi. Trầm Mục Bạch nhu thuận để cho nàng sờ lấy, phát ra meo ố thanh âm. Mập mạp căng tin đại thẩm tại nói chuyện một hồi về sau, lúc này mới lên đường từ trong túi xuất ra một túi nhỏ đậu tằm. Mới đầu nàng còn lo lắng con mèo khả năng không thích loại này tiểu đồ ăn vặt, nhưng là khi nhìn đến đối phương ăn đến rất ngon, con mắt cười tủm tỉm tìm không gặp nguyên bản bộ dáng. Thật ngoan, đều nói mèo nuôi không quen, còn dễ dàng kén ăn. Ngươi nha không chỉ có còn nhớ về nơi này, còn cái gì đều ăn. Trầm Mục Bạch 10 điểm nhu thuận để cho nàng sờ, dù sao trừ bỏ nam chính, đây cũng là một tấm lâu giải phiếu cơm tới. Chương 221, biến thành nam chính mèo, 34. Giải chút thèm thuồng, nàng chậm rãi bước chân đi thong thả ở trong sân trường tản bộ lên, đem mình xúc cất quan tạm thời quên bén đi. A, nơi này có con mèo A. Thật đáng yêu, lấy ở đâu? Mấy cái nam sinh từ bên phải đường nhỏ đi tới, một chút liền phát hiện tại cách đó không xa con mèo. Trầm Mục Bạch mới đầu là rất cảnh giác. Thậm chí nghĩ quay người nhanh như chớp liền chạy. Nhưng là để cho nhìn thấy trong đó một cái nam sinh móc ra một bao thịt bò khô, sau đó mở ra ngồi xổm xuống meo meo gọi thời điểm, nàng dừng lại. Ba cái nam sinh cũng là một mặt thiện ý, trong mắt tràn đầy cũng là xuất phát từ nội tâm yêu thích thần sắc, con mèo từ trước đến nay đối với những vật này tương đối mẫn cảm. Cầm thịt bò khô nam sinh càng không ngừng kêu, meo tới à, đừng sợ, chúng ta không có ác ý gì. Không khí bay tới thịt bò khô mùi thơm. Nước miếng nhịn không được bài tiết ra, huống chi buổi sáng hôm nay ăn điểm tâm không sai biệt lắm tiêu hóa xong, vừa rồi đậu tằm cũng chỉ là giải thèm một chút mà thôi. Trầm Mục Bạch rất không tiết tháo nghĩ, mấy người này xem xét liền có mèo nô tiềm chất, đợi chút nữa nàng ngậm trực tiếp chạy đi là được rồi. Thế là nàng nhìn chằm chằm khối kia thịt bò khô, đi về phía trước mấy bước. Mấy cái kia nam sinh nhìn nàng nguyện ý tới gần, đều lộ ra rất vui vẻ thần sắc. Đang lúc nàng thừa thế xông lên thừa dịp mấy người không sẵn sàng nhảy qua thời điểm, sau lưng truyền đến một đường băng băng lạnh lạnh thanh âm, các ngươi đang làm gì? Cái này thanh âm quen thuộc để cho Trầm Mục Bạch thân thể lập tức liền cứng lại rồi, trong đầu tràn ngập song đời hai chữ này. Mấy cái kia nam sinh bị đánh gãy chuyện tốt, đều có chút khó chịu, nhưng là ngẩng đầu trông thấy người tới thời điểm, nguyên một đám im lặng không nói. Giang Nhất Nhiên lãnh đạm ánh mắt liếc mấy người một chút, ngay sau đó rơi vào tại chỗ khẽ động cũng không dám động con mèo trên người, dùng nghe không ra tâm tình gì giọng nói, còn không qua đây. Trầm Mục Bạch đã là trột dạ lại là nhận túng xoay người chạy đến nam chính bên người, không dám nhìn hắn lúc này sắc mặt, nịnh nọt cọ sát hắn bắp chân, từ trong miệng phát ra mềm mại meo ô tiếng. Mấy cái nam sinh hâm mộ lại ghen ghét nhìn xem Giang Nhất Nhiên. Giang Nhất Nhiên lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, ngay sau đó cúi xuống thân ôm lấy Trầm Mục Bạch, quay người rời đi. Mấy cái nam sinh run lẩy bẩy, đối phương loại kia rõ ràng bất thiện ánh mắt phảng phất tính thực chất rơi trên người bọn hắn, quả thực thật là đáng sợ có hay không. Mà bị nam chính ôm vào trong ngực Trầm Mục Bạch lại là rõ rõ ràng ràng cảm nhận được đối phương giờ khắc này ở tức giận, lạnh lùng như băng khuôn mặt lúc trước chưa từng có nhìn thấy, nội tâm của nàng cũng run lẩy bẩy rúc thành một đoàn. Chuông vào học tiếng vừa vặn vang lên, Giang Nhất Nhiên đến vào phòng học thời điểm lão sư đã trên bục giảng, trông thấy mình bình thường coi trọng nhất học sinh trong ngực ôm một con mèo, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, vội vàng mở miệng nói, Giang đồng học, ngươi đây là... Không chỉ là lão sư rất giật mình, ngay cả bạn cùng lớp cũng giống vậy, đặc biệt là những cái kia nữ đồng học, đã là hiếu kỳ lại không thể tưởng tượng nổi nhìn sang, trong lòng đều có chút ít một đang nghĩ, không nghĩ tới bình thường thoạt nhìn băng băng lạnh lùng Giang Nhất Nhiên bí mật lại còn rất có ái tâm. Hơn nữa nuôi mèo nam sinh trong xương cốt có không nhẹ thấy một cách dễ dàng ôn nhu, các nàng không khỏi miên man bất định lên, nguyên một đám hai mắt hàm xuân, gương mặt từng đỏ. Xin lỗi lão sư, nhà ta mèo đi theo ta tới trong trường học đến rồi. Giang Nhất Nhiên thần sắc nhàn nhạt giải thích nói. Lão sư tự nhiên là không nghi ngờ gì, dạng này a. Đang lúc nàng muốn nói ra phương án giải quyết thời điểm, Giang Nhất Nhiên lần nữa mở miệng nói, lão sư, có thể cho nàng ngốc trong phòng học sao? Chương 222, biến thành nam chính mèo. 35. Đây đã là cuối cùng một đoạn khóa, mặc dù là bản thân coi trọng nhất học sinh đưa ra dạng này yêu cầu, nhưng cái này lão sư vẫn có chút do dự nói, cái này không tốt lắm đâu. Giang Nhất Nhiên thản nhiên nói, nàng bình thường rất ngoan, sẽ không quấy rầy đến học sinh đi học. Lão sư nhìn thoáng qua tại hắn trong ngực không nhúc nhích con mèo, thỏa hiệp nói, tốt đã Giang Nhất Nhiên đồng học, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cứ như vậy, Trầm Mục Bạch cứ như vậy bị nhét vào dưới đáy bàn. Trên lớp lao sư rõ ràng vẫn là sợ con mèo sẽ gây sự, thỉnh thoảng đem lực chú ý phóng tới Giang Nhất Nhiên bên này, tại phát hiện cũng không có bất cứ động tĩnh gì thời điểm, liền chuyên tâm thả giảng bài. Cái này một đoạn khóa, đối với Trầm Mục Bạch mà nói, có thể nói là 10 điểm dày vò. Tại Giang Nhất Nhiên đem nàng nhét vào bàn học bên trong về sau, đối phương không có bất kỳ cái gì đối với nàng tiểu động tác, nàng thậm chí có thể cảm nhận được cố làm người ta sợ hãi lanh ý. Tâm thần bất định bất an run lẩy bẩy suy nghĩ lung tung một đoạn khóa. Tiếng chuông tan học rốt cục vang lên. Các học sinh đối với Giang Nhất Nhiên con mèo cảm thấy mặc dù hết sức tò mò, nhưng là vừa nghĩ tới hắn cái kia tính tình, ai cũng không dám tiến lên xem náo nhiệt, thế là liền giống bình thường như thế thu thập sách giáo khoa đi ra phòng học. Trầm Mục Bạch lặng lẽ meo meo đưa đầu ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy nam chính tấm kia lạnh lùng như băng mặt, dọa đến nàng một cái co rúm lại liền trở về tại chỗ. Đúng vào lúc này, Giang Nhất Nhiên đem nàng từ bàn học bên trong ôm ra. Sau đó cầm lên cặp sách rời đi chỗ ngồi, chuẩn bị từ trong phòng học đi ra ngoài. Đã sớm kịp chuẩn bị từ khanh lộ lại là một cái gọi hắn lại, chờ đã, Giang Nhất Nhiên đồng học. Nàng một đường chạy chậm đi qua, tại Giang Nhất Nhiên trước mặt ngừng lại. Có chuyện gì không? Giang Nhất Nhiên thái độ lãnh đạm nói. Từ khanh lộ mặt đỏ hồng, nhìn xem trong ngực hắn con mèo nhỏ giọng nói, ta cũng rất ưa thích tiểu động vật, bình thường cũng sẽ ra ngoài uy nuôi mèo hoang chó lang thang cái gì. Mặc dù chính ta cũng muốn nuôi một cái. Nhưng là trong nhà không cho phép, ngươi mèo thoạt nhìn rất đáng yêu, ta có thể sờ sờ nó sao? Nàng không có nhìn ra con mèo này chính là lúc trước bị nàng ghét bỏ cái kia Trung Hoa Điền Viên, tại biết rõ Giang Nhất Nhiên nuôi mèo về sau, trong lòng là 10 điểm kinh ngạc. Nhưng cùng lúc cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, cho nên cố ý nói ra bản thân bảo vệ tiểu động vật những lời này, mục tiêu chính là vì rút ngắn nàng cùng Giang Nhất Nhiên khoảng cách. Nội tâm của nàng là 10 điểm tự tin, bởi vì trong lớp không ít người đều biết nàng bình thường rất có ái tâm. Sẽ thường xuyên cho ăn những cái kia đáng thương chó lang thang mèo hoang. Trong lớp nam sinh bởi vì cái này ái mộ nàng số lượng cũng không ít, sẽ còn thường xuyên tập hợp một chỗ thảo luận, Giang Nhất Nhiên sẽ không có nghe được một đôi lời có quan hệ với nàng chủ đề. Trên thực tế, nàng làm tất cả chẳng qua là vì tạo nên bản thân cái kia mỹ hảo hình tượng, có trời mới biết nàng chẳng những không thích tiểu động vật, còn phi thường chán ghét. Lông xù, trên người không biết nảy sinh bao nhiêu vi khuẩn, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất tác tâm. Tại đưa ra yêu cầu này thời điểm, nàng trong lòng cũng là vô cùng chán ghét không tình nguyện, nhưng là vì Giang Nhất Nhiên, nàng vẫn là muốn giả trang ra một bộ yêu thích bộ dáng, trên mặt còn muốn mang theo ngọt ngào nụ cười, chính là vì có thể khiến cho đối phương đối với nàng có chỗ hảo cảm. Về phần trước mắt cái này mèo, về sau nàng cùng với Giang Nhất Nhiên, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đuổi đi. Ta cự tuyệt. Vô cùng đạm mạc thanh âm vang lên. Từ khanh lộ không thể tin nhìn chằm chằm trước mặt trương này để cho vô số nữ sinh tâm động mặt. Đối phương lãnh đạm ánh mắt giống như là nhìn xem một cái không quá quan trọng người, nàng đã là quẫn bách lại là khó xử, lộ ra thụ thương lại điềm đạm đáng yêu thần sắc, cắn cắn miệng môi dưới nói, vì sao? Giang Nhất Nhiên đồng học là chán ghét ta sao? Chương 223, biến thành nam chính mẹo, 36. Trầm Mục Bạch vùi ở Giang Nhất Nhiên trong ngực, yên lặng nổ nước bọt lấy, đang nghe đối phương đáp lời về sau, mảy may không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng thậm chí lộ ra xem kịch giống như ánh mắt nhìn Từ Khanh Lộ, nghĩ thầm, ngươi liền diễn đi, nam chính nếu là mềm lòng coi như ta thua. Quả nhiên, Giang Nhất Nhiên vẫn như cũ ánh mắt giọng lãnh đạm đạm mạc nói, bởi vì mèo ta không thích ngươi. Từ Khanh Lộ sắc mặt càng thêm khó chịu, cái này so với đối phương nói thẳng ra chán ghét nàng còn khó chịu hơn, bởi vì một con mèo, đây không phải biến tướng chứng minh, mình ở trong mắt đối phương, chẳng phải là cái gì sao. Mà Trầm Mục Bạch lại là có chút chừng lớn con ngươi, chấn kinh nhà mình xúc cức quan làm sao biết nàng không thích cái này Bạch Liên Hoa, phải biết từ vừa rồi bắt đầu nàng mặc dù mâu thuẫn, nhưng là cũng không có biểu hiện quá rõ ràng a. Giang Nhất Nhiên tại nói xong câu đó quay người liền đi. Lưu lại Từ Khanh Lộ không khỏi đối với con mèo kia sinh ra một chút oán hận cùng ghen ghét cảm giác. Trên đường đi, Giang Nhất Nhiên mặc dù ôm nàng, nhưng là toàn bộ hành trình không có chút nào muốn phản ứng bản thân ý nghĩa, Trầm Mục Bạch nội tâm tâm thần bất định đồng thời, do xét tính cọ sát cánh tay hắn, dùng ướt súng đôi mắt chằm chằm đi lên, phát ra mềm mại lại sợ meo ô tiếng. Giang Nhất Nhiên từ đầu đến cuối không có cúi đầu xuống liếc nhìn nàng một cái, như cũ yên tĩnh đi tới bản thân đường, da thịt trắng nõn bên trên tựa như nhiễm phải nhàn nhạt hàn khí. Trầm Mục Bạch lần này minh bạch sự tình nháo lớn rồi, lại là liếm lại là cọ, ý đồ muốn cho nam chính hết giận điểm. Nhưng là đối phương từ đầu đến cuối không có phản ứng bản thân. Trầm Mục Bạch sinh ra một chút ủy khuất cảm giác, nhưng là mình đã làm sai trước, chỉ có thể không ngừng nũng nịu cầu tha thứ. Trong ngực con mèo không an phận nhích tới nhích lui, phấn nộn đầu lưỡi không ngừng liếm chỉ lấy bản thân đến làn da, cặp kia ướt xuống con mắt màu bích lục bên trong tràn đầy cũng là cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt thần sắc, còn kèm theo không dễ dàng phát giác ủy khuất. Giang Nhất Nhiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực chỗ kia không hiểu mềm nhũn ra, một loại lạ lẫm tình cảm chậm rãi lan tràn, truyền vào tứ chi bách hải. Nhưng là hắn trên mặt vẫn là duy trì lấy mặt không biểu tình thần sắc, cụp xuống suy nghĩ mắt, dùng nghe không ra tâm tình gì giọng nói, biết lỗi rồi sao? Trầm Mục Bạch con mắt có chút sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu. Giang Nhất Nhiên nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, tiếp tục mở miệng nói, biết rõ sai ở nơi nào sao? Trầm Mục Bạch nhu thuận giống như gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn trước mắt xúc cức quan, ta hiểu, về sau cam đoan sẽ không loạn chạy ra ngoài. Có lẽ là mèo một hệ liệt cử động lấy lòng Giang Nhất Nhiên, hắn trên mặt lạnh lùng thần sắc có chút mềm hóa, ngay cả cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong cũng dính vào một tia nhu hòa thần sắc, về sau không cho phép lén đi ra ngoài. Thiếu niên thanh tuyến vẫn như cũ lãnh đạm, lại mang theo một chút thân mật ý vị. Trầm Mục Bạch mở to con mắt theo dõi hắn, nhẹ gật đầu. Giang Nhất Nhiên tiếp tục nói, không cho phép thân cận bất luận kẻ nào. Cũng không cho bất luận kẻ nào tới gần ngươi. Trầm Mục Bạch, meo meo meo. Giang Nhất Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ân. Trầm Mục Bạch không tiền đồ sợ, gian nan nhẹ gật đầu. Giang Nhất Nhiên, không cho phép an ngoại trừ ta ra người khác cho đồ vật. Trầm Mục Bạch trừng lớn con ngươi, meo meo meo. Giang Nhất Nhiên, không nguyện ý. Trầm Mục Bạch ủy ủy khuất khuất meo một tiếng, chóp đôi đều yên. Giang Nhất Nhiên lại là dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nàng một cái, còn là nói, còn có ta không biết sự tình. Trầm Mục Bạch nghe lời này một cái cúc hoa đều gấp, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, meo 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 biểu đạt bản thân đối với xúc cức quan chân thành. Giang Nhất Nhiên lúc này mới hài lòng, vành môi nhỏ không thể thấy hất lên, liền thoáng qua tức thì. Chương 224, biến thành nam chính mẹo, 37. Trầm Mục Bạch có chút thở dài một hơi, xúc cức quan tức giận lên quả thực quá khó dỗ. Thon dài ngón tay vuốt vuốt cái kia lông xù đầu, Giang Nhất Nhiên thản nhiên nói, ngoan. Trầm Mục Bạch cọ sát tay hắn. Vừa muốn meo một tiếng liền nghe được trong đầu hệ thống lớn kêu một tiếng, đằng sau có chiếc xe không kiểm soát, chính hướng nam chính phương hướng đụng tới, không còn kịp rồi, ta trước cho ngươi biến thân. Trầm Mục Bạch chỉ cảm thấy mình thân hình một nặng, nàng không kịp nghĩ nhiều nam chính sẽ có cái dạng gì phản ứng, giang hai cánh tay hung hăng đem hắn té nhào vào một bên. Sắc nhọn tiếng thắng xe vang lên, tiếp lấy thân thể nhẹ bẫng, Trầm Mục Bạch lại khôi phục thành con mèo bộ dáng. Trên xe tài xế bởi vì đột nhiên mất khống chế mà ngoặt sai đường. Rõ ràng cũng là bị sợ ngốc, khi nhìn đến phía trước người gục xuống sau vội vàng xuống xe đi tới, trên mặt còn mang theo chưa tỉnh hồn thần sắc, tiểu hòa tử, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ thân thể cùng mái tóc phất qua bản thân khuôn mặt xúc giác còn nhàn nhạt lưu lại, mang theo nhàn nhạt mùi sữa tắm vị, Giang Nhất Nhiên mang trên mặt ngơ ngác thần sắc, tại tài xế lo lắng đưa tay qua đến thời điểm, cự tuyệt đối phương hảo ý. Đứng người lên, ánh mắt rơi vào ngồi chồm hổm trên mặt đất một mặt vô tội lộ ra 10 điểm nhu thuận con mèo trên người. Giang Nhất Nhiên mắt sắc lướt qua một tia ý vị không rõ thần sắc, ngay sau đó xoay người đem đối phương ôm lấy, dùng một cái tay đi nhặt rơi xuống đất túi sách. Tài xế rõ ràng vẫn là không yên lòng, thực sự là xin lỗi tiểu hòa tử, ta cũng không biết vì sao xe lại đột nhiên mất khống chế lên, ngươi nếu không vẫn là đi với ta bệnh viện xem một chút đi. Lần nữa cự tuyệt đối phương hảo ý, Giang Nhất Nhiên thản nhiên nói, ta không có gì đáng ngại, xuống xe lái xe vẫn cẩn thận một chút. Tài xế mặt lộ vẻ xấu hổ, vội vàng đáp. Tại thiếu niên quay người sau khi rời đi, hắn lúc này mới trở về nhớ ra cái gì đó, tự lẩm bẩm, vừa rồi ta có vẻ giống như còn nhìn thấy một cái nữ hài tử, chẳng lẽ đụng quỷ rồi à, thực sự là tà dị, hôm nào nhất định phải đi bái cái hương. Mà lúc này Trầm Mục Bạch thân thể cứng ngắc ở tại Giang Nhất Nhiên trong ngực, nhưng là thấy đến đối phương cũng không có gì đặc biệt phản ứng về sau, lặng lẽ thở dài một hơi. Nàng cảm thấy nàng sau này lại đối mặt xúc cực quan đã không biết làm thế nào thần sắc, chỉ có thể đối với hệ thống nói ra, kết thúc rồi, kiến quốc sau không cho phép thành tinh, ngươi để cho ta kế tiếp còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nói, lộ ra chân tướng cũng là sớm muộn sự tình. Trầm Mục Bạch bội phục đến bây giờ còn có thể bình tĩnh như thế hệ thống, đồng thời không lời nào để nói. Sau khi về đến nhà, Giang Nhất Nhiên đem nàng buông xuống, giống thường ngày trước đi phòng vệ sinh khử trùng. Trầm Mục Bạch không mỏ ra hắn chân chính thái độ, lại đặc biệt sợ không dám theo sau, đành phải nhảy lên thẳng nền tạ ta mì, chỗ này rồi a tức ghé vào phía trên, ánh mắt thẳng vào chằm chằm đi qua. Ở đối phương sau khi ra ngoài, vội vàng sợ cộc cộc túi đầu xuống, làm bộ bản thân cũng không có ở nhìn lén. Nhưng mà lại lúc ngẩng đầu lên, đã không thấy Giang Nhất Nhiên thân ảnh, Trầm Mục Bạch nói không rõ ràng là thất vọng hay là thất lạc, meo ôm một tiếng ủy ủy khuất khuất nằm ở thảm nền tạ tạ mì bên trên. Nàng rõ ràng cảm nhận được xúc cực quan cái kia nhàn nhạt thái độ biến hóa, cảm thấy mình nhận lạnh nhạt, lại khổ sở lại ủy khuất. Không biết qua bao lâu, đổi một thân quần áo Giang Nhất Nhiên từ lầu 2 xuống tới, hắn đầu tiên là xuất ra mấy cây cá nhỏ khô cho Trầm Mục Bạch lấp điểm bụng, khẽ rũ xuống trong đôi mắt thấy không rõ bất luận cái gì thần sắc, yên tĩnh lại trầm mặc lấy. Trầm Mục Bạch tha đi cá nhỏ khô, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, đang ăn kết thúc rồi cá nhỏ khô, dò xét tính liếm liếm đối phương ngón tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phát ra nhu thuận định nọt meo ô tiếng. Chương 225, biến thành nam chính mèo, 38. Giang Nhất Nhiên cũng không có cho ra cái gì đáp lại, chỉ là yên tĩnh để cho nàng liếm chỉ lấy, tại nàng sau khi ăn xong liền đứng người lên hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. Giữa trưa một người một mèo hay là tại cùng một cái trên bàn cơm ăn cơm, Trầm Mục Bạch có chút ăn không ngon ăn, thỉnh thoảng liếc trộm một mực tại ăn cơm nam chính, tại không có bất kỳ cái gì ánh mắt đụng vào về sau, thất vọng rủ xuống đầu mèo. Nàng không có chú ý tới, tại nàng túi đầu một khắc này, Giang Nhất Nhiên ngửa mặt lên, cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn lại, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, liền lại rất nhanh rủ xuống tầm mắt, thu lại bên trong ý vị không rõ thân xác. Thời gian rất nhanh liền đi qua, lại đến Giang Nhất Nhiên đi học thời gian, Trầm Mục Bạch do dự một chút, hay là từ ghế sofa chạy xuống, sau đó đi theo. Thân mật cọ sát đối phương bắp chân, từ trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng miêu miêu tiếng. Giang Nhất Nhiên bước chân có chút dừng lại, ngay sau đó chuyển qua thân thể, sau đó nghiêng thân vuốt vuốt nàng lông xù đầu. Trầm Mục Bạch con mắt có chút sáng lên, sau đó cọ sát hắn trắng non ngón tay, từ trong cổ họng phát ra mềm mại tiếng làm nũng. Giang Nhất Nhiên nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, mới dùng cái kia đặc biệt đạm nhiên thanh tuyến mở miệng nói, ngoan ngoãn ở lại nhà. Trầm Mục Bạch con mắt màu bích lục không hề chớp mắt theo dõi hắn, nghe thế phiên dặn dò về sau, vội vàng nhu thuận đáp lại một tiếng, meo tốt. Ở đối phương sau khi ra cửa, nàng ngồi xổm ở tại chỗ một hồi, sau đó nghiêng nghiêng đầu nghĩ xúc cực quan trước khi đi ánh mắt, không hiểu cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Không khỏi dùng mình một cái, Trầm Mục Bạch tự mình an ủi mình nói, nam chính coi như hoài nghi chút gì. Chỉ cần nàng không còn biến thành người, theo thời gian trôi qua, đối phương nên liền sẽ rất nhanh quên. Tốt ra lời này ngay cả chính nàng cũng không lừa được bản thân, thế là chỗ này rồi a tức bỏ lên trên ghế sofa, Trầm Mục Bạch sinh không thể luyến lộn một vòng. Đối với hệ thống nói, có hay không loại kia có thể để người ta tiêu trừ ký ức ta còn mua được đồ vật. Hệ thống nói, có. Trầm Mục Bạch ánh mắt sáng lên, ta muốn mua. Hệ thống, ngươi xác định. Trầm Mục Bạch nghe lời này một cái liền bắt đầu có dự cảm bất tường, thế là nàng hỏi, cái này muốn bao nhiêu tích phân? Hệ thống nói, khấu trừ 32 tích phân, ngươi còn lại 30 tích phân. Trầm Mục Bạch. Cuối cùng Trầm Mục Bạch vẫn là không có mua, đúng á nàng chính là móc làm sao vậy, dù sao nam chính chỉ cần không đuổi nàng ra ngoài, thanh tiến độ còn tại trướng là có thể. Về phần tiết tháo ra mặt loại đồ vật này, đổi một cái thân thể lại là một đầu hảo hán. Tại là nghĩ thông Trầm Mục Bạch cắt ưu nằm bắt đầu truy kịch lên, đồng thời ăn một cái quả táo uống một bình sữa chua. Nhưng là tại nam chính trở về một khắc này, nàng lại biến trở về sợ cộc cộc bộ dáng. Chân chó chạy tới cỏ nha cỏ nam chính bắp chân, Trầm Mục Bạch meo 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 bắt đầu nũng nịu lên, một mực vây quanh nam chính chuyển không ngừng, trừ bỏ phòng vệ sinh, nàng toàn bộ hành trình đều dính đến muốn chết muốn sống. Muốn hỏi nàng tại sao biết cái này dạng, đại khái là bởi vì cái kia không thể giải thích chột dạ a. Giang Nhất Nhiên tựa hồ đối với hôm nay phá lệ nhiệt tình con mèo không phản ứng gì, duy trì lấy bình thường đạm nhiên tính tình. Trầm Mục Bạch rất là thất vọng, chóp đôi đều yên, nàng không nghĩ ra nam chính đến cùng nghĩ như thế nào, thế là chỉ có thể càng thêm ra sức nịnh nọt nũng nịu, chỉ kém không lăn lộn trên mặt đất lộ ra mềm mại trắng nõn cái bụng lấy đối phương niềm vui. Đang ăn bữa tối thời điểm, Trầm Mục Bạch cũng không có giống bình thường như thế ăn như gió cuốn, mà là nhìn mặt mà nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí thỉnh thoảng ngắm lấy nam chính. Rốt cục khi lấy được một ánh mắt về sau, vui vẻ đến kém chút không tại chỗ lăn lộn. Chương 226, biến thành nam chính mèo, 39. Giang Nhất Nhiên ngồi ở trên ghế ngồi, động tác trong tay không nhanh không chậm ăn hôm nay bữa tối, hắn tự nhiên là đã nhận ra cỗ nhiệt tình ánh mắt, nhưng là hắn cũng không có cho đáp lại. Chỉ là khẽ khép đôi mắt, chậm rãi trở về chỗ cô y vắng vẻ đối phương được đến nũng nịu cùng dính người. Đối với đối phương biến thành người sự tình Giang Nhất Nhiên ngạc nhiên là có, nhưng là cũng hợp tình hợp lý. Ngược lại cũng không phải là bởi vì hắn ngay từ đầu sẽ có loại kia vượt qua tìm người thiên mã hành không ý nghĩ, mà là tại con mèo lần nữa tiến vào cái nhà này về sau, biểu hiện ra tất cả hành vi cử chỉ đều làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Cho nên tại con mèo huyễn biến thành thiếu nữ một khắc này, hắn trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, ở sâu trong nội tâm lại đạm nhiên tiếp nhận. Đi qua hơn một tháng ở chung, hắn tự nhiên biết rõ cái này ngu xuẩn mèo không chỉ có lại ngu xuẩn lại thèm, tính tình còn rất sợ. Nếu như hắn biểu hiện được cùng bình thường một dạng làm chuyện gì đều không có phát sinh, đối phương nói không chừng sẽ còn suy nghĩ lung tung đồng thời tự chủ lùi bước. Quả nhiên, tại hắn thái độ đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu về sau, cái này ngu xuẩn mèo một bộ đáng thương lại tâm thần bất định bất an bộ dáng lại gần lại cọ lại liếm, đồng thời so bình thường còn muốn dính người rất nhiều. Lại hưởng thụ đủ con mèo hơn phân nửa ngày lực chú ý đều thả trên người mình, đồng thời không lưu dư lực nịnh nọt về sau, nghĩ đến đối phương đáng thương bộ dáng. Giang Nhất Nhiên nội tâm mềm nhũn, lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên người đối phương. Vụng trộm nhìn qua con mèo tại đối lên với hắn ánh mắt về sau, tiên xuống dưới cái đuôi đều giống như cỏ cây khôi phục như thế vểnh lên, con mắt màu bích lục không hề chớp mắt theo dõi hắn, cặp kia lông xù lỗ tai cũng không tự chủ được run lên. Giang Nhất Nhiên khỏe môi có chút dương lên, phảng phất băng tuyết tan rã, cặp kia lãnh đạm con ngươi cũng nhiều một tia nhu hòa thần sắc. Đối với xúc tức quan đối với mình thái độ lại thay đổi trở về. Trầm Mục Bạch có thể nói là cao hứng ở trên tạ tạ mì lăn lộn mấy lần, đang bị đối phương tắm rửa sạch sẽ thổi khô sạch bộ lông sau phóng tới phòng ngủ trên giường lớn, cũng không có chút nào cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp. Mềm nhũn giường, đang tại làm bài tập xúc cực quan, Trầm Mục Bạch ghé vào phía trên nhìn chằm chằm đối phương nhìn một lúc lâu, trong lòng đang nghĩ, nàng là muốn chờ xúc cực quan ngủ tiếp, vẫn là bản thân ngủ trước. Vấn đề này củ kết không bao lâu, ngồi ở trước bàn sách Giang Nhất Nhiên liền thu thập vở bài thi, sau đó lên giường. Trầm Mục Bạch hướng về phía hắn meo ô một tiếng, vây vây đuôi, sau đó ngoan ngoãn tìm một cái thích hợp địa phương nằm xuống. Đang lúc nàng cho rằng phải tắt đèn lúc ngủ thời gian, đối phương nhưng ở một bên trong ngăn kéo lấy ra xanh nhạt sắc. Gậy bùa mèo. A. Gậy bùa mèo. Trầm Mục Bạch có chút trợn tròn con ngươi, sau đó nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đối phương cầm cây kia gậy đùa mèo nhích lại gần mình, sau đó từ trước mắt nàng thoảng qua. Ở vào thân thể bản năng nàng tự nhiên là nâng lên móng đuốt. Đi theo gậy đùa mèo lúc gần lúc hiện, sau đó ý đồ đem vật này câu xuống. Chỉ tiếc địch nhân quá mức giảo hoạt cấp độ cao siêu, nàng thở hồng hộc truy trong chốc lát, quả thực là không có đụng phải một chút. Trầm Mục Bạch không khỏi ngẩng đầu, siêu hung hung ác trợn mắt nhìn đi qua, meo. Đáng giận a. Toàn bộ hành trình, Giang Nhất Nhiên ngồi ở nơi xa, từ đầu đến cuối chưa từng di động. Tại nàng chừng đi qua thời điểm, khóe môi còn có chút dương lên, mang theo vẻ cưng chiều trêu chọc ý vị. Trầm Mục Bạch nhịn không được mặt đỏ hồng, bởi vì nhà mình xúc tức quan bình thường thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm, nhưng là mỗi khi lơ đãng toát ra ôn nhu đủ để khiến người ta run sợ không thôi. Cũng may trương này lông xù mặt mèo nhìn không ra cái gì, nàng trợn tròn con ngươi một hồi, sau đó thừa dịp bất ngờ đột nhiên nhào tới. Chương 227, biến thành nam chính mèo, 40. Ôn nhu về ôn nhu, nhưng là loại kia trần trụi khiêu khích cùng vũ nhục không thể tha thứ. Bị rửa đến thơm ngào ngạt sạch sẽ con mèo đột nhiên đánh tới. Chỉ hướng về bản thân bề mặt mà đến, Giang Nhất Nhiên thuận thế ngã xuống, đối phương mềm mại cái bụng che tại mình trên cằm, hai cái đệm thịt dẫm ở trên mặt, cái kia trong sáng con mắt màu bích lục thẳng thắn chằm chằm đi qua, giống như là thẹn quá hóa giận trả thù cùng trả thù sau khi thành công đắc ý. Trầm Mục Bạch thành công bổ nhào xúc cực quan, đồng thời dùng đệm thịt dẫm trên mặt đối phương, 10 điểm dương dương đắc ý, meo. Nhỏ không thể thấy tiếng cười khẽ vang lên, tê tê dại dại ngứa ý từ lỗ tai luồn lên, Trầm Mục Bạch có chút mở to con ngươi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt trương này phóng đại khuôn mặt tuấn tú bên trên không có bình thường khoảng cách lạnh lùng cảm giác, cặp kia đôi mắt thâm thúy giờ phút này cũng hướng về nàng nhìn lại, bên trong là không dễ dàng hướng người triển lộ ra nhu hòa thần sắc. Đối phương con ngươi tựa như một cái to lớn thâm uyên, bao hàm vô số nói không rõ mơ hồ ý vị, Trầm Mục Bạch trong nháy mắt cơ hồ muốn bị đôi mắt này trói buộc chặt, nàng không nhịn được muốn lùi bước lui về phía sau, lại bị một đôi đại thủ gông cùm xiềng xích tại nguyên chỗ. Sau đó nàng tiếp theo trông thấy Giang Nhất Nhiên gương mặt kia bu lại, tại trên trán nàng rơi xuống một cái thân mật hôn. Trầm Mục Bạch thân thể hoàn toàn cứng lại rồi, nàng chỉ có thể trừng mắt cặp kia con mắt màu bích lục, ngơ ngác kinh ngạc nhìn đối phương. Giang Nhất Nhiên hai tay ôm nàng, khôi phục thành nguyên bản lánh lánh đạm đạm thần sắc, điềm nhiên như không có việc gì nói, còn muốn chơi sao? Trầm Mục Bạch đại não đã vận chuyển chậm chạp, nghe được câu này cũng chỉ là vô ý thức lắc đầu. Giang Nhất Nhiên đứng dậy, đưa nàng một lần nữa thả lên giường. Sau đó dùng kia đôi thon dài trắng non ngón tay vuốt vuốt nàng bộ lông, ngủ ngon. Lạnh buốt đặc biệt thanh tuyến vô luận lại nói cái gì lời nói đều bị người cảm thấy nghe hoài không chán, huống chi đang bị tận lực đè thấp tình huống dưới, càng làm cho người thính thai đều bị vung tô. Trầm Mục Bạch nhịn không được nâng lên lông xù móng vuốt, đè lại bản thân nóng hổi lỗ thai, sau đó từ trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu, meo ấu ngủ ngon xúc tức quan. Ánh đèn nằm dưới, trong phòng lâm vào một mảnh trong yên tĩnh, Trầm Mục Bạch liền nằm ở Giang Nhất Nhiên bên cạnh. Khi nhìn đến ánh mắt đối phương nhắm lại về sau, mình cũng ngoan ngoan nhắm lại. Nửa đêm đang ngủ say thời điểm, đột nhiên bị một cái tay đưa nàng ôm tới. Trầm Mục Bạch cảm nhận được cái kia mềm mại xúc giác, mơ mơ màng màng cũng không phản kháng, ngược lại còn đến nguồn cô ấm áp đưa tới. Buổi sáng thời điểm, Trầm Mục Bạch chỉ cảm thấy mình đụng phải một cái thô sáp đồ vật, nàng không an phận giật giật, chỉ cảm thấy vật kia giống như trở nên lớn hơn. Có chút mờ mịt mở mắt, Trầm Mục Bạch nâng lên thân thể, mềm mại đệm thịt dưới là cứng rắn xúc giác. Nàng hơi có chút cứng ngắc túi đầu xuống, trong tầm mắt cái kia một đại đoàn túi đồ vật bị bao khỏa tại mềm mại trong vải, lúc này chính tinh thần sáng láng mặt hướng mặt nàng. Trầm Mục Bạch, có hay không so với cái này loại còn muốn xấu hổ sự tình, Trầm Mục Bạch có thể nói cho ngươi, có. Đang lúc nàng chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí nhảy xuống xúc tức quan thân thể, đối phương cũng đã vừa tỉnh lại, cặp kia thanh lanh trong con ngươi giờ phút này giống như là bị một tầng mơ hồ đồ vật chụp lên, thấy không rõ bên trong thần sắc. Trang diện rất xấu hổ. Bầu không khí rất xấu hổ. Ngay tại Trầm Mục Bạch đại não kịp thời điểm, đối phương ngồi dậy, dùng trong đó một cái tay thần sắc vô cùng bình tĩnh nắm chặt nàng phần gãy sách xuống dưới, sau đó điềm nhiên như không có việc gì lên tiếng chào hỏi, sớm. Chương 228, biến thành nam chính mẹo, 41. Không biết bởi vì là sáng sớm vẫn là cái gì nguyên nhân khác, bình thường đạm nhiên thanh tuyến bên trong nhiều hơn một tia khó phân biệt khẳng khàn. Trầm Mục Bạch trên mặt oanh một tiếng, toàn bộ nóng. Bị xấu hổ quấn bách bầu không khí bao phủ, không biết làm sao. Hết lần này tới lần khác người trong cuộc biểu hiện giống như là không có gì lớn, tỉnh táo thanh minh bộ dáng không hề giống ở vào sáng sớm đột nhiên trạng thái. Tại vướt vướt mèo lông xù đầu về sau, xuống giường hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Ở đối phương 20 phút còn không có đi ra, Trầm Mục Bạch nếu là không minh bạch những thứ gì nàng kia chính là ngu xuẩn. Vô cùng ảo não trên giường liên tục lộn mấy vòng, trên mặt giống như là lửa thiêu. Trầm Mục Bạch nói với chính mình muốn tỉnh táo lại, nam chính đã là học sinh trung học đệ nhị cấp, đang đứng ở nhiệt huyết phương cương niên kỷ, loại trạng thái này là rất bình thường. Nhưng là nàng vừa nghĩ tới nàng buổi sáng tỉnh lại liền ở vào vị trí kêu biên giới đồng thời bị xúc tức quan bắt bao, nàng liền không cách nào không tỉnh táo được á huy, chỉ muốn đào cái hố đem mình chôn. Cho nên tại Giang Nhất Nhiên đi ra phòng vệ sinh thời điểm, nàng đã không biết dùng cái gì mặt mũi đối mặt với đối phương, cho nên chỉ có thể sinh không thể luyến đem mình chôn đến nhu hòa giữa giường. Dùng cái kia hai cái lông xù móng vuốt ý đồ đem cả khuôn mặt đều che. Trên giường con mèo đoàn thành một đoàn, viên viên đầu cơ hồ muốn vùi vào đi, Giang Nhất Nhiên trong mắt lướt qua một tia nhỏ không thể thấy ý cười, đi qua đem đối phương nhấc lên, sau đó mở miệng thản nhiên nói, rời giường. Vang lên bên tai lãnh đạm thanh tuyến như là thường ngày một dạng, cũng không hề có sự khác biệt. Trầm Mục Bạch lặng lẽ meo meo mở ra một con mắt, tại đối lên với xúc tức quan cặp kia không có cái gì cảm xúc đạm mạc ánh mắt về sau. Lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Mèo ô buổi sáng tốt lành a xúc tức quan. Do dự một chút, vẫn là tiến tới cọ sát đối phương tay, sau đó định nọt đồng dạng liếm chỉ dưới làn da, biểu đạt bản thân thân mật chi tình. Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt đầu nàng, nghiêng thân đem cái chán chống đỡ đi lên, ngoan. Băng băng lạnh lạnh thanh âm vẫn không có tâm tình gì chấn động, nhưng là Trầm Mục Bạch lại đã nhận ra bên trong nhàn nhạt cương triều ý vị, thính hai rút đi nhiệt ý lúc này lại dâng lên. Mở to cặp kia tròn lưu lưu màu xanh biếc đồng mâu nhìn đối phương, không tự chủ được phát ra nũng nịu meo ô tiếng. Khóe môi nhỏ không thể thấy kéo lên, Giang Nhất Nhiên ôm lấy trên giường con mèo, quay người đi ra phòng ngủ. Tại hưởng dụng sau bữa ăn sáng, Giang Nhất Nhiên cũng không có giống bình thường như thế sẽ sớm rất sớm đi phòng học, mà là ở lại nhà một hồi lâu. Trầm Mục Bạch tự nhiên là không thể đi theo hắn đi trường học, chỉ có thể trông mong nhìn đối phương đi ra ngoài. Giống thường ngày, nằm trên ghế salon đuổi theo cái kia hai tập phim hoạt hình, Trầm Mục Bạch nói ra, ta cảm thấy ba ba rất đẹp trai. Hệ thống nói, vậy hắn rất đáng thương a. Trầm Mục Bạch hỏi, vì sao? Hệ thống nói, đại khái là bởi vì con trai dáng dấp càng giống sắt vách lao vương. Trầm Mục Bạch. Trang diện lúng túng trong chốc lát, Trầm Mục Bạch giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi hệ thống nói, nam chính làm sao đã xảy ra hai lần ngoài ý muốn. Hệ thống nói, ta đã hồi báo thượng cấp nói đây là từ tuyến vận mệnh sụp đổ gây nên ngoài ý muốn. Trầm Mục Bạch ồ một tiếng, ngay sau đó hỏi, vậy sau này sẽ còn phát sinh loại ý này bên ngoài sao? Hệ thống để cho nàng không cần lo lắng, dù cho lại có gì ngoài ý muốn, xem như thế giới trung tâm nhân vật chính nam chính cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Sau đó một người một hệ thống trầm mặc. Hệ thống trầm mặc là bởi vì mặc dù thượng cấp ra đáp lại, nhưng là nó lại cảm thấy từ khi cùng cái này ký chủ, giống như bên người đều trở nên kỳ quái lên. Chương 229, biến thành nam chính mèo, 42. Trầm Mục Bạch trầm mặc là bởi vì, hệ thống tuyệt đối che giấu nàng thứ gì. Bọn họ đều không có chú ý tới, cửa sổ sát đất bên kia có một con mèo đực ở bên ngoài bồi hồi thật lâu. Đó là một cái màu lông khăng khăng hoàng mèo đực, nó là một cái mèo hoang, chiều hôm qua bởi vì ngoài ý muốn tản bộ đến nơi này. Khi nó dùng cái kia mạnh mẽ anh dũng dáng người nhảy lên mà quá hạn thời gian, dư quang không cẩn thận liếc thấy cửa sổ sắt đất Lý Chính ở trên tạ tạ mỉ đang ngủ say mèo. Đối phương cái kia xinh đẹp mềm mại bộ lông, thanh tú mỹ lệ khuôn mặt trong nháy mắt bắt sống nó tiểu tâm tâm. Cho nên nó từ lan can trung gian nhảy vào, tại rơi ngoài cửa sổ si mê nhìn một hồi, ở đối phương sẽ phải tỉnh lại thời điểm, rất không tiền đồ chạy mất. Nó nói cho các huynh đệ mình, nó gặp bản thân chân mệnh thiên nữ. Là một cái thoạt nhìn đáng yêu nhu thuận ôn nhu giống cái. Các huynh đệ chế rêu nó lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, nhưng là nó lại lơ đễnh, cảm thấy chỉ cần chịu đựng cùng bên lòng, không có chuyện gì là làm không đến. Thế là hôm nay nó dị thường dũng manh tại chúng mèo bên trong cướp được một con cá, chính là vì đến đây bắt chuyện nó chân mệnh thiên nữ. Trong mồm ngậm thơm ngào ngạt cá sống, nó nhịn được muốn ăn hết xúc động, đang nhảy vào gia đình này về sau, chỉ hướng về cửa sổ sắt đất bên kia phương hướng chạy tới. Nhưng là thảm nền tạ tạ mí bên trên cũng không có cái kia trong tưởng tượng thân ảnh, không khỏi thất vọng túi lầu xuống, sau đó ở bên ngoài bồi hồi một hồi lâu. Ngay tại nó sắp từ bỏ thời điểm, nó trong tầm mắt xuất hiện tha thiết ước mơ thân ảnh, đối phương dẫm lên bước chân trong phòng khách đi tới, sau đó nhảy lên thảm nền tạ tạ mí. Mèo đực thật cao hứng, vội vàng ngậm con cá kia bu lại, cách cửa sổ sát đất bắt đầu meo 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 kêu lên, chính thân thể đều nhanh muốn dán đi lên. Mà Trầm Mục Bạch cũng là bị giật nảy mình. Lúc đầu xem hết phim hoạt hình nàng muốn híp mắt một hồi cảm giác, không nghĩ tới trước mặt chính là một cái màu vàng điểm lấm tấm mèo hướng về phía nàng nhe răng trợn mắt gào thét. Con mèo kia tựa hồ phát giác được nàng lại nhìn nàng, nhe răng trợn mắt đến lợi hại hơn. Trầm Mục Bạch một mặt mộng bức, nghĩ thầm, ta lại không đoạt người cá. Ở bên ngoài mèo được lại là hiểu lầm nàng ý nghĩa, cho là nàng bị bản thân anh hùng dáng người mê hoặc, thế là chính con mèo nhảy dựng lên, hai cái móng vuốt lay tại pha lê bên trên, hướng về phía bên trong ngưỡng mộ trong lòng mèo kêu nói. Mau ra đây à. Ta mang cho ngươi cá. Nó cố ý thỉnh giáo phố cách vách có kinh nghiệm yêu đương đại ca lớn nói, muốn đuổi tới bản thân nữ thần, một bước đầu tiên chính là mỗi ngày đưa nàng một kiện không giống nhau lễ vật. Cho nên tại ngày đầu tiên, nó đưa một đầu mới mẻ hình thể lại không coi là nhỏ cá. Trầm Mục Bạch tiếp tục một mặt ngộng bức nhìn xem bên ngoài ngậm cá hướng về phía nàng gọi mèo, sau đó làm một cái quyết định, quay người nhảy xuống thảm nền tạ tami, chuyển rời đến trên ghế salon đi ngủ. Bên ngoài mèo được lại là ngạc nhiên, ngay sau đó nghĩ thầm, nhất định là bản thân quá nhiệt tình, nữ thần thẹn thùng. Nghĩ nghĩ, nó đem trong miệng cá để xuống, sau đó quay người rời đi. Trầm Mục Bạch cho rằng con mèo này chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, không nghĩ tới sáng ngày thứ hai thời điểm, nó lại xuất hiện. Lần này đối phương trong miệng còn ngậm một con chuột, ngồi ở rơi ngoài cửa sổ trên đồng cỏ, con mắt nhìn chằm chằm nằm ở trên tạ tạ mì nàng xem. Trầm Mục Bạch không hiểu dùng mình một cái, lúc này mới phát giác được là lạ ở chỗ nào. Run rẩy đối với hệ thống nói, hệ thống, nó sẽ không phải muốn theo đuổi ta đi. Hệ thống nói, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 230, biến thành nam chính mèo, 43. Trầm Mục Bạch ngao một tiếng khóc lên, dạng này hoa đào ta không muốn. Hệ thống nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí có điểm muốn cười lên tiếng. Bên ngoài mèo được tựa hồ đã nhận ra nàng nhìn sang ánh mắt, lắc lắc sau lưng cái đuôi, trong miệng con chuột vẫn chưa hoàn toàn chết, bắp chân còn vểnh lên. phảng phất tại biểu đạt ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một lần. Trầm Mục Bạch lại là cười không nổi, nàng khóc không ra nước mắt nhìn xem bên ngoài mèo được trọn vẹn thủ một giờ nhiều, mới đưa trong miệng đã chết thấu con chuột buông xuống, sau đó quay người rời đi. Ở đối phương thân ảnh biến mất lúc không thấy thời gian, Trầm Mục Bạch tới gần, khi nàng nhìn thấy rơi ngoài cửa sổ một con cá chết một cái chuột chết thời điểm, thần tình trên mặt vô cùng vi diệu. Nàng sinh không thể luyến nằm sấp ở trên tạ tami, quyết định ngày mai cái này mèo được đến thời điểm, bất kể như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp ra ngoài cùng đối phương nói rõ ràng. Giữa trưa thời điểm, Trầm Mục Bạch trong phòng khách trông thấy Giang Nhất Nhiên thân ảnh, vội vàng nhảy xuống, chuẩn bị nên đón xúc cơ quan. Nhu Thuận ngồi ở huyền quan một chỗ một lát, lại chậm chạp không có chờ được cánh cửa kia mở ra, Trầm Mục Bạch nội tâm có loại dự cảm bất tường, thế là vội vàng triệu hồi Đường Cũ. Quả nhiên, tại rơi ngoài cửa sổ thấy được đối phương thân ảnh. Giang Nhất Nhiên đứng ở chính giữa buổi trưa cái kia mèo được ở tại phương vị, khẽ cho mày, ánh mắt rơi vào một chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mục Bạch lại là cảm thấy không hiểu chột dạ, thế là nàng nhảy người lên, dùng đệm thịt dẫm ở thủy tinh bên trên, hướng về phía bên ngoài xúc tức quan meo ô một tiếng. Tựa hồ là phát hiện được nàng, Giang Nhất Nhiên lực chú ý chuyển tiến đến gần, cặp kia lãnh đạm trong con ngươi giờ phút này nổi lên một loại Trầm Mục Bạch xem không hiểu cảm xúc. Trầm Mục Bạch không hiểu sợ, thế là tại Giang Nhất Nhiên lúc vào cửa thời gian, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần, sau đó ngẩng đầu, một mặt vô tội meo một tiếng. Giang Nhất Nhiên tại huyền quan chỗ đổi giày, sau đó đi vào trong phòng khách, thói quen vuốt vuốt con mèo đầu, khi nhìn đến cái bọc kia Nhu Thuận ánh mắt lúc, dùng lánh lánh đạm đạm giọng nói, bên ngoài mùi vị rất thúi. Trầm Mục Bạch rất muốn nói không liên quan chuyện ta, nhưng là phát giác được giờ phút này tâm tình không vui nam chính, vẫn là sợ sợ tiến tới cọ sát, meo ô. Giang Nhất Nhiên tâm tình phi thường không tốt, nhưng nhìn thần sắc đáng thương mèo lúc, nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, nhịn không được đem đối phương bộ lông vỏ rối về sau, lúc này mới hài lòng thu tay về. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia vốn không che mặt tìm phối ngẫu mèo được lúc, ánh mắt lại lạnh lùng xuống dưới. Trầm Mục Bạch một mặt ngộng bức nhìn xem nhà mình xúc tức quan sắc mặt âm lại trời trong xanh lại âm, nội tâm run lẩy bẩy. Cuối cùng trong lòng ủy khuất nghĩ, cái kia mèo được thực sự là hại ta không cạn, nam chính cái này bệnh thích sạch sẽ khẳng định lại muốn không cao hứng thật lâu rồi. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã lấy ra quy luật, nam chính tâm tình không tốt mà nói, nàng kia khẩu phần lương thực liền muốn giảm bớt. Tâm tình phiền muộn Trầm Mục Bạch chỗ này rồi a tức, nhưng là khi nhìn đến cơm trưa một khắc này, lại trở nên mừng khắc khởi. Nhịn không được nhảy xuống cái ghế, nhảy vào trong ngực đối phương cọ sát, Trầm Mục Bạch sáng long lánh theo dõi hắn, mèo ô xúc cức quan, quả nhiên ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Đối mặt xảy ra bất ngờ tập kích, Giang Nhất Nhiên cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui thần sắc, chỉ là vớt vớt đầu nàng, ngu xuẩn hề hề. Trầm Mục Bạch cao hứng liếm liếm hắn cái cằm. Buổi tối thời điểm, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Giang Nhất Nhiên lại đưa nàng ném tới trong bồn tắm tắm rửa sạch sẽ một lần. Chương 231, biến thành nam chính mèo, 44. Mặc dù con mèo không nên nhiều lần tắm rửa, nhưng là đối với Trầm Mục Bạch lại là không có cái vấn đề lớn gì. Bị làm khô bộ lông nàng dễ chịu nằm ở phòng ngủ trên giường lớn, vẻ vải nhìn chằm chằm Giang Nhất Nhiên làm bài tập bóng lưng, khi nhìn đến đối phương trên đầu thành tiến độ đã đạt tới 70% thời điểm, không khỏi nao nao. Trong khoảng thời gian này Trầm Mục Bạch cũng không có tận lực chú ý vật này, nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện đã tăng tới nhiều như vậy thời điểm, không nói ra được trong lòng là cảm thụ gì. Chậm rãi ngáp một cái, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, Giang Nhất Nhiên đã ngồi lên giường, thon dài trắng nón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bộ lông. Trầm Mục Bạch dễ chịu phát ra nhỏ giọng tiếng gừ gừ, ngay sau đó liền nghe được chung lục lạc tiếng vang giòn giã. Meo. Nàng có chút mở to con mắt, sau đó ngẩng đầu. Chỉ thấy Giang Nhất Nhiên trong tay cầm một đầu dây đỏ, trung gian xuyên lấy một cái tinh xảo tiểu xảo chung lục lạc, gặp nàng tỉnh lại, buông thong mí mắt dụng ý vị không rõ giọng nói. Đây là tặng cho ngươi lễ vật. Trầm Mục Bạch không phát giác được là lạ ở chỗ nào, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt so bình thường càng thâm thúy hơn một chút. Đối với xúc cất quan tặng quà, nàng vẫn là rất cao hứng, thế là liền vội vàng ngồi dậy, hướng về phía đối phương mềm nhũn kêu một tiếng, meo. Giang Nhất Nhiên ánh mắt thủy chung rơi vào trước mắt con mèo trên người, thấy đối phương đối với lễ vật này 10 điểm yêu thích bộ dáng, ánh mắt chớp lên. Cầm trong tay chuông lục lạc hệ đến cổ đối phương bên trên, đánh cái nút chết. Giang Nhất Nhiên môi mỏng có chút nhếch lên, sau đó vuốt vuốt cái kia lông xù đầu, nhẹ giọng nói một câu, ngươi là của ta. Trầm Mục Bạch không chú ý tới hắn nói cái gì, tất cả lực chú ý đều bỏ vào cổ chuông lục lạc bên trên. Chuông lục lạc thanh âm rất êm hay, mặc dù thanh thúy rồi lại sẽ không lộ ra ồn ào quấy nhiễu, tại sau khi vòng vo một vòng, nàng tiến đến đối phương bên người, cọ sát cái kia trắng non ngón tay, meo ưa thích. Giang Nhất Nhiên đưa nàng toàn bộ ôm, sau đó tại lông xù trên trán rơi xuống một nụ hôn, ngủ ngon. Lạnh buốt lãnh đạm tiếng nói mang theo tê tê dại dại cảm giác. Có lẽ là bởi vì làm một đoạn thời gian mèo, thể xác tinh thần đều đã đọa lạc, Trầm Mục Bạch cũng không có cảm giác được chỗ nào không ổn, đồng thời còn liếm liếm đối phương cái cằm xem như đáp lại, meo ngủ ngon nhà xúc tức quan. Đêm đó nàng bị xúc tức quan ôm vào trong ngực ngủ, ấm áp. Mèo được thất tỉnh. Sự tình là như thế này, khi nó chạy vào gia đình này thời điểm, phát hiện lưu lại thứ gì đó không gặp thời điểm, trong lòng còn mừng khắc khởi. Cho rằng là nữ thần tiếp nhận rồi bản thân tâm ý, đang lúc nó tại rơi ngoài cửa sổ bồi hồi thời điểm, bên kia cửa được mở ra. Ngay sau đó nó đã nhìn thấy một người dáng dấp hết sức xuất sắc thiếu niên ôm nó nữ thần hướng về cái phương hướng này đi tới, mèo đực còn đến không kịp nhìn mình chằm chằm nữ thần nhìn, liền phát giác được một cỗ băng lạnh ánh mắt rơi xuống người nó. Động vật có được phi thường mẫn cảm trực giác, mèo đực đã nhận ra uy hiếp, trên người lông nhịn không được nổ, nó đã là cảnh giác lại là sợ hãi cùng thiếu niên đối mặt trong chốc lát. Ngay sau đó nhịn không được cụp đuôi chạy chối chết. Tiếp xuống nó lại cũng chưa từng tới gia đình này, các huynh đệ đều ở chế rêu nó thất tình, ngay cả phố cách vách đại ca lớn cũng hỏi nó, mèo được lại là khổ sở lại là giận dữ nói, nữ thần có một cái chủ nhân, xem như mèo trực giác, ta cảm thấy hắn rất đáng sợ. Chương 232, biến thành nam chính mèo, 45. Đại ca lớn dương dương đắc ý nói, nhớ ngày đó ta kết giao bạn gái cũng không phải có một cái đặc biệt hung hãn chủ nhân, ta như thường biết khó khăn mà lên. Cuối cùng còn không phải bị ta đuổi tới. Mèo được nghĩ thầm, thực sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, nếu như các ngươi chỉ sợ còn không kiên trì được nửa phút đâu. Nó vừa nghĩ tới đối phương cái ánh mắt kia, thân thể liền không nhịn được run lên. Từ khi cái kia mèo được không gặp về sau, Trầm Mục Bạch cuối cùng có thể nằm ở trên tạ tạ mỉ thanh thản ổn định ngủ nướng. Buổi chiều ánh nắng mặc dù nhiệt liệt, nhưng tốt trong phòng khách mở điều hòa không khí, lạnh lạnh sung sướng gió thổi ở trên lông tóc, mềm nhũn cái đệm, quả thực thoải mái có thể lên trời. Nàng một bên híp mắt một bên mừng khấp khởi nghĩ, nếu là giờ phút này tới một dưa hấu ướp đá liền tốt. Nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút liền tốt, từ khi bị xúc cức quan phát hiện nàng thường xuyên lại ở trong tủ lạnh vụng trộm cầm cái gì ăn về sau, trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn cái gì, cái khác đồ ăn vặt so trước kia giảm thiểu rất nhiều. Nàng chỉ có thể ủy khuất khuất chờ đối phương tan học, sau đó trở về cho nàng ăn cá nhỏ khô cái gì. Trầm Mục Bạch nằm mơ, trong mộng nàng vẫn là bé mèo Kitty bộ dáng, nhưng lại bị một đống tôm cá nhỏ khô vây quanh. Thơm ngào ngạt mùi vị quả thực có thể khiến cho người chảy nước miếng. Nàng đang lúc ăn vui sướng thời điểm, chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, sau đó nàng liền tỉnh. Đập vào mi mắt là một cái thon dài khớp xương rõ ràng tay, trắng nón màu da giống như thượng đẳng mỹ ngọc đồng dạng, giờ phút này chính nắm được nàng cái mũi nhỏ, lực đạo lại là không nhẹ không nặng. Trầm Mục Bạch meo ô một tiếng, nâng lên lông xù đầu, quả nhiên, nhìn thấy một tấm quen thuộc thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú. Gặp nàng tỉnh lại, đối phương điềm nhiên như không có việc gì thả ra nắm nuốt nàng cái mũi tay, sau đó vò rối nàng bộ lông, nàng mộng thấy gì? Nước miếng đều chảy ra. Trầm Mục Bạch cực kỳ lung túng, vội vàng túi lầu xuống, còn cần móng nuốt nhỏ lay hai lần miệng. Phía trên truyền đến nhỏ không thể thấy tiếng cười khẽ, lừa ngươi. Trầm Mục Bạch giận dữ, trừng mắt mặt không biểu tình nói đùa xúc tức quan, chỉ cảm thấy đối phương quả thực là hất lên da trắng lòng dạ hiểm độc hạch. Mèo ô. Đột nhiên nào tới, lại bị đối phương một cái ôm vào trong ngực. Sau đó dễ như trở bàn tay ngăn lại nàng tiểu động tác, lại bị trà đạp giày vò một phen. Trầm Mục Bạch rất tức giận, nàng ngẩng đầu dùng cặp kia con mắt màu bích lục siêu hung trợn mắt nhìn sang. Giang Nhất Nhiên thâm thúy con ngươi lướt qua một tia nụ cười lạnh nhạt, trên mặt lại là duy trì lấy lánh lánh đạm đạm thần sắc, đói bụng rồi sao? Ta đi cho ngươi cầm cá nhỏ khô. Tất cả nổi giận ở đối phương dùng cái kia lạnh buốt thanh tuyến nói ra câu nói này một khắc này, tan thành mây khói. Trầm Mục Bạch hai mắt sáng lên, cái nuôi cũng không tự chủ được lắc lắc, hướng về phía xúc tức quan chính là một câu mềm mại meo ô tiếng. Mỗi ngày thông lệ cho nhà mình ngu xuẩn mèo ăn cá nhỏ khô, Giang Nhất Nhiên cụp xuống mí mắt, khi nhìn đến đối phương lộ ra hạnh phúc thần sắc lúc, con ngươi không khỏi nhu hòa xuống tới. Cá nhỏ khô sau khi ăn xong, ngón tay bị tinh tế liếm chỉ lấy, dưới tay con mèo toàn tâm toàn ý phóng tới phía trên, không buông tha bất luận cái gì một chút mùi vị. Giang Nhất Nhiên mặt lộ vẻ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là bỏ mặc lấy đối phương động tác. Cuối cùng nhịn không được vuốt vuốt cái kia lông xù đầu, lẩm bẩm nói, thật đúng là không có một chút tự giác a. Trầm Mục Bạch một mặt vô tội ngẩng đầu, meo meo meo. Xúc tức quan ngươi lại nói cái gì? Giang Nhất Nhiên dùng ngón tay gõ gõ nàng cái chán, không nói chuyện. Trầm Mục Bạch ủy khuất khuất che cái chán, nghĩ thầm, ta lại làm sai cái gì? Chương 233, biến thành nam chính mèo, 46. Buổi tối tự nhiên lại là cùng xúc tức quan ngủ chung, đang ngủ trước, còn chơi một lát gậy đùa mèo. Đương nhiên ngay từ đầu Giang Nhất Nhiên vẫn là vui này không kia trêu nàng một hồi lâu, tại nàng sắp thẹn quá hóa giận một khắc này, mới để cho nàng móng nuốt câu đến gậy đùa mèo. Trầm Mục Bạch ngậm gậy đùa mèo, lăn đến một bên, thật quá mức chơi tiếp, đem nhà mình xúc tức quan quên đến cái óc. Chờ nhớ lại thời điểm vẫn là sau 5 phút, nàng nhìn xem rõ ràng không thế nào cao hứng xúc tức quan, toàn bộ mèo cũng không tốt, cứng tại chỗ cùng đối phương nhìn nhau một hồi lâu, dẫn đầu thua trận, nghiêng đầu một chút ý đồ bán manh, meo. Thần sắc vô tội, ánh mắt vô tội. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng, đối phương ngồi ở tại chỗ, ánh mắt rơi ở trên người nàng, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Trầm Mục Bạch sợ, ngậm cây kia xanh nhạt sắc gậy đùa mèo ngoan ngoãn đi đến xúc tức quan thân bên cạnh, sau đó phóng tới bên tay hắn, nịnh nọt liếm liếm khối kia làn da, meo ô cho ngươi rồi. Giang Nhất Nhiên lại là không để ý tí nào cây kia gậy đùa mèo, trực tiếp đưa nàng bế lên, sau đó nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu một lát, dụng ý vị không rõ tâm tình nói, cứ như vậy ưa thích nó sao? Thích đến ngay cả ta đều có thể quên. Trầm Mục Bạch chột dạ nghĩ, cũng không phải rất ưa thích à, so thích ngươi ít hơn một chút mà thôi. Ân. Một chút xíu. Xúc tức quan tâm tình không tốt, nàng vẫn là nịnh nọt cọ sát đối phương tay, sau đó nũng nịu. Ướt xuống đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, được không đáng thương. Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt đầu nàng, dụng ý vị không rõ giọng nói, ta muốn xoa bụng. Bình bình đạm đạm lời nói phảng phất tại bảo hôm nay ăn cơm đi một dạng đơn giản như vậy, Trầm Mục Bạch lại là trợn tròn con ngươi, ngơ ngác sững sờ nhìn đối phương. Giang Nhất Nhiên cụp xuống mí mắt, không được sao. Dưới ánh đèn mỹ thiếu niên mặc dù che trên một tầng nhu hòa tia sáng, nhưng là cái kia trắng non trên mặt lại là không có gì dư thừa biểu lộ, dưới mi mắt một vòng nhàn nhạt bóng tối, tôn lên cả người nhiều hơn một phần nói không rõ u buồn. Trầm Mục Bạch mềm lòng, mặc dù lộ cái bụng cái gì rất xấu hổ, nhưng là vì dỗ xúc tức quan vui vẻ, cũng không phải là không thể tiếp nhận a. Thế là nàng cắn răng, quyết định tạm thời từ bỏ tiết áo, toàn bộ mèo nằm nghịch xuống giường, lộ ra bản thân cái kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn trắng trắng mềm mềm cái bụng. Ánh mắt rơi vào con mèo mềm mại trên bụng, Giang Nhất Nhiên có chút câu lên khỏe môi, sau đó duỗi ra kia đôi thon dài trắng non tay che ở phía trên kia, nhu hòa bắt đầu vớt ve sao, ân, rất mềm. Đối phương ngữ khí rất bình thản, giống như là đang trần thuật một sự thật. Nhưng là rơi vào Trầm Mục Bạch trong lỗ thai, lại là càng thêm tăng thêm nàng xấu hổ cảm giác, trầm thấp phát ra meo ô tiếng. Cũng may Giang Nhất Nhiên cũng không có để cho nàng quá mức khó xử, chỉ là vò trong chốc lát, liền thu tay về. Trầm Mục Bạch vội vàng lật lên thân đến, tại phát giác được đối phương rõ ràng vui vẻ tâm tình lúc, chậm rãi thở dài một hơi. Cho nên nói, xúc tức quan tâm tình ngươi đừng đoán, đoán tới đoán lui ngươi cũng không biết hắn vì sao lại đột nhiên tức giận. Thông lệ một cái hôn chúc ngủ ngon, Trầm Mục Bạch đồng dạng đáp lại liếm liếm đối phương cái cằm, meo ngủ ngon xúc tức quan. Nam ở trong ngực đối phương, ngửi cỗ mát lạnh mùi vị, Trầm Mục Bạch thanh thản ổn định ngủ thiếp đi. Ủ ấm các loại cảm giác tại lúc sáng sớm là vừa tốt phù hợp thoải mái dễ chịu. Mơ mơ màng màng trở mình, một lần nữa vùi vào xúc tức quan trong ngực. Chờ một chút. Phát giác được xúc giác không thích hợp, Trầm Mục Bạch từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là đối phương cường tráng lồng ngực. Chương 234, biến thành nam chính mèo, 47. Ân. Không sai. Nàng nhịn không được duỗi ra móng vuốt ngáp một cái, cùng trước kia làm cùng là một người tính hóa động tác. Sau đó nàng xem gặp một cái trắng non tinh tế tỉ mỉ tay. Tất cả buồn ngủ tại lúc này biến mất không còn một mảnh. Trầm Mục Bạch trừng lớn con ngươi, sau đó ánh mắt một đường thuận dưới. Không giống với con mèo lông xù thân thể, mà là quang lưu lưu, thuộc về nhân loại tứ chi cùng làn da. Nàng có chút lớn não kịp thời, nàng biến trở về người. Không đúng cờ mờ nờ tại sao là lõa thể A Huy. Lúng túng hơn thời điểm lại đã xảy ra, làm Trầm Mục Bạch giật giật thân thể một khắc này, cùng nàng tiếp xúc thân mật Giang Nhất Nhiên tự nhiên là cảm nhận được động tĩnh, giờ phút này chính mở to cặp kia thâm thúy con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng. 3. Phảng phất không khí đều dính vào ngạt thở mùi vị, Trầm Mục Bạch chỉ có thể mở to con ngươi, cùng đối phương cùng đối mặt, đại não toàn bộ tiến vào kịp thời trạng thái. Cơ mờ nờ bị xúc tức quan lần nữa gặp được biến thân làm sao bây giờ? Kiến quốc sau không cho phép thành tinh nàng không muốn bị cầm lấy đi giải phâu á huy. Nàng hiện tại nhảy dựng lên trốn vào trong ngăn tủ có thể hay không càng thêm lộ ra xấu hổ a? Mà ở trong mắt Giang Nhất Nhiên, lại là một cái khác bộ tràng cảnh. Thiếu nữ mái tóc đen dài mềm mại tán lạc. Cặp kia hắc bạch phân minh mắt mèo giờ phút này chính kinh hoàng nhìn hắn chằm chằm, bóng loáng trắng non thân thể áp sát vào trên người hắn, tâm kia lớn cỡ bàn tay trên mặt hoàn toàn là vô phương ứng đối ngu ngơ thần sắc. Thiếu nữ tốt đẹp nhất một mặt nhìn một cái không sót gì xuất hiện trong tầm mắt, Giang Nhất Nhiên mắt sắc dần dần trở nên thâm thúy, mặc dù nội tâm ở dã thu giống như là muốn xông phá lồng giam, nhưng là hắn vẫn là ẩn nhận khắc chế rời đi ánh mắt. Đứng dậy cầm lấy một cái mền đắp lên trên người đối phương, Giang Nhất Nhiên mở miệng thản nhiên nói, ta đi cho ngươi tìm quần áo. Trầm Mục Bạch bọc lấy trên người tấm thảm, khuôn mặt hồng biến, xấu hổ đến hận không thể đào cái hố đem mình chôn. Một gương mặt mo đều không cách nào gặp người, nàng vô cùng sụp đổ nói, hệ thống, đây là có chuyện gì a? Ngươi đi ra cho ta. Hệ thống đi ra, cái này là ngoài ý muốn. Trầm Mục Bạch ha ha nó một mặt, ngoài ý muốn đại gia ngươi à, liền xem như ngoài ý muốn tốt xấu cũng cùng lần trước một dạng cho bộ y phục mặc đi, ta không muốn mặt mũi a. Hệ thống nói, ngươi tiết tháo cũng không cần còn muốn mặt mũi làm gì. Trầm Mục Bạch, ngươi nói rất có đạo lý, ta không chỉ có muốn phản bác, ta còn muốn đánh ngươi. Cuối cùng hệ thống cho ra giải thích là bởi vì một lần biến hình quan hệ, cỗ thân thể này xuất hiện không ổn định trạng thái, chỉ cần qua điều chỉnh một đoạn thời gian liền tốt. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, ta chơi ngươi một cái bố khỉ. Sự tình cũng đã phát sinh, truy cứu tiếp nữa cũng không có ý gì, lập tức trọng yếu nhất là thế nào cùng nam chính giải thích đã huy. Trầm Mục Bạch vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm đang tại trong tủ treo quần áo tìm quần áo Giang Nhất Nhiên, ở đối phương xoay người thời điểm, cả người kém chút không nhảy dựng lên. Thiếu nữ cả người căng cứng ngồi ở trên giường, trên người che kín hơi mỏng tấm thảm, mềm mại dưới tóc đen, là một tấm trắng non xinh đẹp khuôn mặt, cặp kia hắc bạch phân minh mắt mèo giờ phút này chính trường viên viên, trên mặt thần tình khẩn trương làm sao cũng không che giấu được. Giang Nhất Nhiên thu hồi ở trên người nàng ánh mắt, cầm trong tay áo sơ mi trắng cùng màu đen quần thể thao đưa tới, khẽ rũ xuống trong đôi mắt nổi lên nói không rõ ràng mơ hồ tình cảm. Trầm Mục Bạch chăm chú nhìn nam chính thần tình trên mặt biến hóa, tại phát hiện không ra cái gì lúc tối thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trên tay hắn quần áo, sau đó xoay người sang chỗ khác. Nàng đương nhiên tin tưởng nam chính là người, sẽ không nhìn lén. Chương 235, biến thành nam chính mẹo, 48. Trên thực tế, cũng lại là như thế, tại nàng lưng đối với thời điểm, Giang Nhất Nhiên đem thân thể chuyển đi. Áo sơ mi trắng cùng màu đen quần thể thao mặc ở cỗ này khoảng 1m6 thân thể lộ ra có chút lớn, Trầm Mục Bạch đứng người lên, hơi có chút quính. Nhưng vào lúc này, băng băng lạnh lạnh thanh âm vang lên, mặc có vừa không. Trầm Mục Bạch mặt đỏ hồng, thấp giọng đáp lại một tiếng. Giang Nhất Nhiên xoay người, khi thấy đứng ở trên giường thiếu nữ lúc, ánh mắt chớp lên. Mặc dù xúc cơ quan trên mặt là không có chút rung động nào lãnh đạm, nhưng là Trầm Mục Bạch không hiểu cảm thấy ở dưới đối phương tầm mắt, sinh ra một loại khó nói lên lời xấu hổ cảm giác. Giang Nhất Nhiên đi tới, hắn vóc dáng rất cao, coi như thiếu nữ là đứng ở trên giường, cũng sẽ không cho người một loại ngước mắt cảm giác, mà là ánh mắt ngang nhau đạm nhiên cảm giác. Trầm Mục Bạch nghe được hắn nói với mình, tới. Thân thể phản ứng tự nhiên nghe theo chỉ lệnh, đợi đến bừng tỉnh thời điểm, nàng đã đi qua. Giang Nhất Nhiên hơi thân thể không xuống, dùng vậy sửa đi lớn lên hai tay đem thiếu nữ quần sắn đi lên, lộ ra cái kia trắng non tinh tế tỉ mỉ chân. Đầu ngón chân êm dịu đến phi thường đáng yêu, có chút lộ ra màu hồng nhạt. Ánh mắt tối sầm lại, Giang Nhất Nhiên cảm thấy yết hầu có một chút khô khốc, hắn ép buộc bản thân rời ánh mắt, ngay sau đó thu lại trên mặt tất cả thần sắc. Lại nâng lên lúc, đã khôi phục thành nguyên lai bộ dáng lãnh đạo. Trầm Mục Bạch túi đầu xuống nhìn xem hắn vì chính mình kéo tốt ống quần. Ở đối phương ánh mắt nhìn đi lên một khắc này vội vàng rời ánh mắt, chột dạ vừa khẩn trương đến không biết làm sao. Sợ túi đầu thấp xuống, nàng nhịn không được đối ngón tay, cái kia. Ta. Ngươi là mèo của ta. Đặc biệt lạnh buốt thanh tuyến tại trong ngày mùa hè cho người ta một loại nhất thư giãn cảm giác. Nghe vào Trầm Mục Bạch trong thai tựa như trong tủ lạnh khối băng một dạng, cóng đến nàng run rẩy, chỗ này rồi a tức trầm mặc một hồi, nàng vùng vây dây chết nói, ta không phải. Nhìn trước mắt đáng thương lại sợ ba thiếu nữ, Giang Nhất Nhiên trong mắt lướt qua nhỏ không thể thấy ý cười. Không có đạt được đáp lại, Trầm Mục Bạch lặng lẽ meo meo ngẩng đầu, lại không nghĩ rằng đụng vào một đôi thâm thúy mắt trong biển. Một khắc này, nàng cơ hồ cảm giác mình bị đối phương chăm chú giam cầm ở bên trong, dùng cái này họa địa vi lao. Giang Nhất Nhiên ánh mắt lướt qua nàng tinh tế cổ, thản nhiên nói, Trung Lục Lạc. Trầm Mục Bạch vô ý thức đi sờ trên cổ đồ vật, cái đồ chơi này thế mà theo thân thể nàng biến hóa mà thay đổi. Ủ rũ túi lầu xuống, không dám cùng đối phương đối mặt, Trầm Mục Bạch cả người căng cứng đến tựa như một cái bắn cung dây cung. Giang Nhất Nhiên lại là từ trong ngăn tủ lấy ra một đôi mới tinh dép lê, sau đó ngồi xổm ở bên giường, ngửa mặt lên nói, ngồi xuống. Trầm Mục Bạch mặc dù rất khẩn trương, nhưng là vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Giang Nhất Nhiên nắm nàng trắng non chân nhỏ, sau đó vì nàng mặc xong dép lê. Trầm Mục Bạch đỏ mặt đến lợi hại hơn, nửa ngày không nói ra được một câu. Giang Nhất Nhiên lại là điềm nhiên như không có việc gì đứng lên, làm ánh mắt lơ đãng rơi vào một chỗ thời điểm, liền giật mình. Vẫn cúi đầu ấp úng không nói lời nào, Trầm Mục Bạch không có phát giác được hắn dị dạng, thẳng đến một đôi trắng non tay rơi vào trước ngực nàng trên nút thắt thời điểm, mới có chút giật nảy mình, giống chấn kinh tựa như đột nhiên ngẩng đầu, trợn tròn con ngươi. Giang Nhất Nhiên đối lên với nàng nhìn sang ánh mắt, nhàn nhạt giải thích nói, lộ. Trầm Mục Bạch mặt càng thêm đỏ. Thiếu nữ thân thể vẫn còn phát dục kỳ, nhưng là cũng có thể ẩn ẩn phát họa ra một cái mê người đường cong. Giang Nhất Nhiên trên mặt đạm mạc cài lên cái kia nút thắt, sau đó mở miệng nói, ăn bữa sáng, ta dẫn ngươi đi mua quần áo. Chương 236, biến thành nam chính mẹo, 49. Trầm Mục Bạch vô ý thức nói, ngươi không đi học sao? Giang Nhất Nhiên buông tay ra, ánh mắt thẳng tắp đối đi lên, trên mặt không có cái gì tâm tình nói, ngươi cái dạng này, ta đi học cái gì? Trầm Mục Bạch, y y. Hai người đứng trong phòng vệ sinh, Giang Nhất Nhiên lấy ra dự bị duy nhất một lần bàn chải đánh răng, tại trên kem đánh răng sau mới đưa cho một bên thiếu nữ. Trầm Mục Bạch sững sờ nhìn xem trong tay hắn kem đánh răng. Tựa hồ là phát giác được nàng ánh mắt, Giang Nhất Nhiên mở miệng hỏi, thế nào? Trầm Mục Bạch lắc đầu. Sau đó nàng đã nhìn thấy đối phương cầm bản thân bàn chải đánh răng ở phía trên chen kem đánh răng. Không hiểu mặt nóng lên, nàng có chút hoảng hốt nghĩ đến nhà mình xúc tức quan đến cùng có hay không bệnh thích sạch sẽ vấn đề này. Lắc đầu, không suy nghĩ những thứ này có hay không, nhưng là một hệ liệt trùng kích để cho Trầm Mục Bạch động tác hơi có chút cơ giới hóa đánh răng, nàng nhìn chằm chằm trong gương khoảng cách rất gần hai người, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Đem trong miệng bọt biển hướng rơi, Trầm Mục Bạch vừa định ngẩng đầu, bên cạnh liền đưa tới một cái tay. Đụng đụng khỏe miệng nàng bên cạnh làn da. Trầm Mục Bạch quay sang, đối phương đỉnh lấy một tấm mặt không biểu tình mặt nói với nàng, còn có bọt biển. Trầm Mục Bạch. Đối phương điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại, ngay sau đó dùng nghe không ra tâm tình gì giọng nói, ân, cùng cái bụng một dạng mềm mại. Trầm Mục Bạch. Cơ mờ nờ vì cảm giác gì nàng bị nhà mình xúc cất quan cho vung. Sau khi rửa mặt ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế ngồi chờ ăn, Trầm Mục Bạch cảm thụ được bên trong trạng thái chân không. Chỉ cảm thấy một trận không thoải mái, nàng kiềm chế dưới loại cảm giác này, ngay sau đó lại nghĩ đến đây là nam chính quần áo. Gián tiếp tiếp xúc thân mật cái gì suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất xấu hổ a. Nhưng lại xúc cất quan toàn bộ hành trình đều hết sức bình tĩnh, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tâm lý rất không công bằng a huy. Trầm Mục Bạch rủ rũ, chỗ này rồi a tức. Bữa sáng là trứng gà thêm sữa bỏ còn có bánh mì, trừ cái đó ra, Giang Nhất Nhiên còn cho nàng làm một bát trứng gà canh. Bụng đã sớm đói bụng Trầm Mục Bạch đang ăn điểm tâm thời điểm, trong đầu tạp niệm đi không còn một mảnh. Đem nàng nhét đẩy cái bao tử về sau, cả người đã hòa hoãn lại, ngay cả đại não cũng khôi phục lại sự trong sáng cùng tỉnh táo. Từ lầu 2 xuống tới Giang Nhất Nhiên trên tay còn cầm một kiện áo khoác, hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ nói, đem cái này mặc vào. Trầm Mục Bạch ý thức được hắn dụng ý, trong lòng có chút ấm áp, nhận lấy trên tay hắn áo khoác. Mặc dù là buổi sáng, nhưng là trên đường cái người cũng không tính là thiếu. http://net Trầm Mục Bạch cái này một thân trang phục tại trong mắt người khác hơi có chút đáng chú ý, cũng may Giang Nhất Nhiên một mực che chở nàng, cặp kia lãnh đạm mâu nhãn nhìn sang thời điểm, những người kia ánh mắt cũng không tự chủ được rời đi. Cuối cùng, Giang Nhất Nhiên mang theo nàng đi vào một nhà tiệm bán quần áo. Hắn tựa hồ là tiệm này khách quen, nhân viên cửa hàng cùng hắn chào hỏi một tiếng về sau, ánh mắt rơi vào Trầm Mục Bạch trên người, ngẩn người, ngay sau đó mỉm cười nói, ngài lần này là vì vị tiểu thư này mua quần áo sao? Giang Nhất Nhiên nhẹ gật đầu, ân. Nhân viên cửa hàng hướng về phía Trầm Mục Bạch mỉm cười nói, ngài khỏe tiểu thư, xin theo ta đến bên này. Nhân viên cửa hàng giới thiệu mấy khoản quần áo, trong đó còn bao gồm váy, Giang Nhất Nhiên ngay tại một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi ở trên người nàng. Trầm Mục Bạch mặt tướng đỏ, không hiểu cảm thấy có chút không được tự nhiên, thế là tùy tiện tiếp nhận nữ nhân viên cửa hàng để cử một bộ váy chuẩn bị đi vào phòng thử áo. Sau lưng truyền đến Giang Nhất Nhiên cái kia đặc biệt lạnh buốt thanh tuyến, chờ chút. Trầm Mục Bạch xoay người, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn sang. Chương 237, biến thành nam chính mẹo, 50. Giang Nhất Nhiên dùng thâm thúy đồng mâu nhìn xem nàng nói, còn có một thứ đồ vật. Vừa dứt lời, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì hướng về phía một bên nhân viên cửa hàng nhàn nhạt nói, thỉnh vì nàng tuyển một bộ thoải mái dễ chịu thiếp thân quần áo, tạ ơn. Nhân viên cửa hàng hơi sững sờ, ngay sau đó lộ ra một cái mỉm cười, tốt, xin hỏi tiểu thư mặc xài giờ nào. Ấp đúng báo một cái xài giờ về sau. Trầm Mục Bạch trực tiếp thành cái đỏ thâm con tôm, xấu hổ đến hận không thể tiến vào địa động bên trong, nàng vì sao lại đem chuyện này quên đi a a a. Tại nhân viên cửa hàng đi ra về sau, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ bầu không khí đều cứng lại đến, nhịn không được túi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón chân, ở trong lòng yên lặng đếm xem. Một cái đại thủ đặt lên nàng mềm mại mái tóc, nhẹ nhàng vuốt vuốt, kèm theo Giang Nhất Nhiên trầm thấp lời nói, có ta ở đây. Thanh lương tử tính trong thanh âm còn mang điểm thân mật cương triều ý vị. Trầm Mục Bạch thính thai đỏ đến đều có thể nhỏ máu, nàng nghĩ thầm, đời này nhất mất mặt thời khắc đại khái chính là cái này. Nhân viên cửa hàng rất nhanh lại tới, nhìn thấy một màn này trên mặt không tiếp tục hiện ra thần tình kinh ngạc, chỉ là mỉm cười đem tay bên trong đồ vật đưa cho Trầm Mục Bạch. Tại nàng đi vào về sau, nhân viên cửa hàng che miệng cười nói, bạn gái của ngươi tính tình rất thẹn thùng, thật đáng yêu, người dáng dấp đáng yêu, đặc biệt là cái kia non nớt làn da, đều có thể bóp ra nước. Ngữ khí cuối cùng còn mang theo một chút mập mờ. Giang Nhất Nhiên thản nhiên nói, ân, nàng rất dễ dàng thẹn thùng. Trầm Mục Bạch đi ra thời điểm chỉ cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái, nàng một mặt ngậm bức túi đầu nhìn một chút trên người mình váy, sau đó sững sờ nhìn về phía nam chính nói. Rất khó coi sao. Giang Nhất Nhiên ánh mắt chớp lên, nhìn rất đẹp. Nhân viên cửa hàng lộ ra kinh diễm ánh mắt, mỉm cười nói, rất xinh đẹp à, ngươi vóc người đẹp mắt, mặc vào đẹp mắt quần áo thì càng tốt nhìn. Nàng câu nói này nói thật là không giả, thiếu nữ làn da rất là trắng nõn, lớn cỡ bàn tay khuôn mặt thoạt nhìn có chút bụ bẩm, nhưng là cặp kia hắc bạch phân minh mắt mèo tròn lưu lưu, thấy thế nào cảm giác đáng yêu. Để cho nàng nhớ tới nhà mình mèo con, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Trầm Mục Bạch ở trước gương dạo qua một vòng, thủy lam sắc nát váy hoa rất có thiếu nữ khí tức, hợp với nàng cái kia mềm mại mái tóc đen dài, là rất thích hợp. Cuối cùng nhưng lại Giang Nhất Nhiên giúp đỡ chọn lựa tốt mấy bộ quần áo còn có vài đôi giày. Nàng lơ đãng nhìn thấy trên bảng hiệu giá cả, trên mặt xuất hiện giật mình thần sắc, do dự một chút vẫn là đem nam chính kéo sang một bên, giống như có chút đắt. Hơn nữa không cần mua nhiều như vậy, nói xong một bên nghĩ thầm, này cũng có thể ăn thật nhiều bữa tôm. Giang Nhất Nhiên vô cùng bình tĩnh sờ lên đầu nàng ừ một tiếng, chất vải dễ chịu. Trầm Mục Bạch chủ yếu cũng không phải bởi vì cái này, mà là nàng không biết khi nào còn sẽ thành trở về con mèo, nhưng nhìn đối phương trên mặt không cho cự tuyệt thần sắc lúc, vẫn là yên lặng đem lời nói nuốt xuống. Trừ quần áo ra, Giang Nhất Nhiên còn mang theo nàng mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, lúc này mới trở về nơi ở. Lúc này đã tới gần giữa trưa, trong phòng bếp Giang Nhất Nhiên đang tại chuẩn bị đợi chút nữa cơm trưa, lúc đầu muốn giúp đỡ Trầm Mục Bạch bị đối phương đẩy ra ngoài, đành phải nằm trên ghế salon chờ ăn. Nàng dễ chịu cọ sát ghế sofa, trong lòng mừng khấp khởi nghĩ, bị nhà mình xúc tức quan bao nuôi cảm giác thật sự là quá tốt. Giữa trưa ăn là chua cay sợi khoai tây, cung bảo cây đinh, còn có nước nấu cá cái này ba đạo đồ ăn. Trầm Mục Bạch bưng lấy một bát cơm trắng, ăn đến một mặt hạnh phúc. Đang lúc bầu không khí tốt đẹp thời khắc, chuông cửa vang lên. Chương 238, biến thành nam chính mèo, 51. Giang Nhất Nhiên đứng lên, nói với nàng, ta đi nhìn xem. Trầm Mục Bạch lại là hết sức tò mò, tại nam chính trong nhà trong khoảng thời gian này, trừ bỏ định kỳ tới cửa quét dọn A-di còn có mỗi ngày đưa mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tiểu ca, cơ hồ không có những người khác sẽ đến. Ở ngoài cửa Từ Khanh lộ lại là tại bấm chuông cửa về sau, hít một hơi thật sâu, nàng đã là khẩn trương lại là vui vẻ chờ đợi, khi theo lấy cửa bị người từ bên trong mở ra sau khi, lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, Giang Nhất Nhiên đồng học. Người tới duy trì lấy trước kia một dạng lánh lánh đạm đạm thần sắc, trong mắt cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì kinh ngạc cảm xúc, chỉ là nhìn xem nàng nói, có chuyện gì không. Từ Khanh lộ trước khi đến cố ý đem chính mình ăn mặc một phen, còn trang điểm nhẹ, nàng biết mình ưu thế ở tại. Cho nên đối mặt với đối phương vẫn như cũ không biến thái độ sau cũng không có hiển lộ ra thất thố thần sắc, mà là lộ ra vừa đúng lo lắng nhìn trước mắt ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nam sinh nói, ta nghe nói ngươi cùng lão sư xin nghỉ bệnh, rất nghiêm trọng sao. Nàng nói đến đây có chút xấu hổ đem trượt xuống sợi tóc đừng đến lỗ thai về sau, lão sư cùng trong lớp đồng học đều thật lo lắng ngươi, ta nghĩ ta cách ngươi tương đối gần, cho nên mới nhìn xem. Giang Nhất Nhiên thản nhiên nói, chỉ là sinh chút ít cảm mạo. Từ Khanh lộ gặp hắn không có mời mình vào đi ngồi ý nghĩa về sau, nhịn không được dùng ánh mắt còn lại liếc tiến vào, cái này xem xét nàng cả người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một người mặc nước quần màu lam thiếu nữ xinh đẹp cũng nhìn về bên này đến, hai người ánh mắt đối nhau về sau, đột nhiên một bộ cao lớn thân ảnh chặn lại nàng ánh mắt, ngươi còn có cái gì chuyện khác sao? Từ Khanh lộ nhìn xem trước mặt lập tức trở nên lãnh đạm rất nhiều Giang Nhất Nhiên, chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất lại ghen ghét, nàng không biết thiếu nữ kia là ai. Nhưng là từ nàng trước kia nhìn lén hồ sơ thời điểm liền phát hiện đối phương là con một. Lúc này xuất hiện ở Giang Nhất Nhiên trong nhà thiếu nữ, nàng không cách nào thuyết phục bản thân rất có thể là thân thích loại hình, bởi vì chỉ xem Giang Nhất Nhiên đối với nàng bảo vệ tư thái liền có thể nhìn ra hai người quan hệ không tầm thường. Cắn cắn miệng môi dưới, trong mắt xuất hiện một chút thụ thương thần sắc, Từ Khanh lộ miễn cưỡng cười vui nói, đó là Giang đồng học thân thích sao. Thoạt nhìn thật đáng yêu. Nàng còn đang ôm một chút chờ mong cùng hy vọng xa vời. Giang Nhất Nhiên không có trả lời nàng mà nói, chỉ là thản nhiên nói, Từ đồng học. Loại kia phảng phất nhìn thấu nàng ở sâu trong nội tâm dơ bẩn ánh mắt để cho Từ Khanh lộ cảm thấy 10 điểm chật vật cùng khó xử, nhưng là hết lần này tới lần khác nàng không thể biểu lộ cái gì, chỉ có thể tiếp tục duy trì lấy nụ cười trên mặt nói, tất nhiên Giang đồng học không có gì đáng ngại mà nói, ta đi về trước, ngày mai gặp. Tại xoay người sang chỗ khác một khắc này, trên mặt nàng duy trì tốt đẹp thần sắc triệt để tan rã, chỉ để lại một mảnh văn mèo. Trong phòng khách Trầm Mục Bạch lại đối với hai người đối thoại không có hứng thú gì, bởi vì nàng biết rõ vô luận đối phương làm sao tiếp cận nam chính, được cũng chỉ lại là khắp nơi vấp phải trắc trở. Quả nhiên, liền 2 phút đồng hồ thời gian đều không có, Giang Nhất Nhiên đã đóng cửa lại đi trở về. Trầm Mục Bạch tâm tình rất tốt kẹp một khối thịt cá hướng trong miệng mình đưa đi, hạnh phúc hé mắt, quả nhiên vẫn là làm người tương đối tốt, muốn ăn không có cái gì cố kỵ. Giang Nhất Nhiên buổi chiều thời điểm vẫn là đi học, lúc đi dặn dò một hệ liệt lời nói, thí dụ như không cho phép rượu chè ăn uống quá độ, không thể trộm lén đi ra ngoài, quá lạnh đồ vật không thể ăn nhiều, có người xa lạ gõ cửa vô luận đối phương nói cái gì cũng đừng mở cửa loại hình. Chương 239, biến thành nam chính mèo, 52. Trầm Mục Bạch nhìn xem hóa thân thành lão mụ tử xúc cức quan, gà con mổ thóc liên tục gật đầu, ta biết rồi. Giang Nhất Nhiên lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, nhàn nhạt nói, trở lên chỉ cần bị ta phát hiện trong đó một đầu không làm được. Trầm Mục Bạch vội vàng nói, ta cam đoan. Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt tóc nàng, lúc này mới ra cửa. Trầm Mục Bạch xem như thở dài một hơi, sau đó biếng nhác nằm chết dí trên ghế salon, mở tivi bắt đầu xem tivi. Nhìn một chút, thói quen hướng trên mặt bàn cầm một cái quả táo, Trầm Mục Bạch vừa định hướng trong miệng đưa đi, đột nhiên nhớ tới xúc tức quan trước khi ra cửa bàn giao lời nói, lập tức yên rồi a tức. Lúc này vừa vặn đến quảng cáo xen kẽ khi truyền hình thời gian, nàng nhìn chằm chằm trong tay vừa đỏ vừa to vừa ngọt quả táo, trông mong nhìn một hồi, vẫn là đưa nó làm trở về chỗ cũ. Lại nhìn một hồi kịch, bình thường quen thuộc cầm đồ ăn vặt làm bạn Trầm Mục Bạch cảm thấy toàn thân cái đó đều không thích hợp, cuối cùng nhìn chằm chằm quả táo nghĩ thầm, ta không rượu chè ăn uống quá độ, ta gặm một nửa liền tốt. Sau đó cái kia lại lớn vừa đỏ quả táo bị gặm một nửa, Trầm Mục Bạch nhìn một chút liền buồn ngủ, cuối cùng nhịn không được lay ở trên ghế salon cuộn rút thành một đoàn ngủ thiếp đi. Mở ra cửa nhà tiến vào phòng khách thời điểm, Giang Nhất Nhiên ánh mắt thả ở trên ghế salon co lại thành một đoàn ngủ thiếu nữ, sau đó đi tới, cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa đem TV tắt. Khi ánh mắt chạm tới bị gặm một nửa quả táo bên trên, trong mắt không khỏi lộ ra một chút buồn cười thần sắc, khóe môi có chút câu lên. Trên ghế salon bộ dáng còn không tự biết, có chút trở mình, đem trọn cọng lông mượt mà đầu đều lộ ra, phát ra đều đều rõ ràng nhẹ nhàng hô hấp. Trắng non tinh tế trên cổ, là một tấm lớn chừng bàn tay mặt, dài mà quyển vểnh lên lông mi giống đứng im đồng dạng, tại đáy mắt lưu lại một đạo mỹ lệ bóng tối. Có lẽ là bởi vì tư thế ngủ không tốt duyên cớ, thiếu nữ lộ ra nhàn nhạt màu hồng gương mặt bên trên còn lưu lại bị vượt trên dấu vết, mơ hồ lại có vẻ hơi đơn thuần. Giang Nhất Nhiên ở bên cạnh cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn một hồi, sau đó nghiêng thân ở trên mặt thiếu nữ không nhẹ không nặng bóp một lần. Trầm Mục Bạch vẫn như cũ ngủ rất say, đối với đây hết thể không biết chút nào. Giang Nhất Nhiên cũng không có quấy rầy nàng, mà là đi rót cho mình một ly nước sôi, sau đó cầm một quyển sách, ngồi vào bên người nàng, tĩnh tĩnh nhìn lại. Trầm Mục Bạch tỉnh lại thời điểm là hơn 10 phút về sau sự tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy rơi ngoài cửa sổ tia nắng mặt trời đã dính vào mờ nhạt màu sắc, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng đến cái gì. Vội vàng ngồi dậy bên trên, nhịn không được ngáp một cái, nghĩ thầm xúc cức quan lúc này nên đã trở về thời điểm, bên cạnh truyền đến một đường băng băng lạnh lạnh thanh âm, tỉnh. Trầm Mục Bạch phảng phất bị kinh sợ đồng dạng vội vàng hướng bên cạnh nhìn lại, cặp kia hắc bạch phân minh mắt mèo bị mở tròn lưu lưu. Giang Nhất Nhiên thon dài trắng non ngón tay vừa vặn lật qua một trang, cụp xuống suy nghĩ mắt, thản nhiên nói, đói bụng rồi sao? Vừa nói đến chỗ này Trầm Mục Bạch liền nghĩ tới hôm nay bị gặm một nửa quả táo. Nàng không khỏi trột dạ hướng cái bàn bên trên nhìn một chút, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Giang Nhất Nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt ánh mắt rơi vào trên người cô gái, đang tìm cái gì. Trầm Mục Bạch đó là đánh chết cũng sẽ không chủ động nói ra bản thân làm chuyện xấu, trột dạ sờ bụng một cái nói sang chuyện khác, có chút đói bụng. Giang Nhất Nhiên thả ra trong tay sách vở, ném một câu đi tắm trước. Ngay sau đó hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. Chương 240, biến thành nam chính mèo, 53. Từ trong phòng tắm đi ra thời điểm, Giang Nhất Nhiên đã làm xong đồ ăn, nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía này, tại nhìn thấy thiếu nữ còn ướt sũng tóc lúc, thản nhiên nói, lấy mái tóc thổi khô. Trầm Mục Bạch ồ một tiếng, liền thấy đối phương đi tới, sau đó kéo mình tay đi lên lầu 2 phòng ngủ. Giang Nhất Nhiên cầm máy sấy tóc thay nàng lấy mái tóc làm khô, đối phương thon dài ngón tay chậm rãi xuyên qua trong tóc lúc, tựa hồ mang theo lưu luyến quyện ôn nhu thân mật ý vị. Khẽ rũ xuống dưới mi mắt, là một tấm tuấn tú tốt đẹp mặt. Trầm Mục Bạch cảm giác tựa hồ lại trở về xem như con mèo hình thái thời điểm, cảm thấy dễ chịu lại an tâm, nàng có chút chóng mặt nghĩ đến, xúc cất quan thực càng ngày càng ôn nhu săn sóc. Đúng lúc này, Giang Nhất Nhiên đột nhiên mở miệng nói, ngươi về sau sẽ vẫn luôn là như vậy hay sao? Trầm Mục Bạch ngây ngẩn cả người, nàng nhìn đối phương cái kia thấy không rõ thần sắc mặt, do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Giang Nhất Nhiên không lên tiếng nữa, phảng phất đây là hắn tùy ý hỏi lời nói đồng dạng. Trầm Mục Bạch lại là lặng lẽ meo meo nhìn sắc mặt hắn, tại phát hiện đối phương không có bất kỳ cái gì không vui thần sắc lúc, âm thầm yên lòng. Nàng nghĩ thầm, có lẽ đối với xúc cức quan mà nói, bản thân vô luận là con mèo vẫn là người đều không có quan hệ gì à. Sau khi ăn cơm tối xong, Trầm Mục Bạch đột nhiên nghĩ tới một cái rất chuyện trọng yếu, cái kia chính là đêm nay nàng nên ở nơi nào ngủ. Nhìn thoáng qua còn đang nhìn sách nam chính, nàng muốn nói lại thôi. Giang Nhất Nhiên phảng phất phát giác được nàng một mực nhìn qua ánh mắt, ngẩng đầu nói, thế nào? Trầm Mục Bạch cắn răng, thử do hỏi, đêm nay ta ngủ ở trên tạ tami. Giang Nhất Nhiên sắc mặt như thường lật ra một trang sách bản, ánh mắt nhìn phía trên nội dung, thản nhiên nói, chúng ta không phải chủ nhân cùng sủng vật quan hệ sao? Trầm Mục Bạch, ân, không phải là nàng nghĩ dạng như vậy a? Thiếu nữ trừng mắt cặp kia tròn vô cùng mắt mèo, ngồi ở trên ghế sa lông bộ dáng thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn vừa đáng yêu. Giang Nhất Nhiên khép lại sách vở, ánh mắt rơi vào đối phương cái kia giật mình ngu ngơ trên mặt, ngữ khí bình thản nói, như dĩ vãng như thế là được rồi. Trầm Mục Bạch nhìn xem một mặt thanh tâm quả dục xúc cực quan, loại kia đối đại yêu thích sủng vật cùng bình thường không có gì không giống nhau ánh mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân thực sự là ngạc nhiên, nàng vì chính mình cái kia nam nữ thụ thụ bất thân buồn cười ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Sau đó, đêm đó hai người ngủ ở cùng một chỗ. Đương nhiên, không phải ở vào con mèo hình thái Trầm Mục Bạch vẫn đủ có lòng xấu hổ không hướng xúc cực quan trong ngực tới gần, mà là đưa lưng về phía hắn, nhỏ giọng nói một câu ngủ ngon, sau đó vội vàng nhắm mắt lại. Trong phòng bầu không khí ở vào một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được giai đoạn. Giang Nhất Nhiên nhìn xem cách hắn có một đoạn ngắn khoảng cách thiếu nữ, đưa thay sờ sờ nàng mềm mại mái tóc, ngủ ngon, tiểu bạch. Hơi lạnh thanh tuyến xăm điểm ôn nhu thân mật ý vị, lại thêm bị tận lực đè thấp mà lộ ra càng thêm cho người. Trầm Mục Bạch mơ mơ màng màng nghĩ, xúc cực quan gần nhất thực sự là quá ôn nhu, nàng nhịn không được ngáp một cái, sau đó ngủ say sưa. Tại người bên cạnh phát ra đều hô hấp về sau, Giang Nhất Nhiên mới đưa đối phương hướng trong ngực ôm lấy, nhẹ nhàng sờ sờ thiếu nữ cái mũi, nhẹ giọng nói một câu, nếu như ngươi lại trước mặt người khác cũng là loại này không có chút nào phòng bị bộ dáng, ta nghĩ ta sẽ đem ngươi vĩnh viễn giam lại. Mặc dù vẫn là lánh lánh đạm đạm thanh âm, nhưng là ngày bình thường bị ẩn nhẫn khắc chế cảm xúc tại lúc này toàn bộ bạo phát đi ra, loại kia nồng đậm tham muốn giữ lấy làm cho người cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chương 241, biến thành nam chính mèo, 54. Buổi sáng khi tỉnh dậy, Trầm Mục Bạch phát hiện mình thế mà vùi ở nhà mình xúc cực quan trong ngực, nàng thừa dịp đối phương còn không co tỉnh lại, vô cùng trột dạ từ trong ngực hắn chui ra. Sau đó vội vàng chờ mình, tiến vào vờ ngủ trạng thái. Tại nàng tiến hành một loạt động tác này về sau, nguyên bản còn đang ngủ lấy Giang Nhất Nhiên mở ra cặp mắt kia, bên trong hoàn toàn là một mảnh thanh minh, còn mang điểm nhỏ không thể thấy ý cười. Vờ ngủ lấy Trầm Mục Bạch đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến hơn 2 phút đồng hồ về sau. Bên hai xúc cực quan đứng dậy thay quần áo tiếng sột soạt tiếng đình chỉ về sau, nàng mới từ từ mở mắt, sau đó duỗi lưng một cái xoay người sang chỗ khác, chào buổi sáng nè, xúc. Kém chút nói lộ ra miệng Trầm Mục Bạch vội vàng như vậy dừng lại. Giang Nhất Nhiên có chút nhíu mày, lại là không nói gì thêm, mà là hướng về phía trên giường thiếu nữ nói, đứng lên đánh răng rửa mặt. Đang ăn điểm tâm thời điểm, Trầm Mục Bạch nhìn chằm chằm đối diện người nhìn thoáng qua lại một mắt. Giang Nhất Nhiên tự nhiên là đã nhận ra nàng cái kia lén lút ánh mắt. Nhưng lại 10 điểm bảo trì bình thản ăn trong bàn ăn đồ vật, cụp xuống mí mắt, động tác trong tay không nhanh không chậm. Cuối cùng vẫn là Trầm Mục Bạch trước nói ra khỏi miệng, ngày mai các ngươi không cần đi học có đúng không? Giang Nhất Nhiên lúc này mới nhấc lên mí mắt, nhàn nhạt từ một tiếng. Trầm Mục Bạch hai mắt có chút tỏa sáng, dùng chờ đợi 10 phần ánh mắt nhìn sang, chúng ta đi ăn tôm có được hay không? Giang Nhất Nhiên thả ra trong tay bộ đồ ăn, cầm khăn tay động tác ưu nhã lau một cái khóe môi. Trầm Mục Bạch vội vã cuống cuồng nhìn hắn chằm chằm. Trong lòng hoàn toàn là tôm a tôm, chỉ kém không vung lên tay háo lau nước miếng. Nhưng nhìn xúc cực quan bộ dáng, bị cự tuyệt cũng khó nói a. Ngay tại nàng có chút ủ rũ thời điểm, đối diện truyền đến lánh lánh đạm đạm lạnh buốt thanh âm, tốt. Trầm Mục Bạch đột nhiên ngẩng đầu, ngây ngốc nở nụ cười, trong lòng đắc ý nghĩ, xúc cực quan đối với ta thật sự là quá tốt. Chủ nhật rất nhanh liền tiến đến, Giang Nhất Nhiên mang theo hắn hóa hình con mèo đi ăn tôm. Nói đúng ra, là hắn bóc lấy tôm, Trầm Mục Bạch phụ trách ăn. Sát vách bàn một đôi tình lữ vì thế nháo khó chịu, nữ nói, ngươi xem một chút người khác bạn trai, biết rõ vì bạn gái mình lấy tôm, ngươi đây, cả ngày chỉ biết chơi điện thoại, trong mắt ngươi đến cùng còn có hay không ta. Nam vội vàng để điện thoại di động xuống, lấy một cái tôm, đưa cho nàng nói, thân ái, ăn tôm. Nữ nói, ăn ăn ăn, chính ngươi ăn đi thôi, dáng dấp không có người soái, cũng không có ai nhà quan tâm, muốn ngươi còn có cái gì dùng. Nam trong lòng không phục nhìn về phía bạn gái nhìn chằm chằm vào bàn đó, tốt à, xác thực không có người ta soái, thế nhưng là ngươi cũng không có người ta bạn gái dáng dấp đẹp mắt á, nhưng là câu nói này hắn không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng oán thầm. Xem như bọn họ tranh luận đối phương hai người, một cái sắc mặt đạm nhiên trong tay không nhanh không chậm bóc lấy tôm, lại ngoài ý muốn có thể cùng lên đối diện thiếu nữ ăn tôm tốc độ. Một cái khác một mặt hạnh phúc ăn tôm, đối với sát vách tranh luận mảy may không để trong lòng, dù sao không phải lần một lần hai bị hiểu lầm. Nhà này tôm hùm chua cay quá mà nói, Trầm Mục Bạch cứ việc trong miệng một mảnh cay, cũng đình chỉ không ăn tôm động tác. Có lẽ là bởi vì hình người duyên cớ, Giang Nhất Nhiên nhưng lại không có quá mức hạn chế nàng, ngược lại đem chứa nước đá cái chén đẩy lên trước mặt nàng, uống nước. Trầm Mục Bạch uống một ngụm nước đá, lúc này mới phát hiện nam chính giống như chưa ăn qua một hơi, có phần có chút xấu hổ, thế là mình cũng lấy một cái tôm, đưa tới trước mặt hắn nói, ngươi cũng ăn. Giang Nhất Nhiên ánh mắt rơi xuống trên tay nàng, không có lấy tay đi đón, mà là có chút cúi đầu, cắn khối kia tôm thịt. Chương 242, biến thành nam chính mẹo, 55. Trầm Mục Bạch ngây ngẩn cả người. Giang Nhất Nhiên ngẩng đầu, đem trong miệng tôm thịt nhấm nuốt nuốt xuống về sau, mới mở miệng nói, ân, ăn ngon. Cặp kia đôi mắt thâm thúy không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, thần tình trên mặt 10 điểm bình tĩnh. Trầm Mục Bạch trên mặt không hiểu bị nóng một lần, nàng nghĩ thầm, xúc tức quan kỳ thật rất biết chọc người a. Tôm bị ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Trầm Mục Bạch mới có chắc bụng cảm giác, nàng không cẩn thận ợ một cái, sau đó cảm thấy trên đầu có chút phát nhiệt. Mới đầu Trầm Mục Bạch không có để ý, thẳng đến nàng từ trong phòng vệ sinh rửa tay đi ra, cảm thấy trên đầu hai bên ngứa ngáy sẽ phải toát ra thứ gì thời điểm, nàng mới có chút bối rối sờ lên. Sau đó chạm đến lông sủ lỗ thai. Nàng giật mình trợn tròn con ngươi, sau đó dùng hai cánh tay bưng bít lấy hai cái đột nhiên xuất hiện lỗ thai, đối với người khác ánh mắt tò mò bên trong về tới tại chỗ. Tại Giang Nhất Nhiên sau khi ra ngoài, nàng dùng chờ đợi khẩn trương con mắt nhìn qua. Giang Nhất Nhiên rõ ràng đã nhận ra không thích hợp, đi qua bên cạnh cô gái nhẹ giọng dò hỏi, thế nào? Đối phương vừa lúc chặn lại một số người nhìn sang ánh mắt, Trầm Mục Bạch có chút thở dài một hơi, lúc này mới nhỏ giọng nói, lỗ thai mèo. Lộ ra rồi. Giang Nhất Nhiên sững sờ, ngay sau đó khôi phục rất nhanh tỉnh táo đạm nhiên thần sắc, hắn nhìn xem trước mặt thiếu nữ bụ bẩm gương mặt bên trên hoàn toàn là vội vã cuống cuồng bộ dáng, đưa tay chạm đến dưới đối phương mái tóc, dùng hơi lạnh tiếng nói nói, đừng sợ, có ta ở đây. Thanh âm đối phương bên trong giống như có một loại khiến người an tâm lại lực lượng, Trầm Mục Bạch nguyên bản căng cứng thân thể buông lỏng xuống. Giang Nhất Nhiên gặp nàng thân thể không còn như vậy cứng ắc, lúc này mới xoay qua chỗ khác, đè thấp thân thể quay đầu lại nói, đi lên. Trầm Mục Bạch trông chừng tiệm bên trong nhiều người hơn con mắt nhìn tới, trong lòng cái kia một chút chần chờ lập tức tiêu tán, liền tranh thủ thân thể nằm lên. Giang Nhất Nhiên ổn định thân thể nàng, tại mọi người hiếu kỳ ngạc nhiên dưới ánh mắt, đi ra ngoài. Thẳng đến đi ra một khoảng cách, Giang Nhất Nhiên mới nghiêng mặt dùng trấn an giọng nói, ngươi có thể buông tay ra, bọn họ sẽ không hoài nghi. Trầm Mục Bạch trong mắt lộ ra do dự thần sắc, nhưng vẫn là chậm rãi buông tay ra. Giang Nhất Nhiên tiếp tục nói, ôm chặt ta cổ. Trầm Mục Bạch ngoan ngoãn làm theo, ôm nhà mình xúc cất quan cổ, cũng bởi vì cái này động tác duyên cớ, hai người mặt dán đến 10 điểm gần, tư thái thân mật. Một chút người qua đường dùng ánh mắt tò mò nhìn xem bọn họ, khi thấy Trầm Mục Bạch trên đầu lỗ thai lúc, cùng bên người đồng bạn nói đùa, rất ngọt một đôi tiểu tình lữ, bạn gái trên đầu lỗ thai mèo thoạt nhìn thật đáng yêu rất thật. Đúng vậy à, cũng không biết ở nơi nào mua, hôm nào ta cũng đi tìm một cái làm cột tợ lại chơi. Trầm Mục Bạch nghe bọn họ lời nói, đều là đang trêu chọc cùng nói đùa. Chậm rãi yên lòng. Hệ thống, cho một giải thích. Hệ thống nói, giải thích cái gì? Trầm Mục Bạch nghiến răng nghiến lợi nói, vì sao ta đột nhiên toát ra một đôi lỗ thai mèo? Hệ thống ồ một tiếng, không phải đã nói với ngươi sao, cỗ thân thể này đang thay đổi thành một lần người sau sẽ xuất hiện không ổn định tình huống, quen thuộc một đoạn thời gian liền tốt. Trầm Mục Bạch nghĩ dán nó một mặt, nói cách khác về sau cũng rất có thể sẽ lộ ra những vật khác. Hệ thống nói, rất có thể. Trầm Mục Bạch lại không thể đem nó bắt tới đánh một trận, chỉ có thể sinh không thể luyến ghé vào nam chính trên người. Cuối cùng về tới trong nhà, tại Giang Nhất Nhiên đem nàng bông ra về sau, vội vàng trong phòng khách tìm có thể soi sáng ra bóng người địa phương nhìn một chút, tại phát hiện trên đầu nhiều hơn một đôi vàng trắng giao nhau lông xù lỗ thai về sau, dị thường mệt mỏi. Chương 243, biến thành nam chính mẹo, 56. Giang Nhất Nhiên đi tới, đưa thay sờ sờ thiếu nữ lỗ thai, ở đối phương chừng một đôi tròn lưu lưu mắt nhìn tới. Điềm nhiên như không có việc gì thả tay xuống, thần tình trên mặt vô cùng bình tĩnh. Trên tay còn lưu lại cái kia lông xù xúc giác, cùng trong đầu hiện ra thiếu nữ bị sờ lỗ thai lúc nhịn không được co rúm lại bộ dáng. Giang Nhất Nhiên khỏe môi có chút câu lên, trong mắt lướt qua một tia ám sắc. Trầm Mục Bạch lại cho rằng xúc cất quan là tò mò nàng bộ dáng bây giờ, hơi có chút xấu hổ bịt kín lỗ thai, trừng mắt tròn lưu lưu mắt mèo nói, ta cũng không biết vì sao đột nhiên lại biến thành cái dạng này. Nhìn xem thiếu nữ vội vã cuống cuồng giải thích, Giang Nhất Nhiên không khỏi sinh ra một chút đùa tâm tư, dùng nhàn nhạt giọng nói, ân, ngươi cái đuôi mèo đâu. Trầm Mục Bạch nghe được câu này trên mặt đốt thành con tôm, cũng không hoài nghi nhà mình xúc cất quan dụng ý, lắp bắp nói, ta cũng không biết. Giang Nhất Nhiên thấy tốt thì lấy, chỉ là vớt vớt đầu nàng nói, không quan hệ. Trầm Mục Bạch nghi hoặc ngẩng đầu. Giang Nhất Nhiên nhìn xem ánh mắt của nàng nói, ngươi vô luận bộ dáng gì, ta đều ưa thích. Trầm Mục Bạch sững sờ nhìn xem hắn, không minh bạch trong đó rốt cuộc là có cái ý tứ gì. Thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê lại có chút hoang mang bộ dáng để cho Giang Nhất Nhiên trong mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ. Hắn thả che ở đối phương trên đầu cái tay kia, xoay người nói, ta đi tắm. Tại Giang Nhất Nhiên tắm rửa trong đoạn thời gian này, Trầm Mục Bạch một mực trừng mắt trong gương lỗ thai mèo, hận không thể đem bọn nó đều hái xuống. Nàng có chút hề vải túi lầu xuống. Vốn cho là chỉ là sẽ lộ ra con mèo lỗ thai, không nghĩ tới trạng vạng tối trong phòng vệ sinh tắm rửa thời điểm, lại lộ ra một đầu cái đuôi mèo. Trầm Mục Bạch quá sợ hãi nhìn xem đầu kia thêm ra đến cái đuôi mèo, kém chút không đem trong tay xả phòng vứt. Vốn chuẩn bị tốt quần áo là không có cách nào mặc, nàng chỉ có thể đè xuống cô mãnh liệt lòng xấu hổ, mở cửa lộ ra một cái khe hở hướng về phía bên ngoài. Ân không đúng, chờ đã, nàng muốn hô nam chính cái gì? Xúc cơ quan. Chủ nhân. Lát rơi trong đầu đáng sợ ý nghĩ, Trầm Mục Bạch nhắm mắt lại căng giọng kêu lên, Giang Nhất Nhiên. Không có trả lời. Trầm Mục Bạch nước mắt lưng tròng lại hô qua một lần. Vẫn không có đáp lại. Đang lúc nàng dự định lại hô một lần thời điểm, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếp theo thuộc về Giang Nhất Nhiên đặc biệt lạnh buốt thanh âm vang lên, thế nào? Nghĩ đến thêm ra một cái đuôi, Trầm Mục Bạch nước mắt đều nhanh muốn lạch cạch rơi ra ngoài, nàng ủy khuất khuất nói, y phục mặc không được nữa. Nguyên bản đình chỉ bước chân lại vang lên lần nữa, Giang Nhất Nhiên đi đến, tại thấy thiếu nữ từ phòng vệ sinh trong khe cửa nhô ra một cái đầu đỉnh hai cái lông xù lỗ thai đầu, bụi bẩm gương mặt bên trên bởi vì hơi nước mà nhiễm lên một vòng nhàn nhạt tường đỏ, mà cặp kia ướt sũng trong mắt hoàn toàn là đáng thương thần sắc lúc, tiết hầu không khỏi hơi chát chát. Thanh âm mang điểm khàn khàn nói, quần áo ẩm ướt. Trầm Mục Bạch lắc đầu, con mắt không dám nhìn hắn, có chút xấu hổ thấp giọng nói, cái đuôi mèo cũng lộ ra rồi. Giang Nhất Nhiên mắt sắc dần tối, thanh âm lại duy trì lấy bình thường đạm nhiên tỉnh táo, ta đi cho ngươi cầm áo choàng tắm. Áo choàng tắm là Giang Nhất Nhiên, mặc dù có chút hơi lớn, nhưng lại giải quyết Trầm Mục Bạch quất bách, nàng từ trong phòng tắm đi ra, cơ hồ không dám đối mặt nhà mình xúc cơ quan. Lỗ thai mèo cái đuôi mèo cái gì suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất xấu hổ a. Hận không thể đảo cái động đem mình chôn. Chương 244, biến thành nam chính mèo, 57. Đối với nàng thất thố, Giang Nhất Nhiên lộ ra tỉnh táo nhiều, tới, ta cho ngươi thổi khô tóc. Trầm Mục Bạch ngoan ngoãn đi qua. Giang Nhất Nhiên cầm máy sấy tóc cho nàng thổi tóc, thon dài trắng non ngón tay xuyên qua nàng trong tóc, ngẫu nhiên lơ đãng chạm đến cái kia hai cái lông xù lỗ thai. Lỗ thai đối với con mèo mà nói là bộ vị rất nhạy cảm, Trầm Mục Bạch nhịn không được lỗ thai run một cái. Nhưng là loại kia tê tê dại dại cảm giác còn lưu lại bên thai bên trên. Tại Giang Nhất Nhiên thứ N chạm đến nàng lỗ thai thời điểm, Trầm Mục Bạch nếu không phải là tin tưởng nhà mình xúc cất quan là người, đều muốn hoài nghi đối phương là không phải cố ý, nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng nhỏ giọng nói, đừng đụng lỗ thai ta, rất nột. Tại thiếu nữ không nhìn thấy góc độ, Giang Nhất Nhiên hơi cuộn lên vành môi, dùng nhàn nhạt ngữ khí đáp lại nói, ân, đã không sai biệt lắm khô. Trầm Mục Bạch lúc này mới thở dài một hơi. Giang Nhất Nhiên đứng người lên đem máy sấy tóc thu vào, đang định đóng lại trên mặt bàn đèn bàn lúc, nghe được thiếu nữ dùng cái kia mềm nhũn thanh tuyến nói, ta, đêm nay vẫn là xuống lầu ngủ đi. Tay hắn có chút dừng lại. Trầm Mục Bạch đối với hiện tại bộ dáng này hay có chỗ cố kỵ, thế là nhịn không được đưa ra yêu cầu này. Giang Nhất Nhiên xoay người, thâm thúy ánh mắt rơi ở trên người nàng. Trầm Mục Bạch nhìn xem trên mặt nhìn không ra tâm tình gì nam chính, tâm tình thấp thỏm nói, có lẽ ta ngày mai sẽ thành trở về con mèo. Giang Nhất Nhiên không nói chuyện, hướng về nàng đi từng bước một tới. Đôi tròng mắt kia so bình thường muốn nhiều hơn một phần nói không rõ mờ hồ cảm xúc, mặc dù bị chủ nhân ẩn nhẫn đè nén, nhưng vẫn là từ đáy mắt chậm rãi leo lên. Trầm Mục Bạch mí mắt nhảy một cái, sinh ra một chút lùi bước cảm giác, đang lúc nàng dự định chạy trốn thời điểm, đã không kịp. Đối diện Giang Nhất Nhiên nghiêng thân đưa nàng cả người ép chắp sau lưng trên giường lớn, mà cái kia thực lực mạnh mẽ hai tay cũng ngăn chặn lại nàng muốn động tác phản kháng, ấm áp khí tức đập vào mặt. Thân thể hai người thân mật kề sát đến cùng một chỗ, 10 điểm mập mờ. Trầm Mục Bạch ý đồ muốn tránh thoát, lại không nghĩ rằng thân thể đối phương giống như là một tòa núi lớn đem nàng trọng trọng ngăn chặn, không nhúc nhích được nửa phần. Nàng có phần có chút buồn bực nghĩ, mỗi cái nam chính nhất định chính là nàng khắc tinh. Giang Nhất Nhiên nhìn chằm chằm nàng rõ ràng có chút co rúm lại con ngươi, nhẹ giọng nói một câu, muốn đi nơi nào. Đối phương trên mặt mặc dù còn duy trì lấy bình thường lãnh đạm thần sắc, nhưng là trong cặp mắt kia lại giống như là tại ẩn nhẫn đè nén cái gì, thoạt nhìn giống như là thâm thúy biển sao, đưa nàng cả người cuốn vào. Trầm Mục Bạch vừa định mở miệng nói chút gì, Giang Nhất Nhiên môi đã đè ép xuống, đầu lưỡi theo cái kia tia khe hở cường thế không mất ôn nhu chống đỡ tiến vào, sau đó dụng lực mút vào liếm chỉ lấy lưỡi nàng. Trong miệng thiếu nữ mỗi một tấc hắn đều không có buông tha, tinh tế liếm mút lấy. Trầm Mục Bạch bị hắn hôn đến có chút chậm không hít thở đến, đối phương bình thường cấm dục đạm nhiên bộ dáng phóng tới phương diện này đi lên lúc, quả thực tựa như một đầu tùy thời đã lâu lang, rốt cục đối với hắn ngấp nghé con ngồi vươn lợi chảo. Một bên mút hôn trong miệng thiếu nữ mềm mại, vừa rút ra một cái tay nhẹ nhàng nắm được cái kia lông xù lỗ thai, đang cảm thụ đến dưới thân người nhịn không được co rúm lại bộ dáng lúc, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười khẽ. Trầm Mục Bạch trong mắt hơi nước tràn lan, thừa dịp hắn trong đó một cái tay bị phân đi lực chú ý thời điểm, nghĩ đưa tay hướng trên lồng ngực hung hăng đẩy, lại không nghĩ rằng đối phương giống như là mọc ra một đôi mắt khác tựa như, dễ như trở bàn tay ngăn lại nàng động tác, ngược lại bị hôn đến càng dùng sức. Chương 245, biến thành nam chính mẹo, 58. Tưa lưới bị lặp đi lặp lại liếm mút lấy, ngay cả lỗ hai cái kia bộ vị mẫn cảm nhất đều ở trên tay đối phương đùa bỡn, Trầm Mục Bạch bị hắn làm cho khỏe mắt phím hồng. Toàn thân như nhũn ra, thân thể khí lực giống như từ bên trong chậm rãi sói mòn đồng dạng, không còn có bất kỳ kháng cự lực lượng nào. Thiếu nữ không thể phản kháng bị đặt ở dưới người hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nội tâm một mực bị khóa ở trong lồng giam con dã thú kia truy rốt cục tại lúc này phóng thích ra ngoài, tràn ngập tham lam cùng dục niệm đem dưới thân người đều nhiễm phải bản thân khí tức. Lỗ thai mẫn cảm nhất địa phương bị đối phương cái kia thon dài tay mập mờ nhào nặn ở, trong miệng mềm mại không có nửa phần lùi bước chỗ trống. Bị chăm chú dây dưa mút hôn, một cỗ tê tê dại dại cảm giác xâm chiếm toàn bộ giác quan, lại thêm hô hấp cũng giống như cắt đoạn, loại kia khoái cảm mãnh liệt để cho Trầm Mục Bạch nhịn không được từ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Áo choàng tắm đai mỏng đã tán lạc một nửa, lộ ra thiếu nữ ngây ngô lại tươi đẹp thân thể, loại kia như ẩn như hiện dẫn dụ nhắm chúng ở trên người nàng người ánh mắt càng thâm thúy hơn. Giang Nhất Nhiên có chút rời khỏi, phát ra nhỏ không thể thấy tiếng cười khẽ, khàn khàn mà gợi cảm. Trầm Mục Bạch lúc này mới có thể ngụm lớn hô hấp, không khí thuận theo nàng cánh mũi chảy đến, mang đến thư sướng làm cho nàng đồng mâu có một chút tan rã. Bộ ngực biên độ nhỏ phập phồng, da thịt trắng nõn bên trên nhiễm lên một tầng xinh đẹp màu hồng phấn, tú sắc khả san đến 10 điểm mê người. Ngay tại nàng cho rằng như vậy kết thúc thời điểm, đối phương môi lại lần nữa đè ép xuống, ấm áp khí tức lại một lần xâm chiếm nàng tất cả giác quan. Giang Nhất Nhiên ôm lấy thiếu nữ hương đinh cái lưỡi, điên cuồng mút hôn, nước đọng theo bọn họ cuốn dao chỗ chậm rãi chảy xuống. Phảng phất giống như tơ bạc, mập mờ kiểu diễm. Tại bắt được đối phương mềm mại đồng thời, cũng không quên dùng một cái tay khác nhẹ nhàng nhào nặn cái kia lông nhung mẫn cảm lỗ thai. Trầm Mục Bạch sắp bị hắn bức điên, nguyên bản dã rời xuống tới thân thể giờ phút này càng là dùng không lên một chút khí lực, chỉ có thể mặc cho lấy đối phương tùy ý dây dưa đùa bỡn. Nguyên bản thanh minh con ngươi đã chụp lên một tầng mờ mịt, khóe mắt phím hồng, trong cổ họng tiếng nghẹn ngào càng lúc càng lớn. Thiếu nữ đang thương bộ dáng càng làm cho trong lòng con dã thú kia gầm thét. Đôi mắt xích hồng. Giang Nhất Nhiên chẳng những không có chậm xuống tới, còn càng thêm ngày một thậm tệ hơn biến hóa góc độ liếm mút lấy nàng, nguyên bản còn tại trên tóc cái tay kia một đường chậm rãi dưới, luồn vào áo choàng tắm bên trong. Sau đó chuẩn xác không sai bắt lấy cây kia lông xù đến cái đuôi gốc, nhẹ nhàng treo chọc lấy. Tinh tế liếm mút lấy thiếu nữ trong miệng mỗi một tấc, Giang Nhất Nhiên trên mặt không còn bình thường loại kia cấm dục nhạt nhẽo thân sắc, cặp kia thâm thúy trong đồng tử giống như là có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Bởi vì dục niệm mà dính vào một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Giống như là thân sĩ bỏ đi tầng kia ra, lộ ra hắn mặt người dạ thú một mặt. Cái đuôi gốc bị người nắm tay bên trong, không nhẹ không nặng trêu chọc đùa bỡn, Trầm Mục Bạch chỉ cảm thấy cô thân thể này không phải chính nàng, toàn thân cao thấp mẫn cảm đến muốn mạng. Loại kia cảm giác tê dại theo tất cả đầu dây thần kinh lan tràn mà lên, một chút xíu cuối cùng từng bước xâm chiếm nàng còn thừa không có mấy lý trí, cuối cùng bị khoái cảm bao phủ. Nàng đầu góc một đoàn loạn. Khó chịu lại dễ chịu, chỉ có thể không ngừng lắc đầu ý đồ cự tuyệt, trầm thấp mềm nhún tiếng nghẹn ngào, còn có cái kia ướt xuống con ngươi. Thật tình không biết, nàng bộ dáng này sẽ chỉ nhắm chúng ở trên người người dẫn phát ra càng sâu dục niệm cùng tham muốn giữ lấy. Trên người áo choàng tắm bị chậm rãi rút đi, lộ ra thiếu nữ trắng non tốt đẹp thân thể. Chương 246, biến thành nam chính mẹo, 59. Giang Nhất Nhiên từ trong miệng nàng rời khỏi, chậm rãi liếm mút rơi lưu lại tại thiếu nữ bên môi nước động. sau đó một đường mút hôn xuống. Trầm Mục Bạch ngụm lớn thở phì phò, loại kia ngập đầu khoái cảm để cho nàng trong đầu hỗn loạn tương bừng, không thể tự kiềm chế, con ngươi đen nhánh vẫn ở vào một loại có chút tan rã trạng thái. Nàng cảm giác được mình bị bách ngẩng cái cổ, nho ẩm ướt xúc giác mút hôn mà xuống, đó là một loại lạ lẫm mà quen thuộc cảm giác. Giang Nhất Nhiên cụp xuống mí mắt, thiếu nữ trắng non tinh tế cái cổ nhìn một cái không sót gì thu nhập trong ánh mắt, hơi lạnh cánh môi dán lên đối phương, rũa ra đầu lưỡi chậm rãi phát họa, cuối cùng ở phía trên lưu lại một mút dấu hôn dấu vết. Cặp kia thâm thúy đồng mâu càng ngày càng sâu thúy, cuối cùng hóa thành một phiến sâu không thể thấy hắc đàm, tràn đầy xâm lược tính cùng tham muốn giữ lấy, trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì lấy bình thường loại kia lạnh buốt thần sắc, lại nhiều hơn một phần cấm dục gợi cảm, bởi vì dục vọng mà từ thần đàn bên trên rơi xuống. Gánh nặng khí tức phất qua thiếu nữ kiểu nộn trên da thịt, cảm thụ được đối phương bởi vì hắn động tác mà thân thể quân mình, phát ra nghẹn ngào. Giang Nhất Nhiên mắt sắc càng tối, đại thủ không an phận từ áo choàng tắm bên trong một đường mà lên, tại thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ trên bờ eo vớt ve, thỉnh thoảng trêu chọc đối phương mẫn cảm gốc đôi vị, một cái tay khác cũng tuyên cáo chủ quyền đồng dạng đem thiếu nữ một mực giam cầm dưới thân thể. Trầm Mục Bạch cảm nhận được hắn muốn làm gì, lại không thể làm gì, mẫn cảm dị thường thân thể, bị khoái cảm xâm chiếm giác quan cùng hỗn độn đầu óc, chỉ có thể bất lực làm lấy vô dụng dãy rủa, mềm nhũn thanh âm mang theo điểm điểm giọng nghẹn ngào, Giang Nhất Nhiên. Tại nàng vừa dứt lời, lỗ thai cái kia mẫn cảm lại lần nữa bị đối phương bắt được, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, còn kèm theo hơi khàn khàn mà lạnh buốt thanh tuyến, ngoan. Ngoan đại gia ngươi a. Trầm Mục Bạch tức giận đến đứng lên chính là một cái búa, nhưng là cô thân thể này bộ vị yêu ớt nhất tại trên tay đối phương mập mờ xoa nắn lấy, loại kia chọc người tê dại khoái cảm để cho nàng cả người mất đi năng lực suy tính. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào một chút xíu cuối cùng thanh minh hướng hệ thống cứu trợ, nhanh suy nghĩ một chút. Biện pháp, hệ thống ngươi một cái đại cay gà. Tất tất tốt tốt thanh âm ở phía trên vang lên, Trầm Mục Bạch thần sắc lộ ra một chút tuyệt vọng, chẳng lẽ nàng Thanh Bạch liền muốn ở loại tình huống này dưới ném sao? Vừa gặp lên loại chuyện này liền rất sớm che đậy thị giác công năng ngoại giới thanh âm hệ thống vô cùng bình tĩnh nói, chớ nóng nội. H.T.T.P. Nét Trầm Mục Bạch nói ta làm sao có thể không nội, ta mẹ hắn liền muốn thất thân. Hệ thống lúc này mới nói, dạng này a, ngươi chờ một chút, đoán chứng nhanh. Trầm Mục Bạch không minh bạch hệ thống câu nói này có ý tứ gì, ngay sau đó liền bị một cái thực lực mạnh mẽ tay nắm lại cằm, đối phương mang theo có chút không vui giọng nói, đang suy nghĩ gì. Giang Nhất Nhiên tấm kia tuấn tú đẹp mắt mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, cụp xuống suy nghĩ trong mắt nổi lên một loại nặng nề cảm xúc. Cũng có lẽ là bởi vì sắp thất thân cảm giác nguy cơ, Trầm Mục Bạch tạm thời tìm về còn thừa không có mấy điểm này IQ, minh bạch đối phương là bởi vì nàng không quan tâm mà cảm thấy tức giận. Nhưng là nàng có thể làm sao, nàng chẳng lẽ còn vui vẻ hơn đến đốt pháo sao mẹ trứng. Thiếu nữ cánh môi đã hơi sưng, cặp kia ướt sũng trong đôi mắt hoàn toàn là hắn thân ảnh, Giang Nhất Nhiên mắt sắc ngầm hạ. Ngay sau đó nghiêng thân lần nữa hôn lên đối phương, cường thế không mất ôn nhu chống đỡ tiến vào, lần nữa đem thiếu nữ hôn đến thở hừng hực. Hắn dùng có chút khàn khàn thanh tuyến, nhìn chằm chằm thiếu nữ con ngươi nói khẽ, ta nghĩ ôm ngươi. Bầu không khí trong nháy mắt tĩnh mịch xuống, nguyên bản mập mờ kiểu diễm cũng bởi vì câu nói này càng tăng thêm một phần nồng hậu dày đặc sắc thái. Chương 247, biến thành nam chính mẹo, 60. Giang Nhất Nhiên chăm chú khóa chặt nàng con ngươi, nói khẽ, ta đã nhận rất lâu. Trầm Mục Bạch có chút mở tỏ con ngươi. Giang Nhất Nhiên khẽ rũ xuống con ngươi, ta biết ngươi sẽ chôn tránh ta, hắn dương mắt, trong mắt là làm cho người kinh hãi tham muốn giữ lấy, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội. Thiếu niên lần nữa nghiêng thân vùi vào nàng trong cổ, thân mật gọi qua một lần lại một lần nàng danh tự, cuối cùng liếm chỉ lấy nàng làn da cùng thân thể, lưu lại một cái màu sắc tiên diệm dấu dâu tây. Đối phương tay không an phận tại thân thể nàng bên trên du tẩu lấy, nguyên bản muốn chống cự Trầm Mục Bạch chỉ cảm thấy toàn thân một trận phát nhiệt. Loại này nóng không giống với trước đó loại kia, mà là nóng ruột cảm giác nóng rực. Nàng đang cảm giác đến là lạ ở chỗ nào thời điểm, một giây sau thị giác đột nhiên biến rộng thấp, nàng ngẩng đầu nhìn sắc mặt biến thành hơi biến thành màu đen nhìn qua xúc cực quan, vô tội hướng về phía hắn mẹ nó một tiếng. Là, Trầm Mục Bạch tại cuối cùng thời khắc mấu chốt biến trở về con mèo. Nàng ở trong nội tâm có chút thở dài một hơi, nhìn xem đáy mắt nặng nề dục cầu bất mãn Giang Nhất Nhiên, có trong nháy mắt đặc biệt muốn cười lên tiếng, nhưng là nàng nhịn được. Nơi bụng đã căng cứng đến một cái điểm tới hạn trạng thái, dưới thân nóng rực cũng tăng tới một cái không thể tưởng tượng nổi lớn nhỏ. Giang Nhất Nhiên giờ phút này tâm tình không cách nào nói rõ, cuối cùng chỉ có thể đưa tay trọng trọng hướng ánh mắt vô tội con mèo trên trán gẩy một cái, thản nhiên nói, lần sau liền sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Trầm Mục Bạch 10 điểm đắc ý hướng nhà mình xúc cức quan kêu một tiếng, meo. Giang Nhất Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể vào đến trong phòng vệ sinh bản thân tự giải quyết. Trầm Mục Bạch tại hắn trở ra, mừng rỡ thẳng trên giường liên tục đánh thật nhiều cái lăn. Hệ thống, ngươi nói thế nào cái nhanh chính là ta sắp biến trở về con mèo sự tình. Hệ thống ngử một tiếng. Trầm Mục Bạch cười ha ha, nghĩ đến xúc cất quan cái kia sắp mặt, cười đến thẳng trên giường lăn lộn. Tại Giang Nhất Nhiên sau khi ra ngoài, nàng vội vàng đoan chính sắp mặt, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, thần sắc vô tội hướng về phía đối phương mèo một tiếng. Giang Nhất Nhiên tự nhiên là nhìn ra được, trên mặt lại duy trì lấy nhìn không ra cảm xúc thần sắc, sau đó nắm lấy trên giường con mèo một hồi lâu trà đạp. Trầm Mục Bạch bị hắn làm cho bộ lông lộn xộn, cái đuôi cùng lỗ thai cũng không buông tha, cuối cùng đáng thương cầu xin tha thứ, lại cọ lại liếm. Từ ngày đó về sau, Trầm Mục Bạch vẫn là cùng nhà mình xúc tức quan ngủ ở một khối, dù sao bản thân một bộ con mèo thân thể, đối phương coi như muốn làm chút gì cũng không có chỗ xuống tay. Nhưng lại từ khi tầng mô kia bị xuyên phá về sau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Giang Nhất Nhiên vẫn như cũ cùng trước kia thái độ một dạng, hướng về phía nàng lộ ra không dễ dàng phát giác ôn nhu và cưng chiều, không có gì thay đổi. Tương phản Trầm Mục Bạch lại là có đôi khi chơi lấy, đột nhiên liền nghĩ tới ngày đó thời điểm, sau đó bắt đầu toàn thân không được tự nhiên, cũng sẽ nghĩ đến rút lui về sau. Nhưng là Giang Nhất Nhiên lại hoàn toàn không cho nàng một cơ hội, trên đầu thanh tiến độ cũng dừng lại ở 90%, không còn có động đậy hơn phân nửa điểm. Giang Nhất Nhiên báo danh sau đó không lâu kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn tiết mục, cái này khiến trong lớp phần lớn đồng học cảm thấy giật mình. Nhưng lại từ Khanh Lộ trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ nhiều, nàng tại tan học thời điểm đem cái bàn bên trong chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cho mèo đem ra, sau đó ngăn ở sẽ phải đi ra phòng học Giang Nhất Nhiên phía trước, mang theo e lệ nói, Giang đồng học, đoạn trước thời gian ta nắm cậu xuất ngoại giúp ta mang một ít đồ vật, đây là bọn hắn bên kia bảng hiệu cuối cùng danh tiếng tốt nhất đồ ăn cho mèo, tặng cho ngươi. Chương 248, biến thành nam chính mèo, 61. Nàng mở to hai mắt sung mãn mong đợi khẩn cầu ánh mắt nhìn đối phương, thái độ hèn mọn. Giang Nhất Nhiên nhưng như cũ nhìn không có nhìn một chút, chỉ là thản nhiên nói, nàng không ăn đồ ăn cho mèo. Nghĩ đến ngoan ngoãn đều ở nhà con nào đó, khóe môi nhịn không được có chút dương lên, ngay cả trong mắt cũng nhiều một tia nhu hòa. Từ Khanh Lộ lại là nhìn ngốc, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Giang Nhất Nhiên ôn nhu một mặt, thẳng đến đối phương rời đi nàng trong tầm mắt, mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn chằm chằm đối phương không lưu tình chút nào rời đi thân ảnh, nàng âm thầm cắn nát răng, trong đầu không khỏi hiện ra ngày đó ở đối phương trong phòng khách thoáng nhìn thiếu nữ, trong lòng ghen ghét sớm đã mọc rễ nảy mầm, tại thời khắc này cơ hồ đột nhiên bay vụt đến một cái điểm tới hạn. Nàng đột nhiên nghĩ đến con mèo kia, có thể hay không cũng là bởi vì là thiếu nữ đưa khả năng, mới có thể yêu ai yêu cả đường đi tới mức này. Như bình thường như thế, tại xúc cất quan vào cửa một khắc này, vội vàng nhảy xuống thảm nền tạ tạ mì, sau đó tiến đến đối phương chân một bên, ngẩng đầu mềm nhún meo một tiếng. Thói quen trước vuốt vuốt con mèo đầu, sau đó mở miệng nói ra, gần nhất có thể sẽ trở về đến hơi trễ. Trầm Mục Bạch lại là hiếu kỳ trận tròn mắt nhìn xem hắn, meo. Phảng phất nhìn ra con mèo trong mắt nghi vấn, Giang Nhất Nhiên cũng không trả lời nàng, mà là đứng người lên, giống thường ngày, đi trước phòng vệ sinh khử trùng, lúc này mới cầm mấy cây cá nhỏ khô cho ăn. Trầm Mục Bạch đem cá nhỏ khô ăn hết, sau đó không có một chút tự giác tinh tế liếm sạch lưu lại trên ngón tay bên trên mùi vị, cuối cùng còn ngây ngốc hướng người nũng nịu, ý đồ nhiều lấy mấy cây cá nhỏ khô. Giang Nhất Nhiên tâm tình vui vẻ gõ gõ nàng cái chán, sau đó nhẹ giọng nói một câu, tiểu ngu xuẩn mèo. Trầm Mục Bạch gặp hắn không tiếp tục cho cá nhỏ khô ý nghĩa, lại nghe thấy hắn kêu như vậy bản thân, thẹn quá hóa giận dùng đến bản thân tiểu răng nhọn cắn hắn đầu ngón tay. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là không bỏ được dùng quá sức. Giang Nhất Nhiên nhịn không được vuốt vuốt đầu nàng, đem bộ lông làm cho có chút lộn xộn. Giống như Giang Nhất Nhiên nói, hắn mỗi ngày thi đấu bình thường về trễ một chút, có lẽ là bởi vì lo lắng Trầm Mục Bạch đói bụng duyên cớ, sẽ chuẩn bị điểm đồ ăn vặt cùng cao rổ tê in đồ vật. Trầm Mục Bạch ngay từ đầu còn thật cao hứng, nhưng là liên tục vài ngày cũng là dạng này, nàng cảm giác hưng phấn bị một loại khác tên là lòng hiếu kỳ đồ vật chiếm lấy. Luôn cảm giác xúc cất quan có cái gì đồ trọng yếu gạt bản thân, nàng bị câu đến não tâm cào phổi, đối phương nhưng thủy chung cũng không có tiết lộ ý nghĩa. Rốt cục tại ngày nào đó, hồi lâu không có mang lấy nàng đi trường học Giang Nhất Nhiên phá thiên hoang đưa nàng bỏ vào trong túi sách. Meo meo meo. Nàng trốn ở trong túi sách, có chút ngẩng đầu, trong mắt viết đầy hiếu kỳ. Giang Nhất Nhiên có chút bước lên vành môi, hôm nay có cái kinh hỉ tặng cho ngươi. Trầm Mục Bạch trốn ở trong túi sách vò đầu bứt tai suy nghĩ thật lâu, sửng sốt không có một tia đầu mối. Thẳng đến nàng nghe được một câu, Giang Nhất Nhiên đồng học, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút thời điểm, mới lặng lẽ meo meo từ trong túi chui ra. Sau đó đối lên với một cái xinh đẹp nữ sinh con mắt. Đối phương có chút giật nảy mình, rất nhanh phản ứng lại, mặc dù rất muốn kiểm tra, nhưng là không có can đảm, đành phải lưu luyến không rời nói, ta gấp đi trước. Trầm Mục Bạch lúc này mới chú ý tới đây là bị bố trí tỉ mỉ tràng cảnh hậu trường, có không ít học sinh hiếu kỳ nhìn về bên này đến, có chút nữ sinh thấy được nàng còn phát ra nho nhỏ tiếng thét chói tai. Thí dụ như, thật đáng yêu A Giang nhất nhiên con mèo dạng này chứ. Ngay tại nàng hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, một cái thon dài trắng non vuốt vuốt đầu nàng, Trầm Mục Bạch lần này quay tới, ngẩng đầu hướng về nhà mình xúc tức quan nhìn lại. Chương 249, biến thành nam chính mèo, 62. Giang nhất nhiên có chút túi đầu nhìn xem nàng, hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường. Trầm Mục Bạch trợn to con ngươi nhìn xem hắn. Tại nói xong câu đó về sau, Giang nhất nhiên không mở miệng nói chuyện nữa, mà là hướng về một chỗ đi đến, thẳng đến một cái phòng thay đồ trước, mới ngừng lại được. Nơi xa một cái muội tử nhìn thấy vội vàng chạy chậm tới, cầm trong tay lễ phục đưa tới, Giang nhất nhiên đồng học, còn có hai cái tiết mục liền đến ngươi. Giang nhất nhiên tiếp nhận lễ phục, nhẹ gật đầu thản nhiên nói, tạ ơn. Muội tử mặt hơi đỏ lên, nói một câu không khách khí sau vội vàng bỏ chạy. Lễ phục tựa hồ là định chế, bởi vì nhìn lên tương đối mới tinh. Giang nhất nhiên tại cầm tới quần áo về sau, chẳng những không có đưa nàng buông ra, mà là tính cả mang theo nàng cùng đi vào phòng thay đồ bên trong. Trầm Mục Bạch chú ý tới, mấy cái chú ý bên này muội tử thần sắc trên mặt vi diệu, sau đó trao đổi lẫn nhau lấy cái gì. Nàng lập tức cảm thấy một loại thật sâu xấu hổ. Ở tại Giang nhất nhiên cởi quần áo ra thời điểm, vụ trộm thừa dịp hắn không chú ý từ trong túi sách chạy ra, sau đó theo dưới mặt đất khe cửa chui ra ngoài. Đều nói con mèo thân thể là dùng làm bằng nước, điểm ấy đối với Trầm Mục Bạch mà nói quả thực là dễ dàng dễ như trở bàn tay. Lại ra đến về sau, loại kia nhàn nhạt xấu hổ cảm giác mới tiêu một chút, vốn là muốn tại cửa ra vào chờ xúc cức quan, nhưng là ngửi được cá nhỏ khô mùi thơm nàng nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây đứng lên. Thân thể không tự chủ được đi về phía trước một khoảng cách, cá nhỏ khô mùi vị càng ngày càng đậm, Trầm Mục Bạch do dự một chút, vẫn là quyết định quay đầu liền đi, dù sao đợi chút nữa xúc cức quan đi ra không phát hiện nàng mà nói, nhưng là muốn tức giận. Tức giận xúc cức quan đặc biệt khó dỗ. Ngay tại nàng dự định quay đầu liền đi thời điểm, sau lưng một mảnh bóng râm rơi xuống, ngay sau đó nàng liền bị chùm đến một cái trong ba bố, tất cả tới trở tay không kịp. Từ Khanh Lộ ở đạt đến tự mình nghĩ đến mục tiêu về sau, vội vàng đè lại dãy rùa không thôi con mèo, để nó không phát ra được tiếng. Sau đó vội vàng hướng về một cái địa phương ẩn nút đi đến, cuối cùng đem vật trên tay nhét vào trong một ngăn tủ. Nơi này bình thường có rất ít hội học sinh đến, liền xem như lão sư cũng giống vậy. Từ Khanh Lộ từ mấy nữ sinh trong miệng biết được hôm nay Giang nhất nhiên đem mình con mèo mang đến, thế là xúc động sinh ra một cái tà niệm, nàng cũng không biết rõ tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là mỗi khi nhớ tới Giang nhất nhiên ôn nhu sẽ chỉ đối với nữ sinh kia còn có nàng đưa cho hắn mèo, liền sinh ra nồng đậm không cam lòng. Nàng lại nhiều lần định nọt, nghĩ hết biện pháp ở nơi này con mèo trên người tìm tới một cái tiếp cận Giang nhất nhiên cơ hội, nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở. Nàng hận Giang nhất nhiên sao? Đương nhiên hận, nhưng là càng yêu. Cho nên nàng đem con mèo này lấy được, chính là vì trả thù Giang nhất nhiên, ngươi không phải không nguyện ý nhiều liếc lấy ta một cái sao? Cái kia ta liền đem ngươi mèo giấu đi. Nhờ ngươi cùng bạn gái của ngươi phát sinh mâu thuẫn, các ngươi tình cảm cho dù tốt, cũng sẽ bởi vì việc này phát sinh khoảng cách ra. Âu yếm người đưa con mèo tại chính mình không coi vào đâu không thấy, tự trách gáy náy, bởi vì đối phương thất vọng từ đó diễn sinh tình cảm biến hóa. Từ Khanh Lộ vui vẻ đắc ý cười, đến lúc đó chính là nàng ra sân cơ hội. Coi như Giang nhất nhiên lại không thích nàng, cũng ác không dưới tâm lần lượt cự tuyệt nàng. Trong tay con mèo không ngừng tại trong bao bố dây rủa lấy, Từ Khanh Lộ trong đầu đột nhiên lướt qua một cái hình ảnh. Nàng do dự chậm rãi mở túi ra, nhìn bên trong con mèo một chút, cuối cùng có chút mở to hai mắt. Bởi vì nàng phát hiện, trước mắt cái này Trung Hoa Điển Viên chính là lúc trước ngay từ đầu gặp được cái kia, khó trách nàng luôn luôn cảm thấy khá quen. Chương 250, biến thành nam chính mèo, 63. Mà Trầm Mục Bạch khi nhìn đến mặt nàng một khắc này, cũng 10 điểm phẫn nộ, vội vàng đứng lên cho đi nàng một móng vuốt, mèo. Từ Khanh Lộ không có phòng bị, ăn một thua thiệt, nhìn thấy con mèo sắp nhảy ra vội vàng đem nó đè xuống. Sau đó cầm một bên dây thừng cho bao thắt nút lên, cuối cùng nhét vào trong ngăn tủ, tức giận mắng một tiếng, tiểu tạp chủng, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Theo một mảnh hùng hùng hổ hổ âm thanh, cuối cùng đại môn bị đóng lại, Trầm Mục Bạch không ngừng meo 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 ý đồ gây nên người khác chú ý, nhưng là cái này một mảnh tựa hồ không có người nào, hơn nữa học sinh hoặc là tại thính phòng, hoặc là đang chuẩn bị biểu diễn tiết mục. Nàng quyết định chờ một lát nữa, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không cầm tích phân hối đoái. Tại Giang nhất nhiên sau khi ra ngoài, bên kia thay người trang điểm muội tử có chút gấp bận điệu hô, Giang đồng học, bên này. Đối phương nhưng không có để ý đến nàng, mà là thần sắc đáng sợ tại tìm thứ gì, trong miệng còn kêu một cái tên. Một chút muội tử đã sớm chú ý tới hắn không thích hợp, nguyên một đám hai mặt cùng nhau dòm. Đúng lúc này, Giang Nhất Nhiên hướng về các nàng hỏi, có nhìn thấy hay không một cái vàng trắng bộ lông con mèo. Nói xong hắn khoa tay miêu tả, trong ánh mắt mang theo một chút cháy bỏng. Các muội tử nguyên một đám lắc đầu, không có, chúng ta vừa rồi đều ở riêng phần mình chuẩn bị, không có chú ý tới chúng quanh. Các nàng xem lấy rõ ràng cảm xúc không đúng Giang Nhất Nhiên, không khỏi trong lòng có chút thổn thức, bình thường băng lãnh xa cách cảm giác cực mạnh Giang Nhất Nhiên cũng sẽ có vẻ mặt này, con mèo kia nhất định rất trọng yếu. Không có đạt được muốn đáp án, Giang Nhất Nhiên ép buộc bản thân tỉnh táo lại, ngay sau đó đại não nhanh chóng phân tích, đối phương nhất định sẽ không bản thân chủ động rời đi, mà là đã xảy ra ngoài ý muốn. Hắn sắc mặt âm trầm quay người, sau lưng một đường nữ sinh hô to, Giang đồng học, lập tức tới ngay người tiết mục. Giờ phút này một lòng bị con mèo chiếm cứ nội tâm Giang Nhất Nhiên không để ý tới tâm tư gặp nàng, mà là hỏi đến phụ cận tất cả học sinh, lại vẫn không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Đúng lúc này, một cái chơi đùa đồ vật muội tử đột nhiên ngẩng đầu nói, a, ta nhớ ra rồi. Giang Nhất Nhiên chăm chú nhìn nàng. Muội tử bị nhìn thấy có chút xấu hổ, vừa rồi tất cả mọi người đang bận thời điểm, ta xem lại ban các ngươi một người nữ sinh đến thời điểm còn không có thứ gì, nhưng là ra ngoài thời điểm trên tay nhưng thật giống như cầm cái gì. Ta không thấy rõ. Nàng xem ra có chút bối rối bộ dáng. Nàng suy nghĩ một chút nói, vóc người rất xinh đẹp, giống như tại trường học của chúng ta cũng có chút tên tuổi nhỏ, ta quên tên gì, chỉ nhớ rõ trên đầu nàng mang theo màu hồng phấn nơ con bướm. Con mắt thật to. Lời còn chưa nói hết, liền nghe được một câu băng băng lạnh lạnh giọng nam, tạ ơn. Nàng lỗ tai hâm nóng ngẩng đầu, cũng đã nhìn không thấy đối phương thân ảnh, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Người bên cạnh nói, Giang đồng học thoạt nhìn rất khẩn trương bộ dáng a. Đúng vậy a, vừa rồi thật xa liền thấy hắn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, hù chết. Thật hâm mộ con mèo kia a, ta vẫn cho là Giang đồng học thoạt nhìn giống như là không có tình cảm người, còn rất ngạc nhiên hắn đến cùng có thể hay không cười, không nghĩ tới nguyên lai hắn còn có chúng ta không biết một mặt. Đã nhanh muốn tới Giang Nhất Nhiên biểu diễn tiết mục, Từ Khanh Lộ trong lòng không khỏi có chút nhỏ nhảy cẫng, nàng ánh mắt thẳng thắn hướng về trên đài nhìn lại, theo kết thúc, người chủ trì thanh âm vang lên lúc, con mắt có chút tỏa sáng. http://net Giang Nhất Nhiên chẳng mấy chốc sẽ đi ra, nàng trước đó vô số lần tưởng tượng thấy đối phương ăn mặc lễ phục bộ dáng, giờ khắc này rốt cuộc phải gặp được. Chương 251, biến thành nam chính mèo, 64. Ngay tại nàng vạn phần kích động thời điểm, người chủ trì dùng ngọt ngào thanh âm nói, xin lỗi, bởi vì ra một chút xíu ngoài ý muốn, cho nên lớp 11 ban, 7, Giang Nhất Nhiên đồng học tiết mục muốn lui về phía sau rời rời. Tiếp đó, cho mời. Nàng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, vội vàng hoảng hốt, nhưng là suy nghĩ một chút đối phương không có khả năng biết là nàng làm, cảm thấy có chút chấn định. Đột nhiên vang lên tiếng ồn ào tại vang lên bên tai, kèm theo chung quanh đồng học tiếng nghị luận, là Giang Nhất Nhiên, hắn làm sao chạy đến nơi này, không phải nên ở phía sau đài sao. Không biết ta, hắn thoạt nhìn giống như có chút không đúng bộ dáng. Từ Khanh Lộ thân thể không khỏi cương cứng, nàng nói với chính mình phải tỉnh táo, lại không khỏi đến có chút suy nghĩ lung tung, vạn nhất đối phương biết là nàng làm đâu. Càng nghĩ càng thấy đến bất an, mồ hôi lạnh trên trán cũng tràn ra một chút. Ngồi ở bên cạnh nàng nữ sinh dò hỏi, Từ Khanh Lộ, ngươi thế nào? Từ Khanh Lộ miễn cưỡng cười vui nói, không có việc gì, chính là thân thể có chút không thoải mái. Nàng đã nghe được bên kia tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, cuối cùng bởi vì lao sư phát biểu duyên cớ mà dần dần yên tĩnh. Nữ sinh bên cạnh hạ giọng hoa mắt xi nói, Giang Nhất Nhiên hướng bên này đến đây, ăn mặc lễ phục hắn thật xoài a. Từ Khanh Lộ nghe được tim mình tiếng càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Nữ sinh lực chú ý đều để ở đó một bên, không phát giác được nàng tình huống, còn nói tiếp, Từ Khanh Lộ, Giang Nhất Nhiên hướng bên này đến đây, hắn là không phải đang tìm người a? Giọng nói của nàng có chút hâm mộ ghen ghét, sẽ không phải là đang tìm người đi, ta xem lại các ngươi nói qua nhiều lần lời nói. Nếu là bình thường trường hợp dưới, nghe được câu này, Từ Khanh Lộ nhất định sẽ vui vẻ kích động đến không thể tự kiềm chế, sau đó lòng hư vinh tăng vọt nhìn sang. Nhưng là lúc này nàng lại là không có ý nghĩ kia. Trong đầu hoàn toàn là Giang Nhất Nhiên có thể hay không đã phát hiện là nàng làm. Thân thể cứng ngắc ngồi ở tại chỗ, Từ Khanh Lộ cảm thấy mình toàn thân nhiệt độ đang giảm xuống, bên hai nữ sinh lời nói cũng giống là đùa đòi mạng, để cho nàng sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, khẽ run bờ môi. Thẳng đến bên người nữ sinh đình chỉ lời nói, kèm theo độc trúc tại người kia đặc biệt lạnh buốt thanh tuyến, Từ Khanh Lộ. Đây là Giang Nhất Nhiên lần thứ nhất gọi ra nàng tên đầy đủ, Từ Khanh Lộ lại không vui, trong mắt lướt qua kinh khủng thần sắc, nhưng không được không ép buộc bản thân chấn định lại. Sau đó ngửa mặt lên, lộ ra một cái gượng ép nụ cười nói, Giang đồng học, tìm ta có chuyện gì không? Giang Nhất Nhiên lạnh buốt ánh mắt rơi ở trên người nàng, ngữ khí lạnh lùng, ngươi theo ta tới. Từ Khanh Lộ nụ cười trên mặt có trong nháy mắt cứng ngắc, rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ dáng, nhìn thẳng đối phương cười nói, xin lỗi, Giang đồng học, ta hiện tại có chút không tiện, có chuyện gì có thể đợi kỷ niệm ngày thành lập trường sau khi kết thúc lại nói được không? Nàng tự cho là mình biểu diễn không chê vào đâu được, thật tình không biết, tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt không bình thường phiêu hốt, thanh âm cũng có chút run rẩy. Giang Nhất Nhiên lạnh lùng nói, ngươi mình làm sự tình gì, ngươi tự mình biết, ta kiên nhẫn có hạn. Từ Khanh Lộ cười đến miễn cưỡng, Giang đồng học, ngươi lại nói cái gì ta nghe không hiểu. Giang Nhất Nhiên một phát bắt được cổ tay nàng, để cho trên mu bàn tay đầu kia vết cào hoàn toàn bại lộ mà ra, sau đó lạnh lùng nói, ta không cần giải thích, ngươi đem nàng giấu đi đâu rồi. Bình thường cặp kia thâm thúy làm cho người mê mội đôi mắt lúc này là hoàn toàn băng lãnh thần sắc, giống như là xen lẫn một đoàn rét lạnh vụ băng, có thể đem người thần kinh đều cho đông lạnh hỏng. Chương 252, biến thành nam chính mẹo, 65. Từ Khanh Lộ bị hắn bộ này lạ lẫm bộ dáng dọa sợ, bên cạnh đồng học cũng một mặt nói gì không hiểu thần sắc, nhao nhao dò xét lên cổ. Nàng tại những cái kia hoài nghi khác nhau trong ánh mắt, hoàn toàn hoảng, cuối cùng sắc mặt tái nhợt bờ môi run rẩy phun ra một cái chỗ đó vị trí cụ thể. Trầm Mục Bạch tại bao tải meo 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 rất lâu, có lẽ bởi vì vận khí quá kém duyên cớ, cái kia thê lương sắc nhọn thanh âm ẩn ẩn đâm ra ngoài, lại không có bất cứ người nào ở phụ cận chung quanh, tự nhiên cũng không có ai sẽ nghe được nàng tiếng kêu. Nàng làm cho hơi mệt chút, sau đó phun màu hồng phấn đầu lưỡi thở hồng hộc. Hệ thống nói, nếu không ngươi chính là tích phân hối đoái A. Trầm Mục Bạch vốn còn muốn kiên trì một hồi, nhưng là nghĩ đến xúc cất quan tiết mục muốn lúc này đã muốn bắt đầu, đối phương hiện tại rất có thể vì nàng mà chậm trễ thời gian, thế là cắn răng, đang chuẩn bị đáp ứng hệ thống, liền nghe được cửa cùn cụp từng tiếng vang, hơi gấp rút tiếng bước chân đi đến. Cũng có lẽ là bởi vì tâm linh cảm ứng hay là chớ duyên cớ gì, Trầm Mục Bạch không hiểu trở nên kích động. Nàng cảm thấy lúc này ở bên ngoài người nhất định là Giang Nhất Nhiên, nhịn không được mở miệng liên tục miêu miêu mấy tiếng. Theo nàng tiếng kêu vang lên, ngăn tủ bị người từ bên ngoài mở ra. Ngay sau đó bao tải bị tiếp mở, sáng tỏ tia sáng choáng nhiễm toàn bộ tầm mắt, thiếu niên ôm lấy nàng, cặp kia thâm thúy con ngươi chăm chú khóa chặt lại nàng, nguyên bản băng lãnh như xương thần sắc cũng dần dần tùy theo hòa tan, bộ mặt đường cong trở nên có chút nhu hòa. Kia đôi thon dài trắng nõn hai tay chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực. Mang theo có chút lạnh buốt nhiệt độ bờ môi khắc ở trên trán nàng, đối phương dùng đến khàn khàn thanh tuyến nói khẽ, tìm tới ngươi. Trầm Mục Bạch ngây ngẩn cả người, nhà mình xúc cất quan tựa như đối với chân bảo mất mà được lại thái độ đem nàng giật nảy mình, hơi hơi dừng một chút, nàng rỗi ra lông xù móng vuốt nhỏ, sau đó khoác lên trên tay đối phương, mềm nhũn kêu lên, meo ta ở chỗ này. Giang Nhất Nhiên tiết mục bị lui về phía sau rời điểm, tại người chủ trì gọi vào tên hắn lúc. Vùi ở trong ngực hắn Trầm Mục Bạch gặp hắn không có một chút thả ra bản thân dấu vết, không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc meo một tiếng. Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt đầu nàng, không nói gì, sau đó ôm trong ngực Trầm Mục Bạch đi lên sân khấu. Thính phòng học sinh tại hắn đi ra một khắc này, reo hò thét chói tai vang lên, trong đó đại bộ phận là nữ sinh. Hôm nay Giang Nhất Nhiên ăn mặc tinh xảo cắt máy hắc bạch áo đôi tôm, đem hắn cao gầy thẳng tắp dáng người hoàn mỹ triển lộ ra, bởi vì bản thân mang theo loại kia đặc biệt lãnh đạm khí tức. Càng là đem loại kia hấp dẫn người mị lực triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trong ngực màu trắng vàng con mèo bị hắn ôm trong ngực, ngơ ngác manh manh biểu lộ bắt được lấy ở đây không thiếu nữ sinh tâm linh, lại thêm băng sơn thiếu niên cùng con mèo cái này tương phản manh, toàn trường bầu không khí đến mức cực hạn. Lớp 11 ban, 7, Giang Nhất Nhiên đồng học hôm nay mang đến tiết mục là một bài khúc dương cầm, thời gian khắc ghi, đưa cho người chủ trì cầm tấm thẻ nhỏ có chút dừng lại, khi nhìn rõ phía trên nội dung mỗi chữ mỗi câu không sai về sau. Tiếp tục nói, đưa cho hắn mèo. Tại người chủ trì nói xong câu đó về sau, hiện trường có trong nháy mắt yên lặng, sau đó vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Có chút nữ sinh nội tâm cùng trên mặt là mở bức, mặc dù không rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì, nhưng là theo thép tiếng đàn vang lên, tất cả mọi người đắm chìm trong cái này ôn nhu giống như là mang theo tình nhân lẩm bẩm trong âm luật. Thiếu niên ngồi ở đàn dương cầm khung trước kia lãnh đạm thần sắc tựa hồ đặt lên một tầng ánh sáng dịu dịu. Trắng nón bên mặt giống như thượng đế chế tạo ra hoàn mỹ nhất tác phẩm. Chương 253, biến thành nam chính mẹo, 66. Trên mặt hắn không có một tí tân trang, được trời ưu ái ưu thế tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trong tầm mắt, cặp kia trắng nón thon dài tay không ngừng ở trên phím đàn du động. Cụp xuống mí mắt, tựa hồ là đang nghiêm túc nhìn chăm chú lên cái gì, cả người ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Trầm Mục Bạch ngồi ở Giang Nhất Nhiên trong ngực, nghe đối phương diễn tấu từ khúc, toàn thế giới giống như đều yên tĩnh lại. Giờ khắc này, nàng tựa như quên đi trên khán đài người, quên đi đây là ở trên sân khấu, yên tĩnh lắng nghe đồng thời, cũng không tự chủ được bị Giang Nhất Nhiên cặp mắt kia hấp thụ lại. Đối phương cụp xuống mí mắt, trên tay âm tiết nhưng không có sai lầm một nhịp, thậm chí đàn tấu đến vẫn như cũ hoàn mỹ, chuyên chú ánh mắt thủy chung dừng lại ở trên người nàng, tựa hồ là đang bên thai nàng nói gì, ôn nhu lẩm bẩm lấy. Thiếu niên cùng mèo đối mặt giờ khắc này tựa hồ bị như ngừng lại thời gian bên trong. Trên khán đài học sinh cũng không tự chủ được bị đàn dương cầm âm luật lây nhiễm tâm tình, loại kia ôn nhu đến muốn khóc cảm giác để cho một ít nữ sinh hốc mắt từng đỏ, thẳng đến một khúc hoàn tất, còn có một bộ phận người không phản ứng kịp. Rất thưa thất tiếng vỗ tay dẫn đầu vang lên, sau đó liền như sấm sét tiếng vang. Giang Nhất Nhiên tại chỗ có người chú mục bên trong, ôm hắn mèo hoàn mỹ chào cảm ơn. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở trên sân khấu, trên khán đài học sinh mới hậu chi hậu giác đàm luận. Một ít nữ sinh vừa hút cái mũi vừa nói, nước mắt đều rớt xuống, trước kia tại sao không có phát hiện cái này bài khúc Dương Cầm nguyên lai còn có thể ôn nhu như thế. Ô ô ô, lần thứ nhất vì một bài từ khúc khóc, cũng không phải là bởi vì bi thương, mà là ôn nhu đến để cho người ta muốn khóc. Ngươi không biết, vừa rồi biểu diễn đến nửa, ta liền khóc đến không thể tự kiềm chế. Giang Nhất Nhiên hại người rất nặng, rõ ràng bình thường lạnh lẽo cô quạnh đến không giống phàm nhân, ôn nhu lại có thể muốn tất cả nữ sinh mệnh, tê liệt lao tử về sau còn thế nào lấy chồng a. Giang Nhất Nhiên chính là đời ta duy nhất nam thần, vừa rồi một màn kia quả thực, thời gian bên trong thiếu niên cùng mèo, không có tâm bệnh. Chờ một chút đưa cho hắn mèo, cái này bài khúc Dương Cầm không phải thuộc về đối với sinh mạng người yêu lẩm bẩm cùng thổ lộ sao. A ha ha, chớ suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ con mèo này là hắn trọng yếu người đưa cũng khó nói à. Trong lòng tổng cảm thấy có chỗ nào là lạ, bất quá Giang Nhất Nhiên đánh thật rất êm hay à, loại kia sức cuốn hút ta bây giờ còn chưa có thoát ra, không nên ta không thể lại nghĩ, ta lại muốn khóc làm sao bây giờ. May mắn ta thu âm lại, về sau mất ngủ rốt cuộc không cần lo lắng sẽ tới 3-4 giờ mới có thể ngủ. Về sau mặc dù còn có tiết mục, nhưng là đại bộ phận học sinh tâm tư nhưng thủy chung dừng lại ở vừa rồi khúc Dương Cầm bên trong, thật lâu dư vị. Ngày đó qua đi, Từ Khanh Lộ ở trường học thời gian cũng không tốt qua, nàng có mang ác ý đem Giang Nhất Nhiên mèo giấu đi sự tình bị trọc, lớp học trước đó đối với nàng có hảo cảm nam sinh cũng không khỏi đối với nàng sinh ra hoài nghi. Mà những nữ sinh kia thì là trực tiếp hữu ý vô ý xa lánh nàng, đúng lúc này, không biết ai vạch trần, nói có lần trông thấy Từ Khanh Lộ ở trường học bên ngoài nuôi mèo hoang chó lang thang thời điểm, một cái mèo hoang muốn đi qua cọ nàng, lại bị nàng đá một cái bay ra ngoài. Trông thấy đồng học trong lòng căm giận bất bình, lại bị Từ Khanh Lộ giao hảo bằng hưu mắng trở về, còn sớm giải tin tức nói là cái kia mèo hoang muốn cắn nàng, Từ Khanh Lộ không muốn thương tổn con mèo kia, lại bị người hưu tâm hiểu lầm. Chuyện bây giờ chân tướng rõ ràng, những cái kia nói nàng có lòng thương người nam sinh không khỏi một trận xấu hổ, bây giờ nhìn gặp Từ Khanh Lộ đều đi vòng. Chương 254, biến thành nam chính mèo, 67. Mặc dù cuối cùng chuyện này bị dần dần thở bình thường, nhưng lại không có mấy người nguyện ý phản ứng nàng. Nguyên bản ỷ vào thành tích học tập ưu dị tướng mạo không sai nhận nam sinh tán dương Từ Khanh Lộ, hiện tại rơi xuống nam sinh cũng không nguyện ý nhìn nhiều cấp độ, dù sao trong mắt bọn hắn, lòng dạ rắn rết nữ nhân coi như dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng là có độc. Mặc dù không có lời nói lạnh nhạt, cũng không có ác ngôn bức bách, nhưng là các bạn học loại kia thỉnh thoảng truyền đến dị dạng ánh mắt cùng xa cách để cho Từ Khanh Lộ rốt cục chịu đủ rồi, cuối cùng chuyển trường rời đi trường học. Từ Khanh Lộ rời đi đối với bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì, cũng bao quát Giang Nhất Nhiên cùng Trầm Mộc Bạch. Từ khi kỷ niệm ngày thành lập trường sau khi kết thúc, hai người lại tiếp tục trải qua bên trên xúc cức quan cùng miêu miêu sinh hoạt hàng ngày. Cá nhỏ khô mùi thơm tiến vào cánh mũi bên trong, nằm ở trên tạ tạ mì Trầm Mộc Bạch thuần thục nhảy xuống, sau đó hướng về phía nhà mình xúc cức quan chạy tới, sau đó ngẩng đầu, con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm trên tay đối phương cá nhỏ khô không thả, mềm nhũn đều, meo ô. Giang Nhất Nhiên nghiêng thân thể, thủy chung không cho nàng đủ đến bản thân, lông mày bên trong mang theo nhỏ không thể thấy ý cười, chậm rãi trêu đùa lấy. Trầm Mục Bạch giận dữ, toàn bộ mèo đứng người lên, sau đó dùng lấy bản thân lông xù móng vuốt ý đồ câu đến cổ tay đối phương, lại bị làm cho thở hồng hộc. Cuối cùng chỉ có thể ủy khuất ngồi dưới đất, đáng thương nhìn qua đối phương, con mắt màu bích lục bên trong phản chiếu lên trước mặt người thân ảnh, mềm nhũn đều. Giang Nhất Nhiên ngồi xổm người xuống, nhưng không có lập tức đút nàng cá nhỏ khô, mà là dùng đến một cái tay khác nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, dùng hơi lạnh thanh tuyến nói, tiểu quỷ thèm ăn. Trầm Mục Bạch vội vàng nịnh nọt cọ sát ngón tay hắn, tội nghiệp nhìn xem trên tay cá nhỏ khô. Giang Nhất Nhiên lần này đem cá nhỏ khô cho đi nàng, nhìn đối phương cây kia phấn phấn đầu lưỡi cuộn rơi trên tay cá nhỏ khô. Có chút thô lệ tê dại xúc giác lưu lại ở phía trên, Giang Nhất Nhiên nhịn không được, vuốt vuốt cái kia lông xù đầu, đem bộ lông đều vào rối. Trầm Mục Bạch không cùng hắn so đo, tha đi cá nhỏ khô tinh tế bắt đầu ăn, cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, sau đó không có tự giác tiến đến xúc cất quan trong tay, đem lưu lại mùi vị từng cái liếm sạch sẽ. Trầm Mục Bạch tại mùa thu thời điểm phát tình một lần, trong mấy ngày đó, nàng cả ngày quấn lấy nhà mình xúc cức quan, cọ qua cọ lại, dính người vô cùng. Ngay từ đầu chính nàng đều ngậm bức bản thân làm sao đột nhiên biến thành cái này đáng sợ bộ dáng, thẳng đến Giang Nhất Nhiên đem nàng mò được vô cùng dễ chịu thời điểm, đột nhiên tung ra một câu, ngươi phát tỉnh. Trầm Mục Bạch toàn bộ mèo đều cứng ngắt lại, tâm linh bị đả kích lớn, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ nhảy vào dưới giường trốn đi. Trong đầu của nàng cũng là mấy ngày nay quấn lấy nhà mình xúc cất quan trường cảnh. Vừa nhìn thấy xúc cất quan liền kích động đến đụng lên đi đủ loại cọ chân, bị đối phương xoa bụng thời điểm đã cảm thấy rất thoải mái, hận không thể thời thời khắc khắc dán đối phương. Hoàn toàn không có trước kia lòng xấu hổ, đầy trong đầu cũng là xúc cất quan kia đôi thon dài trắng non hai tay. Bao quát tối ngủ thời điểm, Trầm Mục Bạch cũng mảy may không rụt rè hướng người ta trong ngực chui tới chui lui, sau đó đủ loại nũng nịu a cái gì. Giang Nhất Nhiên đối mặt nàng dính người, tự nhiên là 10 điểm hưởng thụ, nhưng là lúc này, lại là buồn cười vừa bất đắc dĩ dỗ dành nhà mình trốn vào dưới giường mèo. Trầm Mục Bạch nghe cái kia đặc biệt lạnh buốt thanh tuyến thay đổi biện pháp dỗ dành bản thân, nghĩ thầm, lần này ném mặt mèo ném đến Thái Bình Dương đi. Chương 255, biến thành nam chính mèo, 68. Vừa nghĩ tới bản thân thao cái kia tràn đầy hàm xuân thanh âm meo 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 không ngừng, còn không hề hay biết tiếp tục liếm láp trên mặt đi cầu sờ sờ ôm ôm xoa xoa, Trầm Mục Bạch liền hận không thể hiện tại lập tức đánh cái điệu động, sau đó chui vào, lại đào đất đem mình chôn. Hiện tại chân tướng rõ ràng, Trầm Mục Bạch sinh không thể luyến ghé vào dưới giường, đối mặt bên ngoài thanh âm không nói tiếng nào. Giang Nhất Nhiên bên môi mang theo nụ cười lạnh nhạt, nhưng là trong thanh âm lại duy trì lấy tỉnh táo cùng tự nhiên. Trầm Mục Bạch nghe đối phương dùng đồ ăn cái gì dẫn dụ bản thân, mặc dù rất là tâm động, nhưng là nghĩ đến đây mấy ngày hành động, nàng lại lần nữa hiểu xịu nằm xuống lại đi. Cuối cùng Giang Nhất Nhiên không mở miệng không được nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, nếu không ra. Trầm Mục Bạch rất không tiền đồ sợ, mặc dù không biết xúc tức quan đằng sau chưa nói xong lời cái gì, nhưng là dựa theo trước kia giáo huấn đến xem, vẫn là cắn răng bỏ ra ngoài. Giang Nhất Nhiên đưa nàng bế lên, cũng không có mở miệng trách cứ nàng, mà là dùng kia đôi thon dài nhẹ tay nhẹ nhàng ở nàng trên lưng an ủi, mang theo nhẹ nhàng dịu dàng ý vị. Trầm Mục Bạch nhịn không được dùng lông xù móng vuốt đem chính mình cả khuôn mặt đào lên, nàng đã không mặt mũi gặp xúc cất quan, để cho nàng đi chết đi. Giang Nhất Nhiên êm thai hơi lạnh thanh âm ở phía trên vang lên, đừng sợ, có ta ở đây. Trầm Mục Bạch một nghe được câu này thân thể đều cứng lại rồi, nàng lặng lẽ meo meo lấy ra một cái móng vuốt, sau đó nhìn về phía nhà mình xúc cất quan, mắt mang hoảng sợ nói, meo. Ngươi sẽ không phải muốn dẫn ta đi làm tuyệt dục a? Phảng phất là nhìn ra nàng ý nghĩa, Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt đầu nàng, hạ giọng nói, ta làm sao bỏ được? Được xúc cất quan cam đoan, Trầm Mục Bạch cuối cùng an tâm. Mấy ngày kế tiếp, Giang Nhất Nhiên là tìm được đủ loại biện pháp cho nàng làm dịu khó chịu, thường cho nàng xoa bụng cái gì. Trầm Mục Bạch mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không thể không vứt bỏ tiết tháo loại vật này a. Có lẽ là sợ nàng khó chịu cái gì, Giang Nhất Nhiên liên tiếp xin phép nghỉ. Có đôi khi đi học đến nửa cũng sẽ đột nhiên chạy trở lại. Đối với cái này Trầm Mục Bạch cảm thấy rất là cảm động, nước mắt rưng rưng hướng về phía nhà mình xúc cất quan cọ qua cọ lại, thân mật ghê gớm, thậm chí còn toát ra coi như đời này như vậy buổi tiếp đối phương cũng không tệ ý nghĩ. Về phần có phải hay không sợ nàng sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài tìm mèo được loại chuyện này hoàn toàn không có ở đây nàng cân nhắc phạm vi bên trong. Phát tình kỳ kéo dài 5-6 ngày, cuối cùng vượt qua được, Trầm Mục Bạch muốn ăn tăng nhiều không ít. Không còn có trước đó hiểu xịu bộ dáng. Tiếp lấy lại là trải qua mỗi ngày có xúc cất quan cho ăn bao nuôi thời gian, ngẫu nhiên buồn ngủ liền chạy đi thảm nền tạ tạ mí bên trên phơi nắng cùng đi ngủ, có đôi khi cũng sẽ sử dụng tất cả vốn liếng nũng nịu làm cho đối phương mang theo bản thân đi trường học. Thời gian trôi qua được không tùy tiện. Thi cuối kỳ thời điểm, Giang Nhất Nhiên vẫn như cũ phát huy như thường, vững vàng đáp bài thi, lần này niên cấp thứ nhất lại trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghỉ đông tiến đến. Cứ việc có một bộ da lông Trầm Mục Bạch vẫn như cũ rất sợ lạnh, tối ngủ thời điểm hận không thể biến thành áo đông dán tại nhà mình xúc cất quan trên người. Mùa đông là cái ăn nổi lẩu ngày tốt lành, Trầm Mục Bạch ai oán ăn một chút thịt bò viên thịt kim châm nấm khoai tây về sau, bụng lại cũng chứa không nổi bất kỳ vật gì, nàng không khỏi ưu oán nhìn chằm chằm đối diện xúc cất quan chậm tư đầu bên trong hưởng dụng. Đối phương tựa hồ là phát giác được nàng cái kia nóng bỏng ánh mắt, ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói, "Ngoan." Trầm Mục Bạch meo ô một tiếng, "Tiểu Siêu." Chương 256, biến thành nam chính mèo, 69. Thời gian cứ như vậy trải qua, thẳng đến băng tuyết hòa tan, nắng ấm xuất hiện lúc, Giang Nhất Nhiên trên đầu một mực đứng im bất động thanh tiến độ chậm rãi dâng lên, thẳng đến trong đầu hệ thống thanh âm vang lên lúc, vùi ở trong ngực đối phương Trầm Mục Bạch mới ngẩn người, sau đó từ mơ mơ màng màng trong giấc ngủ đột nhiên đánh thức. Nhiệm vụ tiến độ đến 100%, mời ký chủ làm tốt tiến vào thế giới tiếp theo chuẩn bị. Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp chiếu vào bên ngoài trên đồng cỏ. xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất oanh rơi vào mèo cùng trên người thiếu niên, là vừa tốt độ ấm thích hợp. Thảm nền tạ tạ mỹ bên trên rơi vào trạng thái ngủ say người bên mặt tốt đẹp như ngọc, không còn bình thường lãnh đạm thần sắc, mang theo thấm vào lòng người ôn nhu, tĩnh mịch đến giống như một bức tranh. Trầm Mục Bạch cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi, thẳng đến hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, chờ ta một chút. Vàng trắng giao nhau con mèo từ thiếu niên trong ngực nô ra, miệng nhẹ nhàng chạm đến đối phương cái cằm, trầm thấp kêu một tiếng, meo tạm biệt xúc cơ quan. Dường như phát giác ra, nguyên bản đang ngủ say thiếu niên có chút mở to mắt, đem không an phận con mèo một lần nữa ôm vào trong ngực, thân mật cùng nàng chống đỡ lấy cái chán, dùng hơi khàn khàn lạnh buốt thanh tuyến nói, đừng núp ních. Trầm Mục Bạch ngoan ngoãn phối hợp với hắn, con mắt màu bích lục không hề chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Con mèo mềm mại dễ chịu bộ lông mang cho thiếu niên một chút cảm giác an toàn, lần nữa đóng lại hai mắt. Trong phòng thiếu niên cùng mèo, bên ngoài ánh nắng vừa vặn. Bên ngoài mặt trời đã ẩn ẩn có hạ xuống dấu hiệu, trong đầu cơn buồn ngủ biến mất đi, Giang Nhất Nhiên từ từ mở mắt, trong ngực con mèo tựa hồ như cũ im lặng ngủ say lấy. Bên môi lộ ra nhàn nhạt đường cong, hắn đang định đưa tay quán tính vào đối phương cái kia lông xù đầu, rơi vào một chỗ ánh mắt không khỏi ngừng một lát, thâm thúy như đàm con ngươi mãnh liệt co vào. Phòng khách bầu không khí rất là tĩnh mịch, theo thiếu niên rằng co giữa không trung động tác, nhiễm lên một tia tắc nghẽn nặng nề mùi vị. Ánh sáng lờ mờ rơi vào trên người đối phương, không có người có thể thấy rõ cái kia giấu ở chỗ tối tăm thần sắc. Cuối cùng thiếu niên chỉ là yên tĩnh đem người đã trở nên có chút băng lãnh con mèo ôm vào trong ngực, càng thu càng chặt. Toàn bộ hành trình hắn không có nói câu nào, một chữ. Chỉ là ôn nhu xa cách con mèo có chút lộn xộn bộ lông, sau đó nhẹ giọng nói nhỏ, ngu xuẩn mèo. Trong giọng nói là tràn đầy cưng chiều cùng dung túng, lại mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Giang Nhất Nhiên lại khôi phục thành lấy trước kia cái lúc đầu bộ dáng, nguyên bản đi qua kỷ niệm ngày thành lập trường sau khi kết thúc tráng không ít lá gan nữ sinh lại sợ sợ rút về trong vỏ, không dám tỏ tình, cũng không dám đưa thư tình. Băng lãnh, có được xa không thể nhìn khoảng cách cảm giác, hoặc là đây mới là thực Giang Nhất Nhiên. Qua lại những cái kia lơ đãng lộ ra ôn nhu chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước, lại hoặc là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Trong phòng ngủ nhiều hơn một cái chậu hoa, Giang Nhất Nhiên mỗi ngày dốc lòng chăm sóc, phần lớn thời gian đều để lại cho nó, ánh mắt ôn nhu mà lưu luyến, có thể thấy được hắn đối với cái này chậu hoa dụng tâm cùng sủng ái. Nhưng là chậu hoa trong kia nhánh trong sáng đóa hoa màu trắng lại càng ngày càng khô héo, trong phòng cũng nhiều một cỗ khó nói lên lời mùi vị. Bởi vì phía dưới chôn một con mèo thi thể. Giang Nhất Nhiên tựa hồ không thèm để ý chút nào, hắn đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú chậu hoa, chuyên chú mà ôn nhu. Thẳng đến chân trời mặt trời nhiễm lên một tầng ánh sáng lờ mờ, dấu ở chỗ tối tăm Giang Nhất Nhiên mới chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản thâm thúy con ngươi đậm đặc như mực, bên môi mỉm cười mang theo làm cho người dùng mình ôn nhu, cái thế giới này vẫn là không có sao. Nhỏ không thể thấy than nhẹ tiếng vang lên, ẩn ẩn lộ ra điên cuồng cùng cố chấp, ta sẽ một mực đi theo ngươi. Chương 257, Thúy Hoa không tầm thường. Đi mau. Mấy người mặc màu đỏ quan sai trang phục ngục tốt thôi táng một cái quần áo mộc mạc nữ tử, thái độ cực kỳ không kiên nhẫn. Nữ tử kia lảo đảo một bước, suýt nữa muốn ngã về phía trước đi. Trong đó một cái ngục tốt lôi nàng một cái, sau đó gắt một cái nước miếng, trước đó không phải rất có thể chịu sao. Trộm đồ còn không nhận tội, làm sao hiện tại lại không nói tiếng nào. Cái khác hai cái ngục tốt mắt lộ ra khinh thường nói, cùng cái này đàn bà đánh đá nói lời vô ích gì, mau đem nàng giam lại, ở bên trong ngốc mấy tháng. Bảo đảm nàng ra ngoài trở nên thành thành thật thật. Lôi kéo nữ tử ngục tốt tổng cảm thấy có là lạ ở chỗ nào, hắn nhìn xem trầm mặc không nói nữ tử, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Gặp hắn dừng lại, sau lưng một cái ngục tốt dò hỏi, thế nào? Cái kia ngục tốt lắc đầu, ngay sau đó tiếp tục thôi táng nữ tử, đi. Đợi mấy người đi qua một cái nhà tù lúc trước thời gian, đều không tự chủ được nín thở, thả nhẹ bước chân, sắc mặt băng quá chặt chẽ, không biết người còn tưởng rằng bên trong chẳng lẽ ở cái gì hồng thủy manh thú. Mấy cái ngục tốt trong lòng lại là rõ rõ ràng ràng rõ ràng, trong này nốt người, đó là so hồng thủy manh thú còn muốn đáng sợ được nhiều. Đợi cho đi đến phía dưới bên phải chỗ nhà tù lúc, mới chậm rãi thở dài một hơi, cái chán đã chẳng biết lúc nào tràn ra điểm điểm mồ hôi. Trong đó một cái ngục tốt từ hông bên cạnh tìm tòi đến một chuỗi chìa khóa, chuẩn xác không sai lấy ra một cái chìa khóa mở ra cửa nhà lao. Theo rát đạt một tiếng ngột ngạt tiếng vang, nguyên bản còn tại bên trong cạn ngủ nữ nhà tù phạm nhân nguyên một đám mở ra cặp mắt kia, đồng loạt nhìn lại. Nữ tử ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị đẩy vào trong phòng giam. Đột nhiên, một nữ nhân vọt ra, muốn ôm lấy trong đó một cái ngục tốt đùi, một bên cao giọng hô, đại nhân, ta là hoan buồng A. Thê lương gọi tựa hồ là muốn mặc phá người màng nhĩ, làm cho người không khỏi thân thể chấn động. Ngục tốt giống như là đã thành thói quen như thế, tại chỗ nữ nhân còn không có chạm đến lúc trước hắn hung hăng đạp một cước, thần sắc lạnh lùng. Theo kiên cố cửa nhà lao bị nhốt, ba vị ngục tốt không giận tự uy quét mắt một chút nhà tù, ngay sau đó thu tầm mắt lại. Trước đó kéo một cái nữ tử ngục tốt không yên lòng nhìn thoáng qua trong lao sững sờ đứng đấy nàng, không nhịn được nói, Tô Thúy Hoa, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, đừng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, đây là đại lao, mặc cho ngươi nghĩ xé trời cũng không khả năng chạy đi. Nghĩ đến trước đó khóc lóc gom sòm cự không nhận tội, nhìn nhìn lại trước mắt cái này tốt tựa như biến một cái tính tình nữ tử, ngục tốt hửng. Một tiếng, lộ ra khinh thường thần sắc, ngay sau đó quay người đi theo hai vị khác ngục tốt rời đi nơi đây. Đứng tại chỗ nữ tử giống mất hồn một dạng đứng tại chỗ hồi lâu. Trong lao cái khác nữ phạm nhân thờ ơ lạnh nhạt thậm chí cười đến một mặt ý vị không rõ, ở trong mắt các nàng, mới tới phạm nhân chẳng qua là một cái có thể ức hiếp đối tượng, huống chi người mới này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nửa điểm thả kháng lực lượng đều không có. Trầm Mục Bạch một mặt thất hồn lạc phách ngồi xổm xó xỉnh bên trong, hệ thống, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu hận ta? Hệ thống, 3. Trầm Mục Bạch hoa một tiếng khóc lên, như cái hủy khuất 200 cân bản tử. Ta không nên kêu Tô Thúy Hoa. Hệ thống ổ một tiếng, ngươi còn có thể đưa cho chính mình đổi tên A. Trầm Mục Bạch nghĩ nghĩ, đúng A, nàng còn có thể đưa cho chính mình đổi tên đâu. Nàng chưa kịp lộ ra cao hứng nụ cười, sau lưng chuyển tới một cái thô bên trong khí thô giọng nữ, uy. Ngươi là gọi Tô Thúy Hoa A. Trầm Mục Bạch. Chương 258, giáo chủ mỗi ngày đều có rời giường khí, 2. Nàng tỉnh táo quay đầu phản bác, không phải. Nữ nhân kia ăn mặc màu trắng áo tù. Mắt lộ ra khó chịu, hung ác đối với Trầm Mục Bạch nói, lao nương rõ ràng nghe được mấy cái kia đại nhân gọi ngươi Tô Thúy Hoa, ngươi thật coi chúng ta mấy người điếc hay sao? Trầm Mục Bạch trong lòng ố ố ố khóc. Nữ nhân kia chỉ trong lao 6 người khác nói, đến, mấy người chúng ta đều không phải là cái gì dễ chê, ngươi tốt nhất cho lão nương thức thời một chút, nghe lời một chút, nếu không ngươi sẽ biết tay. Liền xong, nàng cười lạnh một tiếng, đừng đem chúng ta lời nói không xem ra gì. Lao nương mặc dù không có khả năng ra cái này lao ngục, dọn dẹp một chút người chính là dư xài. Trầm Mục Bạch một mặt thất hồn lạc phách không quan tâm nhẹ gật đầu. Mà ở nữ nhân kia trong mắt, thì là cho là nàng sợ hãi, liền hài lòng về tới tại chỗ bên trên. Cái này nhà tù nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tổng cộng 8 người ở bên trong, lại là có vẻ hơi chật chội. Trên mặt đất phủ lên cỏ tranh, quá có chút đơn sơ. Phòng giam bên trong mỗi một khối nơi tốt đều bị chiếm. Một cái kia nữ nhân trông đi qua đều rất là khỏe mạnh, đặc biệt là một vị trong đó cao cao to to nữ nhân, nói là eo gấu lưng hổ cũng không đủ. Nàng tại Trầm Mục Bạch lúc đi vào thời gian, liền duy trì lấy một mặt lạnh lùng, ngồi ở tại chỗ không núp ních, tựa hồ đối với ngoại giới mọi thứ đều không thế nào quan tâm. Cái khác nữ tù phạm tựa hồ đối với nàng khá là kiêng kỵ, đều cách nàng cái kia mà xa ra một khoảng cách, sau đó lại liễu ra liễu díu thảo luận cái gì. Trầm Mục Bạch lại là có chút tuyệt vọng. Cái thế giới trước mặc dù biến thành một con mèo, nhưng tốt xấu có ăn có uống thời gian trôi qua cũng tốt, cái thế giới này không có cái gì, không chỉ có muốn ăn cơm tù còn muốn đỉnh lấy Tô Thúy Hoa cái này vô cùng tiếp địa khí danh tự. Ta thấy người kia 3 ngày chưa ăn cơm, hắn còn là người sao? Mấy cái kia nữ tù phạm vây tại một chỗ nói nhỏ, chỉ là các nàng tựa hồ thời gian trôi qua không bị cản trở quen, không khống chế tốt âm hưởng, ngồi xổm trong góc Trầm Mục Bạch còn có thể rõ rõ ràng ràng nghe được. Ta hôm qua à? Không cẩn thận nghe được 2 cái ngục tốt đang len lén thảo luận người này, nghe nói là một cái ma giáo giáo chủ, hay là cái việc gác bất tận, giết người không chớp mắt ác ma, còn đem rất nhiều chính đạo nhân sĩ bắt, hiện tại những cái kia môn phái giang hồ đang nghĩ biện pháp thảo phạt hắn đâu. Nhưng là có quan phủ đè ép, lúc này mới không náo ra nhiều chuyện như vậy. Ta thấy hắn không núp đích, sẽ không phải là chết rồi a. Trong đó một cái nữ tù phạm hạ giọng nói. Nhưng vào lúc này, ngồi ở bên trong thân thể kia cường tráng nhất nữ nhân đi ra. Nàng làn da tiếp cận loại kia màu đồng cổ, trên người từ khí chẳng, như chuông đồng đôi mắt cho người ta một loại hung ác đến cực điểm uy hiếp, tránh ứng ra. Mấy cái nữ tù phạm nhau nhau dừng một chút, mặc dù trong lòng mọi loại không tình nguyện, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn nhường ra vị trí. Nữ nhân kia đi đến trước thùng gỗ, sau đó giải quyết một lần vấn đề sinh lý, một cỗ nhàn nhạt mùi nước tiểu khai truyền đến trong không khí, những người khác nhưng lại tập mãi thành thói quen, Trầm Mục Bạch lại là nhịn không được nín hơi lại. Nữ nhân kia cái chốt một lần dây lưng quần, sau đó quay đầu nhìn Trầm Mục Bạch một chút, trong mắt mang theo lạnh lùng thần sắc, ngay sau đó liền lại trở về tại chỗ, lui về phía sau một chuyến, nhắm mắt lại ngủ. Trong góc Trầm Mục Bạch nhịn không được co rúm rụt lại thân thể, bởi vì đối phương cái kia vóc người, cổ tương xứng cơ bắp tựa hồ một quyền là có thể đem nàng cho đánh chết. Nhịn không được trầm thấp thở dài một hơi, Trầm Mục Bạch đưa ánh mắt rơi vào dưới nghiêng phương góc đối chỗ cái kia nhà tù. Thô to xích sắt đem toàn thân áo đen nam nhân một mực khóa tại trên một cái giá, tứ chi đều bị trói lại, có chút túi thấp đầu, cũng không nhúc nhích, thấy không rõ hắn rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Chương 259, giáo chủ mỗi ngày đều có rời giường khí, 3. Quân Cửu Lăng, Hỏa Liên giáo giáo chủ, trên giang hồ có được làm cho người kiêng kỵ danh hào. Không có người biết giáo đàn lập ở nơi nào, chỉ biết bên trong từng cái đi ra người đều là dùng độc cao thủ, võ công thâm hậu. Cho dù ở trong giáo không có cái gì chức vị, cũng có được hắn không muốn người biết tác dụng. Hỏa Liên giáo xưa nay phong cách hành sự chưa từng có kiêng kỵ gì, nhìn khó chịu liền xuất thủ, hắn giáo chủ nghe đồn càng là cái phát rồ tính tình, chẳng những bách độc bất xâm, tùy tiện xuất thủ chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kịch độc cùng cổ trùng. Chính là như vậy một cái ma giáo giáo chủ, 3 ngày trước lại bị quan phủ tiêu trừ, sau đó giam giữ ở nơi này trong địa lao. Sự tình còn muốn lúc trước đoạn thời gian nói lên, giang hồ một chút chính phái nhân sĩ đều bị giết hại, mất đi tung tích. Tất cả dùng độc thủ pháp đều cùng Hỏa Liên giáo tương tự. Những cái kia chính đạo bang phái cùng quan phủ hợp tác, quan phủ dính vào điều tra, cuối cùng đem tất cả tội danh đều định nghĩa tại Hỏa Liên giáo bên trên. 3 ngày trước, quan phủ không biết từ chỗ nào đã biết quân Cửu Lăng bên ngoài tung tích. Một đường âm thầm truy tung, tứ phía mai phục, không uổng phí chút sức lực, cứ như vậy đem cái này ma giáo giáo chủ bắt được. Quan phủ sinh lòng hoài nghi, bởi vì một cái ma giáo giáo chủ bị vây quét thời điểm, hắn một đám thuộc hạ cũng không có giống trong truyền thuyết như thế võ công cao cường sâu không lường được, mặc dù cũng phí một chút lúc lực, lại không như trong tưởng tượng như vậy làm cho người kiêng kỵ. Cùng bọn hắn trong dự đoán khác biệt, cái này ma giáo giáo chủ quân Cửu Lăng thực lực cũng lớn không bằng trong truyền thuyết như thế. Cho nên cũng không có đem hắn nhốt vào trước đó chuẩn bị kỹ càng trong địa lao, mà là trước giam giữ ở cái này cùng những phạm nhân khác làm bạn trong lao ngục. Tại nhốt một ngày sau đó, bọn họ rốt cuộc minh bạch cái này ma giáo giáo chủ nhất định chẳng biết tại sao nội lực đánh mất, trở nên còn liền giống như người bình thường, liền dứt khoát đem hắn tiếp tục giam giữ ở nơi này. Nhưng là nên có lòng cảnh giác nhưng vẫn là có, mặc dù quân Cửu Lăng nội lực đánh mất, thế nhưng là nghe đồn hắn không chỉ có bách độc bất xâm, trên người mỗi một chỗ đều có thể ẩn nút cổ độc. Liền xem như trên giang hồ có tên võ lâm cao thủ cũng đoạn không dám khinh địch như vậy tiếp cận hắn. Những bang phái kia nghe nói quân Cửu Lăng bị quan phủ bắt được, đang từ các nơi chạy đến, muốn lấy lại công đạo, thuận tiện đem ma giáo giáo đàn địa điểm từ trong miệng hắn nảy ra đến, dầu gì, chỉ cần thiết hạ mai phục, những cái kia đến đây muốn cứu bọn họ ma giáo giáo chủ người đến lúc đó cùng nhau xa lưới, chẳng phải là đại hoạch toàn thắng. Mà Trầm Mục Bạch lại biết cái này tất cả mọi thứ, chẳng qua là Hỏa Liên giáo có nổi mà thôi. Nàng ở cái thế giới này nhiệm vụ chính là để cho quân Cửu Lăng đào thoát lao ngục, cũng giúp hắn tẩy thoát không cần có tội tên. Dọn cơm, dọn cơm. Nơi xa ngục tốt vừa gõ lấy nhà tù, vừa kêu hô hào, đồng thời còn để cho sau lưng một cái khác ngục tốt từ trong thùng gỗ xuất ra màn thầu từ nhà tù trong khe ném vào. Vận khí tốt phạm nhân tay chân nhanh lên liền có thể đưa tay đón, vận khí không tốt chỉ có thể cầm lấy lăn dưới đất bên trên màn thầu thổi hơi sau đó lớn cắn một cái. Trầm Mục Bạch chú ý tới. Tại ngục tốt hô dọn cơm thời điểm, nàng ở tại trong lao, cái kia mấy người phụ nhân nguyên một đám mắt bốc lục quang, hút chảy ra nước miếng. Nàng nghe được những người kia nói, hừm, tại sao lại là hai người này? Chính là, hai cái này vương bát rùa tử, mỗi lần đều đem đồ ăn ném xuống đất, phạm nhân cũng không phải là người rồi. Sinh con không xấu hàng. Nàng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Cái kia hai cái ngục tốt tại đi qua quân Cửu Lăng nhà tù lúc trước, đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Trong đó một cái ngục tốt nhỏ giọng nói, ngươi nói hắn đều 3 ngày chưa ăn cơm, sẽ không phải có chuyện gì à. Chương 260, giáo chủ mỗi ngày đều có rời giường khí, 4. Một cái khác ngục tốt thấp giọng nói, hắc, chuyện này cũng không phải không bẩm báo qua, đại nhân nói không cần để ý tới vậy cũng không cần để ý tới, tiếp tục thả hắn đồ ăn là được. Cái kia ngục tốt nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí đem đồ ăn phóng tới trong lao, sợ người kia đột nhiên ngẩng đầu đối với hắn làm ra cái gì. Dứt khoát toàn bộ hành trình. Nam nhân đều duy trì lấy cùng một động tác, nếu không phải có chút chập trùng thân thể, còn để cho người ta cho là hắn đã không một tiếng động. Hai cái ngục tốt đến Trầm Mục Bạch ở tại nhà tu lúc trước, những cái này nữ nhân nguyên một đám mãnh liệt nào tới, giống như là đói bụng 10 ngày 8 ngày một dạng. Ngục tốt vừa thấy lại là này cái nhà tu, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, đều cho ta thành thật một chút. Phát đồ ăn ngục tốt mới từ trong thùng gỗ xuất ra màn đầu, còn không tới kịp ném vào, liền bị từng đôi tay tranh đoạt mất. Ngục tốt giống như là biết trước loại vấn đề này, một bên chửi ầm lên, vừa kêu cái kia phát đồ ăn đồng bọn nhanh lên. Nghĩ hết biện pháp tìm góc độ chui qua Trầm Mục Bạch mới vừa đưa tay đoạt một cái bánh bao, liền bị một cái tay hung hăng đoạt đi. Nàng trợn mắt hốt mồm. Đoạt nàng màn thầu nữ nhân một tay một cái, hung hăng cắn một cái, bên kia đã cầm đồ ăn mấy cái khác các nữ nhân vội vàng đưa tới, cho ta một miếng. Nàng trông mong nhìn xem ngục tốt. Ngục tốt giống như là biết rõ nàng muốn nói gì, rất là lạnh lùng nói, không có. Ngay sau đó, lại dẫn một vị khác ngục tốt tiến về tiếp theo cái nhà tù. Trầm Mục Bạch kém chút không gâu một tiếng khóc lên. Nàng bưng bít lấy bản thân đói bụng bụng, đáng thương ngồi xổm trong góc, ánh mắt vô cùng u oán nhìn xem mấy cái kia nuốt ngấu nghiến nữ nhân. Cái kia mấy người phụ nhân cũng không rảnh rỗi quan tâm nàng, lúc này đều mắt buốc lục quang ăn màn thầu vừa trách móc nói, lại là màn thầu, vẫn là lạnh. Bẹp 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 ừ màn thầu ăn ngon, thêm một người chính là tốt, ít nhất có thể nhiều lấp đầy một phần bụng. Trầm Mục Bạch, uy. Lúc này, ngồi ở trung gian cái kia eo gấu lưng hổ nữ nhân đứng lên, mấy cái khác ăn màn thầu nữ nhân dừng một chút, ánh mắt không tự chủ được đi theo đối phương đi tới Trầm Mục Bạch trước mặt. Nửa cái trắng bóng màn thầu bị đưa tới trước mặt mình, Trầm Mục Bạch nước mắt lưng tròng tiếp nhận, cảm động nói, ngươi là người tốt. Khỏe mạnh nữ nhân mở miệng, ngươi là làm sao tiến đến. Trầm Mục Bạch cắn một cái màn thầu, mơ hồ không rõ trả lời, trộm đồ. Khỏe mạnh nữ nhân nói tiếp, trộm thứ gì. Nàng cao lớn khỏe mạnh, làn da cũng đen, lúc nói chuyện con mắt tựa hồ muốn ăn thịt người, tướng mạo 10 điểm hung ác, ngựa khí cũng lạnh lùng. Nhưng là đi qua phân màn thầu một chuyện, Trầm Mục Bạch đối với nàng hảo cảm đã đột phá chân trời, nuốt một cái màn thầu chậm rãi nói, trộm nhà có tiền đồ vật, bị phát hiện báo quan, sau đó ta liền vào đến. Trước mặt nữ nhân ồ một tiếng, ngươi là gọi Tô Thúy Hoa đúng không? Trầm Mục Bạch gật đầu nói, ừ, người tên gì nha? Nữ nhân trả lời, Lưu Xuân Hoa. Trầm Mục Bạch, a thông suốt. Lưu Xuân Hoa hung hăng chừng nàng một cái, làm sao, ngươi đối với ta danh tự có ý kiến? Trầm Mục Bạch tranh thủ thời gian khoát tay nói, không không không, ta chẳng qua là cảm thấy cái tên này có một loại 10 điểm mãnh liệt cảm giác thân thiết. Lưu Xuân Hoa lúc này mới buông tha nàng, cắn một miếng màn thầu tại Trầm Mục Bạch bên cạnh ngồi xuống, tại nàng phụ trợ dưới, lúc đầu thân thể liền tinh tế Trầm Mục Bạch trở nên dị thường nhỏ nhắn xinh xắn. Bên kia mấy người phụ nhân đã sớm trợn mắt hốt mồm, cái tên này gọi Lưu Xuân Hoa nữ nhân là hôm qua tiến đến, mấy người xem xét nàng vóc người cùng tướng mạo liền biết người này không dễ chọc, cho nên liền không đánh nàng chủ ý. Chương 261, giáo chủ mỗi ngày đều có rời dương khí, nam. Nữ nhân này 10 điểm lạnh lùng, cũng không có phản ứng các nàng, đến giờ cơm thời điểm còn có thể nhiều cướp được một cái bánh bao, cái này khiến mấy người cảm thấy vô cùng đỏ mắt cùng ghen ghét, nhưng là trở ngại đối phương không biết so với các nàng thô được bao nhiêu cánh tay, không dám có nửa phần lời oán giận. Lúc này các nàng xem đến Lưu Xuân Hoa vậy mà đi chủ động phản ứng người mới này, sinh lòng kinh ngạc đồng thời cũng sinh ra một cỗ nhàn nhạt nguy cơ cùng cảnh giác. Một người trong đó nhịn không được nói, họ Lưu, ngươi muốn làm gì? Một nữ nhân khác cũng lực lượng không đáng nói đến, ngươi nghị phá hư nơi này quy củ. Lưu Xuân Hoa ngẩng đầu, hung hăng cười lạnh một tiếng, nàng vốn là tướng mạo hung ác, cái này lạnh lẽo cười, đem mấy người đều dọa cho sợ. Sáu cái nữ nhân hai mặt cùng nhau giòm, cuối cùng không biết là ai trước nói một câu được rồi, sau đó riêng phần mình ngồi xuống, nhàm chán liền đi ngủ, hoặc là liền đúng lấy nhìn xem đỉnh đầu làm lấy muốn chạy trốn ngục nằm mơ ba ngày. Trong địa lao phạm nhân đều là như vậy lặp lại lấy trải qua mỗi ngày sinh hoạt, chờ đợi mỗi ngày đồ ăn tốt một chút, ngục tốt mỗi ngày đều sẽ tới tuần tra, có chưa bao giờ quản sự, có trông thấy trong lao ra phân tranh lập tức cầm đại đao một mặt uy nghiêm tới. Trầm Mục Bạch rõ ràng, nhìn như bình tĩnh mặt ngoài, kỳ thật sau lưng quần quận sóng ngầm. Trung quanh đều là vì ma giáo người thiết hạ bấy dập, võ công thâm hậu cao thủ núp trong bóng tối, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền lập tức bày thiên la địa võng, một con ruồi cũng không bay ra được. Nàng yên lặng gặm trong tay màn thầu, nghĩ thầm thời gian này đến cùng là lúc nào, không nói trước nàng một cái phạm nhân làm sao giải cứu quân cửu lăng, trọng yếu nhất là mẹ nó ăn không đủ no, đến lúc đó không còn khí lực chạy trốn đây không phải là rất xấu hổ sao. Trầm Mục Bạch không khỏi tham thẳm nhìn thoáng qua chết đối diện quân cửu lăng, lại quay đầu nhìn xem gặm một cái nửa màn thầu Lưu Xuân Hoa, cái nhìn này trong tay màn thầu đều bị dọa đến kém chút rơi. Lưu Xuân Hoa một đôi như chuông đồng mắt to nhìn nàng chằm chằm nhìn. Thanh âm cũng không phải bình thường nữ tử mềm mại dễ nghe, ngược lại rất là thô kệch, ngươi luôn là nhìn chằm chằm bên kia làm gì. Chưa, còn có chút nhăn đầu lông mày. Trầm Mục Bạch vội vàng nói sang chuyện khác, ta chỉ là. Đối với hắn có chút hiếu kỳ. Lưu Xuân Hoa nghe vậy, thản nhiên nói, ma giáo giáo chủ, chưa thấy qua. Trầm Mục Bạch cảm thấy nàng lời này hỏi được có chút kỳ quái, nhưng là lại không thể nói là lạ ở chỗ nào, thế là trả lời, chưa từng thấy qua. Lưu Xuân Hoa gặm xong một miếng cuối cùng màn đầu, vừa nói, tiểu nha đầu phiến tử, không biết trời cao đất rộng. Nàng lúc nói những lời này thời gian, trong miệng màn thầu mảnh đều phun đến Trầm Mục Bạch trên mặt. Trầm Mục Bạch một mặt thống khổ quay đầu, liên tục đáp, ta đây không phải mới ra giang hồ sao. Không biết nhiều chuyện đây. Lưu Xuân Hoa ý vị không rõ cười cười, thanh âm mang theo cổ quái trào ý. Sau đó, nàng liền không còn có mở miệng nói chuyện qua. Trầm Mục Bạch cảm thấy có chút xấu hổ, thế là dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói, cái kia, Xuân Hoa, ngươi là làm sao tiến đến? Lưu Xuân Hoa nghe vậy nhấc lên mí mắt, thô ráp trên mặt dường như trải qua gian nan vất vả, chỉ nghe thấy nàng một mặt không thèm quan tâm thần sắc mở miệng nói, thương một đầu heo được. Trầm Mục Bạch. Cái
gì?
Lưu Xuân Hoa nhíu nhíu mày, ác thanh ác khí nói, ngươi điếc có phải hay không? Trầm Mục Bạch nhịn không được hướng bên cạnh rời đi, gờ ác gờ nữ hiệp tha mạng. Lưu Xuân Hoa bẹp hạ miệng, ngáp một cái. Trầm Mục Bạch run rẩy nhìn nàng một cái. Lưu Xuân Hoa bất mãn nhíu mày nhìn nàng một cái, ta lại đối với ngươi không hứng thú. Trầm Mục Bạch lại yên lặng đến gần rồi một bước. Chương 262, giáo chủ mỗi ngày đều có rời giường khí, 6. Bởi vì phòng giam bên trong vị trí tốt đều bị chiếm, Trầm Mục Bạch không thể không vùi ở xó xỉnh vắng vẻ bên trong, tốt xấu có chút cỏ tranh trai mới không còn thê thảm như vậy. Treo ở nhà tù bên trên ngọn đèn tia sáng ảm đạm, tăng thêm bên trên một phần u ám khí tức, vang động trời ngáy ngủ tiếng còn có tiếng nghiến răng lộ ra phá lệ rõ ràng. Trầm Mục Bạch thống khổ bịt lấy lỗ tai, đáy mắt là nhàn nhạt ra rời, vì chuyển di lực chú ý, nàng đối với hệ thống nói, ngươi thả điểm nhạc du ngủ cho ta nghe a. Sau đó hệ thống tại trong đầu của nàng thả đau buồn nguyền rủa. Trầm Mục Bạch. Đau buồn nguyền rủa bị bỏ vào nửa đêm, Trầm Mục Bạch ở trong mơ thành tiên. Buổi sáng khi tỉnh dậy, ngục tốt đã bắt đầu cấp cho điểm tâm. Cái kia mấy người phụ nhân đã sớm lay tại biên giới chờ. Trầm Mục Bạch thân thể chấn động, vội vàng hướng bên kia đi qua. Mấy người phụ nhân tựa hồ giống như là sớm có dự mưu đồng dạng, nguyên một đám đưa nàng chen ra ngoài. Trầm Mục Bạch, quá mức a. Đang lúc nàng chuẩn bị hít thở sâu một hơi, sau lưng hai cái tráng kiện cánh tay một bên một cái đem trong đó hai nữ nhân cho nhấc lên, sau đó tùy tiện ném ra ngoài. Trầm Mục Bạch một mặt sùng bái nhìn xem Xuân Hoa, lại thu đến đối phương một cái ghét bỏ ánh mắt. Nàng. Điểm tâm phân phối hai cái cơm nắm, hương nu ngon miệng, bên trong còn bao lấy một chút xíu thịt. Trầm Mục Bạch vừa ăn một bên lệ rơi đầy mặt. Ngồi ở bên cạnh nàng Xuân Hoa một tay hai cái cơm nắm, từng ngụm ăn, nàng phóng khoáng tướng ăn hoàn toàn không giống bình thường nữ tử. Nàng xem nhìn Trầm Mục Bạch. Mười điểm không minh bạch đối phương một mặt muốn khóc thần sắc là nháo loại nào, thế là thô bên trong khí thô nói, ngươi khóc làm gì? Trầm Mục Bạch cắn một cái cơm nắm, nước mắt lưng tròng nói, có thịt. Xuân Hoa, ăn uống no đủ tự nhiên là không có chuyện làm, Trầm Mục Bạch chỉ có thể nhàm chán tìm đến Xuân Hoa nói chuyện. Xuân Hoa, ngươi nghĩ ra ngoài sao? Xuân Hoa nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không trở về hỏi lại, ngươi nghĩ ra ngoài? Trầm Mục Bạch thế trụ, chỉ có thể gật đầu nói, nghĩ. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy? Xuân Hoa ý vị không rõ cười cười, muốn đi ra ngoài còn không dễ dàng. Trầm Mục Bạch, a. Xuân Hoa không phản ứng nàng, hoặc có lẽ là không thèm để ý. Trầm Mục Bạch một mặt thụ thương, nàng cảm thấy mình giống như một không thấy qua việc đời nông thôn Thúy Hoa, gặp được ở tại trong thành Xuân Hoa. Nhưng vào lúc này, tiến vào trong địa lao mấy cái ngục tốt tại các nàng nhà tù trước ngừng lại, mỗi cái trên người đều có phát thật dài đại đao, thoạt nhìn 10 điểm uy nghiêm, chỉ thấy một người trong đó nói. Lưu Xuân Hoa, đi ra tiếp nhận bằng chứng. Nguyên bản ngồi dưới đất Xuân Hoa lập tức đứng lên, vóc người tựa như một tòa núi lớn tựa như, đến đây mở khóa ngục tốt không có nuốt một ngụm nước bọt, vừa nghĩ tới nữ nhân trước mắt này là bởi vì cái gì mà đi vào, không khỏi dùng mình một cái. Không riêng gì hắn, mấy cái khác ngục tốt cũng không tốt hơn chỗ nào, hiện tại vụ án này thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy trước đó chưa từng có, như thế phát rồ nữ tử bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua. Thân hình mãnh liệt trạng một mặt hung ác Xuân Hoa hướng cái kia vừa đứng, tôn lên lẫn nhau phía dưới, mấy cái bảy thước đại nam nhân khí thế lộ ra yếu nhiều. Tại Xuân Hoa đi theo ngục tốt sau khi đi, ở tại phòng giam bên trong các nữ nhân lộ ra nguyên hình, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm trong góc Trầm Mục Bạch. Trong đó một cái cười lạnh nói, bọn tỉ muội, thừa dịp cái kia họ Lưu không coi ở đây, chúng ta không làm chút gì chẳng phải là xin lỗi chính mình. Chính là, lão nương đã sớm nhìn nàng khó chịu, mọc ra một bộ hồ ly tinh bộ dáng. Ai biết là không phải là bởi vì câu dẫn nhà khác phu quân bị bắt đến nơi đây, lão nương ghét nhất chính là loại nữ nhân này. Chương 263, giáo chủ mỗi ngày đều có rời giường khí, 7. Một cái khác cũng nói, trên mặt hận không thể đem Trầm Mục Bạch toàn thân đều đào bi phẫn thân sắc. Mà mặt khác bốn cái nữ nhân thì là càng nói càng thái quá. Trầm Mục Bạch mặt sạm lại nhìn xem các nàng nước miếng bay tới bay lui. Cuối cùng, mấy người càng nói càng kích động, đem Trầm Mục Bạch vây chặt tại nơi hẻo lánh. Tô Thúy Hoa, Lưu Xuân Hoa không ở nơi này, ta xem ngươi có thể làm sao. Gương mặt này đừng lưu rồi a, nếu không không chừng về sau tai họa mấy nam nhân. Trong đó một cái nữ nhân tức giận nói, ngay từ đầu nàng cũng không làm sao chú ý Tô Thúy Hoa, bởi vì đối phương quần áo cách ăn mặc quá mức đơn sơ, không không nghĩ tới hôm qua nhìn kỹ, nha đầu này lại còn là cái mỹ nhân bại hoại. Nước miếng đều phun đến trong góc Trầm Mục Bạch trên người, nàng không thể nhịn được nữa lau một cái, nhìn trước mắt mấy người phụ nhân nói, là các ngươi bức ta. Ta tâm hướng Phật, thế nhưng Phật lại làm cho ta nhập ma. Cái kia mấy người phụ nhân, ba. Lưu Xuân Hoa lúc trở về, phòng giam bên trong an tĩnh không giống trước kia, huống chi đã nhanh đến giờ cơm thời điểm, nàng xét lại một chút bao đoàn nút ở một khối các nữ nhân, trong mắt lướt qua tìm tòi nghiên cứu. Lại nhìn về phía trong góc Trầm Mục Bạch lúc, trong mắt cảm xúc đã bị thu lại. Trầm Mục Bạch không phát giác được là lạ ở chỗ nào, còn một mặt rất là hồn nhiên nói, Xuân Hoa, ngươi đã trở về à? Lưu Xuân Hoa ừ một tiếng, sau đó liền nằm chết dí bên trong đi ngủ đây. Trầm Mục Bạch hết sức khó xử, chỉ có thể ngượng ngùng nuốt xuống trong cổ họng lời kế tiếp. Nàng nhìn thoáng qua bên kia báo đoàn cùng một chỗ các nữ nhân, gặp nàng nhìn qua, run rẩy đến lợi hại hơn. Trầm Mục Bạch. Đến giờ cơm thời điểm, Trầm Mục Bạch vậy mà phá thiên hoang hưởng thụ ưu tiên đãi ngộ. Ngay cả đến đây cấp cho đồ ăn ngục tốt cũng không khỏi hồ nghi nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn xem sau lưng im lặng các nữ nhân, chỉ cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Xuân Hoa không hỏi nàng chuyện gì xảy ra, như thường từng ngụm ăn màn thầu cùng dưa muối, nàng tựa hồ cái gì đều không chọn, giống như ăn cái gì cũng là sơn chân hải vị. Trầm Mục Bạch không khỏi hâm mộ nhìn nàng một cái, nhìn lại trong tay màn thầu, khẽ thở một hơi. Màn thầu ăn nhiều cũng sẽ chán ghét ta. Nàng một bên hướng trong miệng nhét màn thầu một bên hỏi hệ thống nói, hệ thống, lúc nào có thể giải cứu quân cửu lăng ra ngoài a? Hệ thống để cho nàng chớ nóng nội, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Trầm Mục Bạch nói, tốt a, ta nghĩ ăn gà. Hệ thống nói, ăn ngươi màn thầu a. Trầm Mục Bạch ủy khuất khuất tiếp tục ăn màn thầu, cảm thấy nhân sinh giống như là bị bọn buôn người cho lừa, ai cũng không biết bữa tiếp theo ăn là cái gì, dù sao không có thịt là được. Lúc nửa đêm thời gian, Trầm Mục Bạch khát nước. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, chính chuẩn bị đến thùng bên kia múc nước uống, liền nghe được một trận rất nhỏ tất tất tốt tốt tiếng. Nàng bị giật nảy mình, còn tưởng rằng phòng giam bên trong vào con chuột, nghĩ đi nghĩ lại, nước miếng không khỏi bài tiết đi ra, con chuột cũng là thịt à, nếu là có hỏa liền tốt. Nghĩ như thế, nàng lại cảm thấy cái thanh âm này không quá đúng, thế là làm bộ trở mình. Bên kia dừng lại trong chốc lát, lại sau đó không lâu lại bắt đầu vang lên tất tất tốt tốt thanh âm. Nàng lặng lẽ meo meo mở ra một đường nhỏ. Nhìn thấy một nữ nhân chính đưa lưng về phía nàng không biết tại chơi đùa thứ gì, làm cho người giật mình là bên cạnh mấy người kia ngủ được giống lợn chết một dạng. Nàng ngay từ đầu cũng không tính đi qua, dù sao người ta cũng có bản thân tư ẩn không phải, nhưng là đang đợi gần hơn 10 phút, trong miệng nước bọt đều bị nuốt không thấy.